Chương 101, cô độc mà lớn, 1. Mỹ Toa, ám thiên huyền công ngươi đã luyện tới đâu rồi? Cổ Mị Xanh đột ngột lên tiếng. Ta đã luyện thành tầng thứ 3 rồi. Trong mắt Cổ Mị Xanh thoáng qua một tia kinh ngạc. Ám thiên huyền công là một bộ công pháp linh cấp thượng phẩm của Tây Viện, tuy uy lực không bị được với Tây Hoàng Kinh nhưng cũng là một trong những công pháp chứ danh. Mặc dù mọi người đều biết Tây Hoàng Kinh mới là công pháp lợi hại nhất, thế nhưng lại không có nhiều người lựa chọn nó làm công pháp chủ tu. Mới nghe qua thì hơi nghịch lý nhưng thật sự thì không phải điều gì khó hiểu cả. Tây Hoàng Kinh là công pháp tốt nhất của Tây Viện, điều đó không giả. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó còn có thêm một cái nhất nữa, công pháp khó luyện thành nhất của Tây Viện. Khó ở đây không phải chỉ bởi sự thâm ảo huyền diệu mà còn bởi điều kiện để tu luyện. Ba tầng đầu của Tây Hoàng Kinh thì không nói làm gì, nhưng từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 thì phải trở thành đệ tử hạch tâm mới được tu luyện, về ba tầng cuối cùng thì phải có đại công lao, đại cống hiến mới được ban cho pháp quyết để tu luyện. Nếu như ngươi muốn được đặc cách thì cũng có thể, với điều kiện ngươi phải trở thành viện chủ Tây Viện. Nhưng mà để leo lên chiếc ghế Tây Viện chủ là điều dễ dàng sao? Chính vì nó quá khó khăn nên các đệ tử cũng không mấy mặn mà gì với bộ đệ nhất công pháp của Tây Viện này. Ngoài một vài kẻ tự nhận có ngộ tính hơn người mà kiêm tu thêm Tây Hoàng Kinh thì hầu hết những người còn lại đều chỉ chọn cho mình một bộ công pháp phù hợp khác. Kiêm tu không phải là một việc nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi tu sĩ phải bỏ thêm thời gian, bỏ thêm tâm huyết lẫn linh thạch và tài bảo. Trong khi đó, tuổi thọ lại là thứ rất có hạn. Dùng số thời gian ít ỏi để thực hiện những điều mong muốn và cần thiết nhất đối với mình mới là lựa chọn đúng đắn. Mỹ Toa cũng là như thế. Ám thiên huyền công mà nàng đang tu luyện được chia làm 8 tầng. 5 tầng đầu thì tất cả đệ tử của Tây Viện đều có quyền học, 3 tầng sau thì phải trở thành đệ tử hạch tâm mới được học. Tuy rằng không phải quá khó tu luyện như Tây Hoàng Kinh nhưng ám thiên huyền công cũng thuộc một trong những công pháp rất phức tạp, dù là đệ tử có ngộ tính hàng đầu ở Tây Viện đi nữa cũng phải mất ít nhất 5 năm mới luyện thành 3 tầng đầu tiên. Nhưng theo như Cổ Mị Xanh biết thì Mỹ Toa bắt đầu tu luyện ám thiên huyền công từ năm 15 tuổi, đến nay nàng còn chưa đến 19. Như vậy, thời gian mà nàng dùng để luyện thành 3 tầng đầu của ám thiên huyền công là không đầy 4 năm, vượt qua cả những người có ngộ tính hàng đầu. Đó là lý do tại sao Cổ Mị Xanh lại cảm thấy kinh ngạc khi nghe câu trả lời lúc nãy của Mỹ Toa. Không lẽ đứa nhỏ này có được ám linh thể? Cổ Mị Xanh thầm đoán. Để xác định suy đoán của mình, nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, chợt nói. Mỹ Toa, ngươi hãy đưa tay ra. Thấy bộ dáng không hiểu của Mỹ Toa, nàng bổ sung thêm. Yên tâm. Ta chỉ muốn kiểm tra thể chất của ngươi một chút. Hơi ngập ngừng, Mỹ Toa nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra. Cầm lấy tay thiếu nữ, Cổ Mị Xanh dùng thần thức tiến vào tra xét. Một lúc sau. Không tra xét thì thôi, tra xét xong thì Cổ Mị Xanh lại càng thêm khó hiểu. Ban đầu nàng nghĩ lý do mà Mỹ Toa có thể tu luyện ám thiên huyền công nhanh như vậy là vì có được ám linh thể, bởi đó là thể chất phù hợp nhất để tu luyện công pháp này. Có thể ngươi không phải thiên tài, không có ngộ tính hơn người. Nhưng nếu thể chất của ngươi tương thích hoàn hảo với công pháp tu luyện thì chỉ cần không phải đần độn, tốc độ tu luyện của ngươi tuyệt đối không kém hơn những vị thiên tài kia. Đó là điều mà cả tu tiên giới đều công nhận. Thế nhưng tra xét cả buổi, Cổ Mị Xanh vẫn không phát hiện được thể chất của Mỹ Toa có gì đặc biệt, ngay cả hạ phẩm linh thể cũng đã là cách tính miễn cưỡng cho nàng rồi chứ đừng nói gì thuộc tính ám linh thể. Những chuyện thiên kỳ bách quái ở tu tiên giới không ít, coi như là một trường hợp trong số đó đi. Cổ Mị Xanh không muốn nghĩ nhiều. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Buông tay Mỹ Toa ra, Cổ Mị Xanh nói. Là do ta nghĩ nhiều, thể chất của ngươi không có vấn đề gì đâu. Mỹ Toa nhẹ gật đầu, im lặng không nói gì. Nhìn bộ dáng trầm mặc của thiếu nữ, trong lòng Cổ Mị Xanh nhẹ than một tiếng. Xem ra đứa nhỏ này sẽ rất khó để hòa nhập với thế giới bên ngoài. Lòng đã bị thương tổn quá sâu. Được rồi, không làm phiền ngươi nữa, khi nào có chuyện gì cần thì cứ đến biệt viện tìm ta. Thoáng nhìn qua căn phòng thô sơ lần nữa, sau đó, Cổ Mị Xanh bước ra ngoài, trở về. Cửa phòng khép lại. Đêm xuống. Dưới ánh trăng mờ, một thiếu nữ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá thô sơ ngoài trời, tay đang cầm vật gì đó. Nàng chăm chú ngắm nhìn nó rất lâu. Trong đôi mắt màu lam kia thỉnh thoảng lại ánh lên một vài tia sáng khác thường, không biết là nàng đang nghĩ gì. Đồ vật kia cũng không phải một tín vật hay một món quà của thời thơ ấu, nàng chẳng có thứ nào như thế cả. Nó là một chiếc giới chỉ. Chính xác hơn thì là không gian giới chỉ, vật mà người đó đã cố ý bỏ lại trong phòng tu luyện. Rất lâu, trăng đã nhô lên cao. Sau khi đem chiếc giới chỉ bỏ vào trong ngực, Mỹ Toa xê mông vào trong một chút, đưa hai chân lên ghế, đặt cằm xuống giữa hai đầu gối, tay vòng trước cẳng chân. Chiếc ghế mà nàng đang ngồi là một loại đá bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy bên đường. Nó cũng không được gọn béo gì nhiều, chỉ là được tạo thành từ mấy nhát kiếm gọn gàng mà thôi, thậm chí ngay cả phần để dựa lưng cũng không có. Có lẽ nó còn không được tính là một chiếc ghế đúng nghĩa. Mỹ Toa không mấy bận tâm đến những điều đó. Nếu muốn, nàng đã có thể tìm một loại đá tốt hơn, có thể làm một chiếc ghế tốt hơn cũng giống như trang hoàng căn phòng tươm tất hơn. Lúc trước, những việc đó có lẽ quá sức với một đứa bé, nhưng bây giờ nàng đã là một thiếu nữ, hơn nữa lại còn là một tu sĩ, người biết pháp thuật, không có gì khó khăn để thực hiện cả. Thậm chí chỉ cần nguyện ý, nàng có thể rời khỏi Tây Viện, rời khỏi Đại Nhật Cung để trở về thế tục. Ở nơi đó, với tu vi hiện giờ, nàng có thể lập ra một tiểu gia tộc cho mình hoặc nếu thích thì việc trở thành một vị thành chủ nho nhỏ cũng là chuyện không mấy khó khăn. Nên biết ngày trước, Lâm Phong cha của Lâm Thải Tuyết chỉ là một tiểu tu sĩ có tu vi tiên thiên cảnh nhưng cũng có thể làm thành chủ của Lâm Gia Thành. Phú quý vinh hoa thật sự rất hấp dẫn đối với phàm nhân, nhưng với tu tiên giả thì không. Ai không muốn bản thân nắm giữ một khả năng phi thường, một sức mạnh kỳ diệu có thể hô mưa gọi gió, phi thiên độn địa. Ai không muốn mình có thể trẻ mãi không già, trở thành thần tiên, thọ cùng trời đất. So với những điều đó thì vinh hoa phú quý có là gì? Hầu hết con người là vậy, khi đã nắm chắc thứ gì trong tay thì họ sẽ không còn thấy quý trọng như lúc đầu nữa, họ hướng tới một thứ khác, thứ mà họ cho là tốt hơn, đẹp hơn mặc dù nó xa vời hơn. Chương 102, cô độc mà lớn, 2. Người khác thì Mỹ Toa không biết, nhưng bản thân mình thì nàng hiểu rõ. Sở dĩ nàng còn ở lại Đại Nhật Cung, ở lại Tây Viện này bởi vì nàng không cam tâm. Nàng không làm gì sai cả. Nàng có thể bị người hắt hủi, bị người xa lánh, bị đối xử như một tội nhân nhưng nàng sẽ không bao giờ tự mình chấp nhận những điều đó. Nàng không rời khỏi đây, nàng không có tội. Nếu có một ngày phải rời bỏ Đại Nhật Cung này thì nàng cũng muốn ngẩng cao đầu mà bước đi, hiên ngang không lưu luyến. Tuyệt không phải ra đi trong sự khinh khi, chế rêu và nhục mạ. Nàng im lặng, tự thu mình trong góc tối nhỏ hẹp, sống dưới những lời cay độc của mọi người với câu xin lỗi luôn treo bên miệng. Có lẽ tất cả đều nghĩ rằng nàng cam chịu số phận này, cam chịu kiếp sống này. Cam chịu sao? Không. Mỹ Toa nàng chưa từng một lần cam chịu. Trong từng phút từng giờ, từng tháng từng năm, không lúc nào nàng không chiến đấu cả. Kể từ cái năm mà nàng bị tách ra khỏi mọi người để đến sống tại căn phòng tạm bợ này, những cay đắng mà nàng đã phải nếm trải có mấy ai hiểu được. Năm đó, nàng chỉ là một cô bé chưa đầy 8 tuổi. Trong đêm đầu tiên ở căn phòng xa lạ này, nàng đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu. Khóc vì tiếng gió lay rùng rợn, khóc vì sương đêm lạnh buốt, khóc vì trống trải, vì cô đơn. Nàng chùm chiếc chăn mỏng, ngồi co mình trong góc phòng, thân thể run lên bần bật vì lạnh khiến cho tiếng khóc càng thêm nức nở nghẹn ngào. Mãi đến khi nàng thiếp đi, rồi nàng cũng dần quen với cái lạnh, quen với sự cô đơn. Ấy thế mà cuộc đời đã chịu để yên đâu. Gió của đêm nàng đã quen nhưng gió của đời nàng vẫn phải nếm trải. Lúc ấy, một thứ quen thuộc khác bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nàng đói. Thời gian đầu thì không có việc gì, ngày hai bữa cơm nàng vẫn được ăn đủ ở phòng ăn dành cho tạp dịch. Nhưng kể từ tháng thứ hai, những cơn đói triền miên bắt đầu ám ảnh nàng. Tất cả chỉ vì một đại thẩm nào đấy mà nàng không biết tên đột ngột qua đời. Và như một điều hiển nhiên, hai chữ sát tinh lại một lần nữa được gán trên người nàng. Sau đó, những người tạp dịch kia cũng xua đuổi nàng, họ không cho nàng ăn cùng, họ bảo nàng chỉ được phép đến khi đã không còn ai ở phòng ăn nữa. Nàng ngậm ngùi, gật đầu vâng theo trong nghẹn ngào. Nàng không báo với chấp sự cũng chẳng nói cho ai cả. Mà nàng thì có ai để nói đâu. Có ai sẽ nghe nàng đây. Vừa trông thấy nàng, không phải xua đuổi thì họ cũng tránh xa mà thôi. Mỗi ngày, nàng đều mong cho nắng mau tắt, mong mặt trời mau lặn, mong cho thời gian qua đi thật nhanh. Mỗi đêm, nàng ngồi đợi đến tận khuya, khi những người tạp dịch đã xong việc và về hết, lúc ấy nàng mới mò mẫm đi đến phòng ăn trên con đường tối mịt. Có nhiều lần khi đến nơi, đồ ăn đã hết tự lúc nào. Trong cơn đói cồn cào, nàng góp nhặt từng chút thức ăn thừa sót lại trong nồi, chảo và bát đĩa chưa rửa. Trong đêm tối, thấp thoáng hình bóng một đứa bé vừa cầm thức ăn đưa lên miệng vừa nức nở khóc. Cứ thế, những cơn đói triền miên luôn thường trực ám ảnh nàng trong suốt hơn 2 năm ròng, cho đến tận năm nàng 10 tuổi. Không phải bỗng nhiên xuất hiện một người đối đãi tốt với nàng, chia đồ ăn hoặc là lén mang cơm gì đó. Nàng đã từng trông chờ một người như thế, một phép màu. Nhưng rồi theo thời gian trôi đi, nàng không hy vọng hay đợi chờ gì nữa. Hàng ngày, nàng ra khu rừng nhỏ ở hậu sơn Tây Viện để hái một ít quả dại hoặc đào nhổ chút rau củ để lót bụng. Có một lần, nàng đào được mấy củ mài màu xám rất lớn, sau đó liền mang về, trong lòng có chút mừng rỡ vì nghĩ mấy ngày tới sẽ được no bụng. Thế nhưng sau khi luộc lên, ăn vào chưa được bao lâu thì bụng đột nhiên đau dữ dội, nàng nằm lăn lộn trên nền đất lạnh với dáng vẻ vô cùng khổ sở. Chẳng có ai nhìn thấy. Sau này nàng mới biết thì ra đó cũng không phải củ mài gì mà là một loại củ rất độc, chỉ với một miếng nhỏ là có thể giết chết tu sĩ ngự không cảnh trở xuống. Nàng cũng thấy khó hiểu là tại sao mình đã ăn gần nửa củ mà vẫn còn sống. Có lẽ ông trời còn chưa muốn để nàng chết. Tuổi thơ của nàng trôi qua như thế. Trong lạnh, đói và cô đơn. Mãi cho đến khi nàng tu luyện được chút đạo hạnh, chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ thì cuộc sống mới được cải thiện đôi chút. Ít ra nàng không còn bị đói nữa, hàng tháng lại được nhận thêm linh thạch và đan dược để tu luyện. Trong sự hắt hủi và xa lánh, để tu luyện tới cảnh giới hôm nay, chỉ có bản thân nàng mới biết mình đã phải trả giá thế nào, đã phải nỗ lực ra sao. Thậm chí đôi lúc nghĩ lại nàng không dám tin là mình đã có thể vượt qua như thế. Khi nhìn thấy bộ dáng rụt rè nhút nhát của nàng, mọi người đều cho rằng nàng chấp nhận, nàng cam chịu. Hoàn toàn không. Nàng chưa từng bỏ cuộc. Nàng vẫn chiến đấu. Một cách âm thầm và lặng lẽ. Nàng không sợ hãi mà chỉ là tự thu mình lại. Không biết bây giờ hắn đang làm gì. Mỹ Toa đột ngột thì thảo tự nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ nhạt. Trong một khu rừng rậm rạp, một nhân loại và một yêu thú đang đứng đối diện nhìn nhau. Nhân loại là một thiếu niên, tướng mạo trông còn rất trẻ, chỉ độ 19, 20 tuổi. Yêu thú là một con hắc hổ cao lớn dữ tợn, to hơn gấp 5 lần thiếu niên là ít. Thế nhưng lúc này, hắc hổ lại tỏ ra vô cùng bất an, dáng vẻ dường như rất e ngại thiếu niên kia. Hai tay thiếu niên đột ngột kết thành một pháp ấn kỳ lạ, sau đó đánh ra. Một hư ảnh đầu lâu cao khoảng một thước tức thì xuất hiện. Vừa nhìn thấy đầu lâu kia, hắc hổ trợn tròn mắt kinh hãi, vội vàng há miệng phun ra một luồng hắc quang mãnh liệt để ngăn chặn. O-A-N-H. Tiếng nổ trầm đục vừa dứt, hắc hổ liền ngã lăn đùng ra đất trong khi hai mắt còn chưa hết kinh hoàng. Quan sát thi thể kia một hồi, thiếu niên khẽ lẩm bẩm với giọng điệu cảm thán. Uy lực quả nhiên rất đáng sợ. Đứng trầm tư một lúc, thiếu niên bỗng khẽ thở dài, sau đó hóa thành một đạo kim quang bay về hướng Đại Nhật Cung. Sau khi đột phá vào hoàng cảnh hậu kỳ, hắn đã dùng suốt 3 tháng để tu luyện toái hồn ấn. Theo như đánh giá của mình, hắn cảm thấy so với toái tâm nhãn thì toái hồn ấn dễ luyện hơn nhiều. Nhưng đó là so với toái tâm nhãn, còn nếu đem so với những thuật pháp thần thông khác thì phải nói là rất khó. Theo như lời nghiệt thì toái hồn ấn được chia làm 3 tầng, cứ tăng lên 1 tầng thì số lượng đầu lâu đánh ra sẽ nhiều hơn một cái, uy lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong suốt 3 tháng qua, hắn đã luyện hóa hết toàn bộ 2 viên ma châu. Không ngừng khổ luyện ngày đêm vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tiểu thành của tầng 1 toái hồn ấn. Hắn không biết phải đến khi nào và phải cần bao nhiêu ma khí mới luyện được toái hồn ấn tới cảnh giới đại thành tầng 3. Về phần toái tâm nhãn, hắn e là mình không có khả năng luyện thành khi còn ở thiên vũ đại lục này. Không giống với linh khí có thể hấp thu từ thiên địa và linh thạch, ma khí ở đây thật sự không nhiều, ngoài âm hồn cốc và u minh chi địa thì hắn cũng chẳng biết thu thập ở đâu nữa. Những địa phương có quỷ hồn tuy là không hiếm. Nhưng có thể tu luyện tới cấp bậc quỷ vương thì gần như chỉ có tại hai nơi U Minh Chi Địa và Âm Hồn Cốc. Thật ra, ngoài âm hồn quỷ vật thì vẫn còn một thứ chứa đựng ma khí nữa, đó là ma thạch. Vũ trụ chia âm dương, diễn sinh tử, phân thiện ác. Mọi thứ đều có hai mặt trái ngược nhau. Nếu đã có linh thạch thì dĩ nhiên sẽ có ma thạch. Như tên gọi, ma thạch là một loại tinh thạch ẩn chứa ma khí. Giống như linh thạch, ma thạch cũng được chia thành các cấp bậc khác nhau theo thứ tự từ thấp đến cao là hạ phẩm ma thạch, trung phẩm ma thạch, thượng phẩm ma thạch, cực phẩm ma thạch, thánh phẩm ma thạch và tiên phẩm ma thạch. Nhưng đáng tiếc, ở một phàm giới như Thiên Vũ Đại Lục này không hề có ma thạch. Nó chỉ được sinh ra ở những tinh cầu mà thứ bao trùm trong thiên địa nơi đó là ma khí chứ không phải linh khí như ở đây. Những tinh cầu ngập tràn ma khí đó không phải nơi dành cho nhân loại sinh sống mà nó thuộc về thế giới của các chủng tộc quỷ vật. Nếu không phải Thiên Vũ Đại Lục này không có ma thạch thì lúc nãy hắn cũng không cần phải thở dài phiền muộn. Hiện tại hắn không thể lại vào âm hồn cốc đế săn giết quỷ vương, hắn còn chưa muốn bị mấy vị đại quỷ vương kia vây giết. Về phần U Minh Chi Địa thì lại càng không thể vào lúc này. Theo lời cổ mị xanh thì hắc vụ bao quanh nó vô cùng đáng sợ, đến cả cường giả chân đan cảnh cũng chỉ có thể tránh lui. Tuy rằng không biết tại sao lúc trước xông vào hạp cốc quỷ dị nọ trong Tùng Nguyệt Lâm mà không bị gì nhưng hắn cũng không dám đánh liều mạng sống mà đi vào U Minh Chi Địa. Vận khí không phải lúc nào cũng tốt. Biết đâu vừa vào thì lập tức chết bất đắc kỳ tử cũng không chừng. Vậy nên sau khi cân nhắc một hồi, hắn quyết định tạm thời quay về Đại Nhật Cung, đợi đến Quần Long Đại Hội. Lúc ấy, hắn sẽ tham gia để đoạt lấy danh ngạch vào U Minh Chi Địa cho Đại Nhật Cung, sau đó lại yêu cầu cổ mị xanh cho mình một suất. Như vậy, việc thu thập ma khí để tu luyện của hắn mới không bị trì trệ quá nhiều. Chương 103, Hư Tình Giả Ý. Đại Nhật Cung, bên trong một mật thất. Hai bóng người đang đứng đối diện, một lão nhân và một thiếu phụ. Thiếu phụ trông còn rất trẻ, nếu không nhìn vào cách ăn mặc thì sẽ tưởng rằng nàng là một cô gái mới bước vào tuổi 26, 27 độ tuổi vừa đủ xem là thành thục. Trái ngược với vẻ đẹp diễm tuyệt mê người của thiếu phụ, lão nhân trông khá già nua. Trên người hắn khoác một bộ trường sam màu xám, tóc gần như đã bạc trắng hết, đôi mắt mờ đục, da rẻ sần sùi, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Thấy qua một lúc mà lão nhân vẫn không phản ứng gì, thiếu phụ lên tiếng hỏi. Không biết trưởng lão cho gọi ta đến có việc gì căn dặn. Lão nhân nhìn nàng, mở miệng, giọng hiền từ nói. Mị xanh, ngươi là thê tử của Bạch Lân, là con dâu của lão phu. Tuy rằng nó đã mất tích suốt hơn 20 năm, rất có thể đã gặp chuyện không may, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng lão phu đều luôn không xem ngươi là người ngoài, ngươi hà tất phải câu nệ như vậy. Thưa trưởng lão, Mị xanh cảm thấy với thân phận bây giờ thì xưng hô như vậy sẽ thích hợp hơn. Lão nhân khe khẽ thở dài. Thôi được, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Hắn nói tiếp. Mị xanh. Lão phu nghe nói hơn nửa năm trước ngươi đã từng vào bên trong đăng tiên tháp, thế nhưng lại chỉ dừng ở tầng 5. Cô Mị xanh cũng chẳng có vẻ gì ngoài ý muốn, nàng bình thản đáp. Ta nghe một đệ tử trong viện kể lại rằng có một không gian đặc biệt bên trong đăng tiên tháp, cảm thấy hiếu kỳ nên vào xem thử. Cô Mị xanh không có ý nghĩ qua mặt lão nhân này, nàng biết rõ điều đó là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là người đứng đầu của Bạch gia hiện giờ. Không phải nàng kiêng dè thân phận hắn mà không dám lừa dối, nói một cách chính xác là nàng kiêng dè hiểu biết của hắn. Chủ nhân của đăng tiên tháp chính là một vị tổ tiên của Bạch gia, đồng thời cũng là người đã thông qua bí mật của đăng tiên tháp để phi thăng đến tiên giới vào 5.000 năm trước mà không cần tu luyện tới vũ hóa cảnh. Mặc dù lão nhân không phải là chủ nhân thật sự nhưng cũng được tính là nửa chủ nhân hiện giờ của đăng tiên tháp. Những chuyện xảy ra bên trong chắc hẳn khí linh kia sẽ nói cho hắn biết, nếu hắn hỏi. Cổ Mị xanh tin hắn đã tưởng tận mọi việc xảy ra lúc đó nên mới không dài dòng quanh co mà thành thật thừa nhận. Nàng cũng không nghĩ là hắn ta sẽ hoài nghi nàng đang điều tra bí mật kia của đăng tiên tháp. Đó là chuyện tối mật mà chỉ có hắn và Bạch Lân mới biết. Lão nhân nhìn thẳng cổ Mị xanh trong chốc lát, có vẻ như muốn kiểm chứng thực hư trong lời nói của nàng. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, cất giọng điềm đạm. Thật ra lão phu cũng đã từng vào không gian kia. Năm đó lão phu mới chỉ là một trưởng lão có tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ mà thôi, kể ra cũng đã gần ngàn năm rồi. Hắn vuốt nhẹ chòm râu bạc, nói tiếp. Lão phu nghe được trong thời gian lão phu bế quan, có rất nhiều tin đồn không tốt về ngươi. Trước câu nói đột ngột của hắn, cổ Mị xanh chẳng tỏ ra bối rối hay sợ hãi gì, nếu có thì chỉ là một chút ưu sầu trong giọng nói. Từ sau khi Bạch Lân mất tích, nhờ sự đề bạt của trưởng lão, ta đã trở thành viện chủ của Tây Viện. Mặc dù suốt thời gian qua ta không ngừng cố gắng để cho Tây Viện ngày một lớn mạnh nhưng cũng không thể khiến cho tất cả các trưởng lão đều thành tâm phục tùng. Ta biết vẫn có một số người không muốn mình ngồi trên chiếc ghế Tây Viện chủ này. Một vài lời đồn đại ác ý cũng là dễ hiểu, dù sao ta chỉ là một quả phụ không người dựa dẫm. Nhìn bộ dáng u uất của nàng, lão nhân ra ra vẻ thở dài đồng cảm. Bạch Lân! Ai? Thời gian qua thật sự đã vất vả cho ngươi rồi. Hơn 20 năm nay lão phu đều một mực bế quan tu luyện. Không thể chiếu cố tốt cho mẹ con các ngươi. Vậy đi, thời gian tới lão phu muốn chuyển đến Tây Viện ở, cũng coi như là tiện bề trông nom, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thế, cổ Mị xanh lộ vẻ khó xử, lựa lời nói. Trường lão, đa tạ ngài đã lo nghĩ cho mẹ con chúng ta, nhưng sợ rằng như vậy không được thỏa đáng. Ngài dù sao cũng là một trong ba vị thái thượng trưởng lão, thân phận chí cao, nếu đến Tây Viện e là sẽ khiến bốn viện khác bận lòng. Hơn nữa, nếu biết có ngài tọa trấn có thể sẽ làm cho những trưởng lão chấp sự và đệ tử của Tây Viện khẩn trương câu nệ, biết đâu tệ hơn còn xuất hiện những suy đoán không đúng đắn. Như vậy không phải là một kết quả tốt. Nét mặt lão nhân hơi đổi, không vui nói. Lão phu đường đường là thái thượng trưởng lão, một trong ba người đứng đầu Đại Nhật Cung, bọn chúng sẽ dám có nghi ngờ gì với việc làm của lão phu sao? Ngừng lại một chút, lão nhân dịu giọng lại. Lão phu cũng chỉ là đề nghị như thế, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp thì thôi vậy. Nói thế nào thì ngươi cũng là viện chủ đương nhiệm của Tây Viện. Tình hình của Tây Viện hẳn là ngươi nắm rõ hơn lão phu. Trong lòng khẽ thở phào, cổ Mị xanh hơi cúi đầu. Cảm tạ trưởng lão đã hiểu cho ta. Lão nhân nhẹ gật đầu, đột nhiên đề nghị. Trong khoảng thời gian bế quan, lão phu có nghiên cứu một bí thuật cũng xem như là lợi hại, nếu thành công thì nó không những có thể giúp cho tu sĩ tăng tiến tu vi thần tốc mà còn có hiệu quả dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc là bí thuật kia chỉ mới hoàn thành được 8 phần. Lão phu đã già rồi, đầu óc cũng chẳng còn được minh mẫn như ngày xưa nữa. Mị xanh, tư chất và ngộ tính của ngươi đều có thể xếp vào hàng đầu trong số những người cùng thế hệ, nếu ngươi muốn thì có thể cùng với lão phu nghiên cứu nó. Thấy cổ Mị xanh trầm ngâm không nói, hắn tiếp tục. Với sự thông minh của ngươi và sự hiểu biết của lão phu thì lão phu tin tưởng không tới 2 năm là có thể hoàn thành toàn bộ bí thuật. Tới lúc đó, ngoài lão phu thì ngươi sẽ là người đầu tiên được tu luyện nó. Với sự kỳ diệu của bí thuật kia, lão phu bảo đảm trong vòng 10 năm ngươi chắc chắn có thể bước vào chân đan cảnh. Nghĩ ngợi hồi lâu, Cổ Mị Xanh mới đáp: "Ta rất vinh dự vì những lời đánh giá cũng như rất cảm kích sự ưu ái của trưởng lão dành cho mình, thế nhưng bây giờ ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự phát triển của Tây Viện, không muốn ích kỷ vì bản thân. Hơn nữa, ta cũng không có nhiều tham vọng, chỉ muốn bình bình đạm đạm làm một Tây Viện chủ như hiện giờ." "Mị Xanh, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, cơ hội này không phải ai cũng có đâu. Sinh mệnh con người vốn rất ngắn ngủi, trong khi đường đến tiên giới thì lại xa xôi mờ mịt, mau chóng đột phá cảnh giới, gia tăng tuổi thọ mới là việc trọng yếu chứ không phải phát triển cái gì Tây Viện hay Đông Viện." Lão nhân giọng chân thành khuyên nhủ: "Cảm tạ trưởng lão đã chiếu cố, nhưng ta sợ là đành phải phụ ý tốt của ngài." Cổ Mị Xanh nhẹ lắc đầu, hơi áy náy nói. Lão nhân nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài, giọng có chút tiếc nuối: "Nếu ý ngươi đã quyết, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa." Cho chuyện thêm mấy lúc, Cổ Mị Xanh hướng lão nhân cáo tử: "Trưởng lão, cũng không còn sớm nữa, ta xin phép cáo lui trở về trông coi Tây Viện." "Ừm, ngươi về đi." Khẽ túi chào, Cổ Mị Xanh xoay người đi ra ngoài. Được vài bước thì tiếng của lão nhân truyền tới: "Lúc nào rảnh rỗi hay đến chỗ của lão phu. Nếu trong tu luyện có khúc mắc gì, lão phu sẽ tận tình giải đáp cho ngươi. Thời gian tới lão phu cũng không bận bịu gì nhiều." Cổ Mị Xanh quay mặt lại, nhẹ gật đầu vâng một tiếng rồi tiếp tục bước đi ra khỏi mật thất. Khi đã cách mật thất kia một khoảng cách khá xa, nét mặt Cổ Mị Xanh lập tức thay đổi, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ. "Hừ, lão già ghê tởm. Ngươi tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán gì sao? Muốn biến ta thành Lưu Mạn thứ hai? Mơ tưởng. Không lâu nữa đâu, một oan hồn sẽ tới tìm ngươi để đòi nợ." Trên môi nàng, một nụ cười mịn. Chương 104, ngoài ý muốn nhìn thấy. Không bao lâu sau, Cổ Mị Xanh đã về tới biệt viện của mình. Nàng khép cửa lại, đi tới bên chiếc bàn, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà thơm. Vì bình đựng trà vốn là một kiện pháp khí có tác dụng duy trì nhiệt độ và bảo quản mùi hương nên dù có qua 7-8 ngày cũng không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng của trà đã pha. Nhâm nhi một lúc, Cổ Mị Xanh đặt ly trà trên tay xuống chỗ cũ. Nàng bước tới cạnh giường. Sột soạt. Chiếc áo ngoài nhanh chóng được cởi ra. Ngay sau đó, những âm thanh sột soạt lại tiếp nối nhau vang lên. Thoáng chốc, một thân thể mảnh mai lồi lõm mê người đã bạo lộ. Ném chiếc áo lót lên giường, Cổ Mị Xanh cong người, đưa tay cởi chiếc quần nhỏ nhắn còn sót lại. Lúc vừa kéo đến giữa đùi, một tia âm lanh lóe lên trong mắt, Cổ Mị Xanh bất ngờ đánh ra một đạo bạch quang về phía cửa phòng. Từ nơi đó, một bàn tay đưa ra cản lại. "Là ta." Ngay khi giọng nói kia cất lên cũng là lúc thân ảnh hắn hiện ra trong tầm mắt Cổ Mị Xanh. "Chủ nhân." Nàng khẽ hô, giọng điệu có chút ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của hắn quả thật khiến nàng bất ngờ. Nhưng nếu như nói đến bất ngờ thì kẻ đang đứng đối diện với nàng mới thật sự là bị bất ngờ. Hắn vì không muốn để người khác biết được quan hệ của hai người nên mới thu liễm khí tức, âm thầm đi vào biệt viện của nàng. Với trình độ liễm tức thuật của hắn bây giờ, chỉ cần hắn không sử dụng thần thức và tu vi đối phương không vượt quá chân đan cảnh thì sẽ chẳng ai phát hiện được. Và thật sự thì đúng là chẳng ai phát hiện được, cho tới khi hắn đã bước vào trong căn phòng này, tới khi thân thể kiều diễm kia đập vào mắt hắn. Thấy hắn cứ đứng đó bất động, mắt nhìn không chớp, chợt nhớ tới điều gì, Cổ Mị Xanh đưa mắt nhìn xuống. Phía dưới, một chiếc quần màu đen nhỏ nhắn được kéo dở tới nửa đùi. Cả người nàng lập tức cứng đơ, trong đầu như vừa bị người dùng búa gõ mạnh vào. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng vừa vung tay đánh ra một chưởng vừa la lên. "Ra ngoài!" Rầm rầm. Xoẳng. Những tiếng bàn ghế va vào tường và tiếng đổ bể của mấy ly trà nối tiếp nhau vang lên. Ngoài cửa phòng, Giang Lưu Nhi nhếch môi cười khổ. "Ta cũng không có muốn nhìn. Là chuyện ngoài ý muốn thôi." Hắn tự nhủ thầm. Thật tình mà nói thì đúng là hắn không hề cố ý, hắn đâu biết là Cổ Mị Xanh đang thay y phục, hơn nữa còn cởi chiếc quần nhỏ kia xuống ngay khi hắn vừa tiến vào phòng. Hắn cũng không có sử dụng thần thức để tra xét trước. Nếu chỉ như thế cũng thôi, đằng này, sau khi hô lên hai chữ chủ nhân thì nàng ta lại đứng thử người ra nhìn hắn. Trong khi đó, nơi thần bí kia lại hiện rõ trong tầm mắt hắn. Khổ hơn nữa là, nơi đó không hề có một cành cây ngọn cỏ nào che chắn. Hoàn toàn trống không. Mọi thứ đều là trùng hợp, tất cả đều là ngoài ý muốn đấy. Vào đi. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang tự tìm lý do thanh minh với chính mình thì tiếng của Cổ Mị Xanh vọng ra. Giọng điệu có vẻ đang khá hậm hực. Hít sâu một hơi, Giang Lưu Nhi chậm rãi bước vào phòng. Còn cách chừng độ hơn 3 bước chân, hắn dừng lại đứng đối diện với Cổ Mị Xanh. Lúc này nàng đã thay một bộ y phục khác. Một chiếc váy dài màu tím, rất kín đáo. Hắn không biết mở miệng thế nào, có lẽ do ảnh hưởng sau chuyện vừa rồi. Về phía Cổ Mị Xanh, nàng cũng im lặng chẳng nói gì. Hai người cứ thế, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Được một lúc, Giang Lưu Nhi hơi mất tự nhiên, đành phải mở miệng lên tiếng. Lúc nãy ta không phải cố ý. Trong lòng hắn cảm thấy đây là một câu thừa thải, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là hắn không biết nên nói gì lúc này. Mắt thấy Cổ Mị Xanh vẫn đứng im lặng, một chút phản ứng cũng không có, hắn hỏi với vẻ gượng gạo. Này! Sao ngươi không nói gì? Cổ Mị Xanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu hờ hững. Ta tưởng là chủ nhân thích im lặng nhìn hơn. Ta đâu dám phá hỏng tâm tình của người, thế nên chỉ có thể đứng im lặng cho người xem á. Trong dáng vẻ cam chịu của nàng, Giang Lưu Nhi thấy hơi đau đầu. Hắn có cảm giác rằng nàng giống một thiếu nữ bị người ức hiếp dã man lắm, và điều đáng nói ở đây là người ức hiếp nàng ta lại chính là Giang Lưu Nhi hắn. Một tên ác bá. Khẽ háng giọng một tiếng, hắn nói. Ngươi biết là ta không có ý kia. Nhìn nét mặt thờ ơ của nàng, hắn hơi bất đắc dĩ, đành nói. Được rồi, là lỗi của ta. Lần sau ta sẽ chú ý tra xét trước. Nghe hắn nói xong, gương mặt Cổ Mị Xanh chẳng những không tốt hơn mà trái lại còn trở nên khó coi. Đồng nhiên, nàng mỉm cười, tựa cánh hồng hé mở buổi ban mai. Giang Lưu Nhi có chút thẫn thờ. Nụ cười đó thật sự rất đẹp. Nó câu hồn người trong êm ái. Chủ nhân, người vẫn muốn lần sau nữa sao? Giọng nói mềm mại như nước của Cổ Mị Xanh truyền tới. Giang Lưu Nhi vô thức gật đầu. Ừ. Cổ Mị Xanh trừng mắt. Hắn mới nói gì? Hắn còn muốn nhìn. Vô sỉ mà. Thật vô sỉ mà. Không cần nàng phải mắng thầm, ngay khi ử xong thì Giang Lưu Nhi đã muốn tự vả vào miệng mình rồi. Hắn cũng không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mình lại gật đầu như thế. Hắn khẽ liếc nhìn nàng lần nữa. Yêu tinh. Đó là kết luận trong đầu hắn lúc này. Ngẫm lại thì hai chữ nọ hình như rất quen thuộc. Hắn nhớ mình cũng đã từng dùng hai chữ đó để gán ghép cho một người tâm mị hồ. Mà thật sự thì hai người họ rất giống nhau. Từng đường nét. Mỗi cử chỉ. Hửm. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải có ý đó. Ý ta là. Cổ Mị Xanh nhìn hắn. Một cách rất chăm chú. Lát sau. Ta thấy hay là chúng ta nên bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay ta tới tìm ngươi còn có việc khác. Đúng là nam nhân. Dám làm lại không dám nhận, có chuyện thì luôn trốn tránh trách nhiệm. Thẩm phán cho Giang Lưu Nhi một câu xong, Cổ Mị Xanh mới lười biếng đáp. Vâng. Lời của chủ nhân, phận nô tỳ thấp bé như ta nào dám cãi. Giang Lưu Nhi cũng chỉ có thể giả lơ coi như không thấy. Hắn hỏi. Quân Long Đại hội lần tiếp theo sẽ diễn ra khi nào? Ngày 15 tháng 8 4 năm sau. Ngươi hãy kể cho ta chi tiết về Quân Long Đại hội đi. Vâng. Cổ Mị Xanh với giọng điệu có đôi chút bất mãn, bắt đầu kể. Quân Long Đại hội ban đầu được thành lập là để ngăn chặn những cuộc chiến hao người tốn của nhằm tranh đoạt vùng đất U Minh chi địa của các tông phái tu tiên. Cứ cách 30 năm, cũng là thời điểm mà hắc vụ bao quanh U Minh chi địa tán đi, 20 tông phái tu tiên đứng đầu của chính tà lưỡng đạo sẽ tiến hành đại hội Quân Long. Trong số 20 tông phái đó, căn cứ vào thứ hạng thực lực đánh giá mà được phân cho số danh ngạch tham dự cụ thể. Chẳng hạn như Đại Nhật Cung, Tinh Cung, Âm Dương Tông thì mỗi phái được 10 danh ngạch. Xếp hạng càng thấp thì số danh ngạch càng ít. Dừng một chút, nàng tiếp tục. Tuy rằng Quần Long Đại hội cũng không có quy định rõ ràng về thân phận trong môn phái và tu vi của người tham gia thi đấu, nhưng từ trước tới nay, người có tu vi cao nhất khi tham gia Quần Long Đại hội là Niết Bàn cảnh trung kỳ, không hơn. Đó là quy tắc ngầm giữa các phái. Chương 105, tình kịch, 1. Đứng bên cạnh, Giang Lưu Nhi ngầm gật đầu. Sau mấy đại nhân vật chân đan cảnh thì Niết Bàn cảnh hậu kỳ chính là lực lượng thực sự của các môn phái. Số lượng của họ không được tính là nhiều. Đến cả một trong 6 đại phái tu tiên như Đại Nhật Cung, theo Giang Lưu Nhi biết thì cũng chỉ có 7 người mà thôi. Đó là 5 vị viện chủ của 5 viện, đường chủ của chấp pháp đường và các chủ của Linh Bảo Các. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là biểu hiện bên ngoài mà mọi người đều biết, về phần thực hư ra sao, còn ẩn giấu gì hay không thì rất khó nói. Dù sao mỗi cá nhân còn có bí mật của riêng mình thì huống hồ là môn phái. Mặc dù ít ỏi nhưng Niết Bàn cảnh hậu kỳ là sức mạnh to lớn mang tính quyết định, là thanh kiếm chém giết kẻ địch. Là bức tường thành vững chãi ngăn bước kẻ thù. Nếu như mấy đại nhân vật chân đan cảnh là bộ mặt ẩn đằng sau môn phái thì Niết Bàn cảnh hậu kỳ chính là những bộ mặt xuất hiện trước mắt thế nhân của môn phái. Hầu hết bọn họ đều là những người đang nắm giữ chức vị và có quyền lực to lớn, tương tự như mấy vị viện chủ, đường chủ, các chủ của Đại Nhật Cung. Cũng chính bởi vai trò trọng yếu của họ nên chẳng có môn phái nào muốn để lực lượng này hao tổn cả. Đó là còn chưa nói tới khả năng rất có thể một ngày nào đó họ sẽ trở thành những đại nhân vật tiếp theo nếu như bước vào hàng ngũ chân đan cảnh. Vì vậy, không cử người có tu vi Niết Bàn cảnh hậu kỳ tham gia thi đấu đã trở thành một quy tắc ngầm của Quần Long Đại hội. Giang Lưu Nhi nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi. như lời ngươi thì Đại Nhật Cung sẽ được phân 10 danh ngạch tham dự Quần Long Đại Hội, vậy số danh ngạch kia lại được chia ra thế nào cho năm viện? Sau khi cho hắn một cái liếc mắt, Cổ Mị Xanh mới trả lời cục lốc. Thi đấu quần anh hội. Giang Lưu Nhi khẽ cau mày, trong lòng thầm than một câu, nữ nhân đúng là rất để bụng đấy. Hắn nhẹ nhàng bảo. Ngươi có thể giảng giải chi tiết một chút không, việc này cần thiết với ta. Coi như nhượng bộ nàng ta một lần đi, nói thế nào thì chuyện xảy ra lúc nãy, người chịu thiệt cũng không phải hắn mà là nàng. Cổ Mị Xanh nói tiếp, giọng điệu không tốt hơn được bao nhiêu. Quần anh hội là một hồi tranh tài giữa những đệ tử nổi bật nhất của năm viện. Ban đầu nó được tổ chức 20 năm một lần, về sau, do sự xuất hiện của Quần Long Đại hội mà được đổi thành 30 năm một lần. Ý nghĩa thế nào thì chắc chủ nhân cũng nhìn ra. Có thể nói nó là một đấu trường, không những nhằm đánh giá các đệ tử mà còn là thước đo cho năm viện. Kết quả thi đấu sẽ là tiêu chí để xếp bậc, từ đó mà quyết định số lượng tài nguyên tu luyện hàng tháng do Linh Bảo các cung cấp trong 30 năm tiếp theo cũng như quyết định số danh ngạch tham dự Quần Long Đại hội diễn ra ngay sau đó. Người đứng thứ nhất sẽ được 4 danh ngạch, đứng thứ nhì thì được 3 danh ngạch, đứng thứ ba thì 2 danh ngạch, thứ tư thì được 1 danh ngạch. Nghe nàng nói xong, Giang Lưu Nhi đứng trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng. Ngươi là Tây Viện chủ, đệ tử tham gia quần anh hội hẳn là do ngươi quyết định. Ta cần 1 danh ngạch. Ta sẽ thu xếp. Cổ Mị Xanh cũng không ngạc nhiên lắm, ngay khi nghe hắn hỏi đến Quần Long Đại hội thì nàng đã phần nào đoán được. Còn tại sao hắn lại muốn tham gia, nguyên nhân là gì, nàng không quá hiếu kỳ về nó. Được rồi. Ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Giang Lưu Nhi đột ngột nói, sau đó xoay người bước về phía cửa phòng. Hắn không muốn ở đây lâu, nói thế nào thì hắn là tội nhân đấy. Hay ít ra trong mắt nữ nhân kia chắc chắn là thế, đứng đối diện với nàng ta quả thật không được tự nhiên lắm. Chủ nhân. Một tiếng gọi ôn nhu khe khẽ cất lên. Bước chân Giang Lưu Nhi chợt ngừng, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn đành phải quay mặt lại, ra vẻ tự nhiên hỏi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Chủ nhân thật là vô tâm. Chẳng lẽ không muốn hỏi gì tới sinh hoạt của người ta sao? Sinh hoạt của ngươi? Ta biết tới sinh hoạt của ngươi làm gì? Ta thấy không cần thiết lắm đâu. Nghe hắn nói thế. Cổ Mị Xanh nhẹ túi đầu, giọng thương cảm. Vậy mà chủ nhân bảo phải chiếu cố cho người ta. Ta còn nghĩ người rất quan tâm đến. Hóa ra tất cả đều là do ta tự đa tình mà suy diễn. Ta thật ngốc. Càng nói, tiếng nàng càng dần trở nên yêu thương. Thiết nghĩ dù là những nam nhân lạnh lùng nhất cũng sẽ sinh lòng muốn ôm ấp che chở cho nữ nhân yếu đuối này. Ngay cả Giang Lưu Nhi cũng không ngoại lệ. Quả thật vừa rồi trong tâm trí hắn đã thoáng qua ý nghĩ đó. Không may, nó đã bị hắn cắt đứt. Nàng đúng là rất đáng thương, thế nhưng hắn không biết là mình đã nói sẽ chiếu cố cho nàng ta lúc nào a. Nhìn ánh mắt u oán của nàng, Giang Lưu Nhi thật sự cảm thấy nhức đầu. Này! Có phải là ngươi đã hiểu lầm gì không? Ta nhớ là mình chưa từng nói sẽ chiếu cố gì kia. Chủ nhân không cần nói nữa. Ta biết người ta chỉ là thân phận thấp hèn, làm sao có thể xứng với chủ nhân. Chỉ có thể trách ta đã quá tự cho mình là, tự viễn hoặc bản thân. Ta là một nữ nhân ngu ngốc mà. Nói đến câu sau cùng, hai mắt của Mị Xanh đã rưng rưng lệ. Ta. Giang Lưu Nhi hơi bối rối. Hắn không biết phải xử trí thế nào. Chẳng lẽ ta thật sự đã từng nói sẽ chiếu cố nàng ta? Thế nhưng sao ta lại không có chút ấn tượng nào? Một tu tiên giả như ta làm sao lại có trí nhớ kém như vậy được? Trừ phi. Như đã thông suốt, trong mắt Giang Lưu Nhi lóe lên một tia khác thường. Không cho ngươi một bài học là không được mà. Hắn làm ra vẻ hay nấy, nhỏ giọng. Mị Xanh. Không phải là ngươi ngốc nghếch, không phải ngươi tự viễn hoặc mình, càng không phải do thân phận ngươi thấp hèn. Trái lại, ngươi rất xinh đẹp, là một trong số ít ỏi nữ nhân đẹp nhất mà ta biết. Hơn nữa, ngươi còn là một vị viện chủ của Đại Nhật Cung, một trong 6 đại tông phái tu tiên đứng đầu Thiên Vũ Đại Lục. Một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như vậy làm sao có thể là người thấp hèn, là kẻ ngu ngốc được. Tất cả đều là tại ta không tốt, rõ ràng đã nói chiếu cố ngươi rồi lại quên đi. Mị Xanh. Ngươi hãy tha thứ cho ta được không? Giọng điệu của hắn rất chân thành, rất tha thiết. Đến nỗi khiến cho mấy giọt lệ phải khó khăn lắm mới tạo ra được của Cổ Mị Xanh cũng rút đi mất tự lúc nào không hay. Trên gương mặt đang cúi xuống kia, hai mắt nàng mở lớn, đầy vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Ta chỉ đang giả bộ chứ có phải thật đâu. Hắn là trêu đùa lại ta. Hay hắn cũng có chút yêu thích ta nên mới nhân tiện mà phụ họa theo. Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu nàng. Cũng không thể trách nàng sẽ có những ý nghĩ theo chiều hướng như vậy. Nàng rất xinh đẹp. Cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh thành khuynh quốc cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Nàng là yêu tinh. Nghĩ ngợi một hồi, Cổ Mị Xanh ngẩng đầu lên, nói. Chủ nhân hà tất phải quá lời thế kia, Mị Xanh chỉ là một nô tỳ, có tư cách gì nói đến tha thứ đây? Hừ, ngươi đã muốn diễn kịch thì ta sẽ diễn cho ngươi xem. Chương 106, tình kịch 2. Được rồi, nói cho cùng thì lỗi cũng là ở ta. Giang Lưu Nhi đi tới bên cạnh nàng, quan tâm hỏi: Mị Xanh, gần đây sinh hoạt của ngươi thế nào? Chủ nhân bận lòng đến một nô tỳ như ta làm gì? Nàng nói với giọng đều đều. Ai cũng nghĩ với thân phận Tây Viện chủ thì hẳn ta sống rất tốt, nhưng có mấy người biết được là ta phải chịu bao nhiêu áp lực. Vừa phải lo cho Tây Viện, vừa phải tìm cách ứng phó với mấy vị viện chủ, đường chủ, các chủ kia, thậm chí trong từng giờ từng khắc, ta phải luôn cẩn thận để giữ lớp ngụy trang của mình, phải che giấu thân phận thật sự của mình. Nếu một khi ta bất cẩn bị phát hiện thì kết cục sẽ là chết không toàn thây. Thật sự nhiều lúc ta cảm thấy rất mệt mỏi, rất cô đơn. Mị Xanh, thật khổ cho ngươi. Giang Lưu Nhi khẽ nói. Sau đó, hắn bất chợt nắm lấy tay nàng, khiến nó nhẹ run lên. Thật mềm mại. Đó là cảm nhận đầu tiên của hắn. Nào, đến đây. Vừa nói, hắn vừa kéo nàng đi về phía chiếc giường gần đó. Chẳng biết lúc nào, trong mắt của Mị Xanh đã mất đi tiêu cự. Mãi đến khi đến trước chiếc giường ngủ quen thuộc của mình, nàng mới phản ứng lại. Vội rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, nàng cảnh giác hỏi. Chủ nhân. Người định làm gì? Giang Lưu Nhi ân cần nói. Ta thấy khí sắc của ngươi rất tệ, chắc hẳn là do lao tâm quá nhiều. Ta từng học qua một bí pháp dưỡng sinh, tuy không lợi hại đến mức chữa được bách bệnh, gia tăng tu vi gì kia, nhưng giúp người thư giãn, loại bỏ mệt nhọc, tiêu trừ phiền muộn thì vẫn có thể. Nào, ngươi ngồi xuống đi. Chủ nhân, ta thấy hay là không cần đâu. Cổ Mị Xanh vội từ chối. Còn lâu nàng mới đi tin mấy lời ma quỷ của hắn. Nét mặt có chút không vui, Giang Lưu Nhi hỏi nàng. Lúc nãy ngươi trách ta vô tâm, không hề để ý gì tới sinh hoạt của ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn chăm sóc ngươi một chút, ngươi tại sao lại từ chối? Chẳng lẽ từ nãy giờ, những lời ngươi nói đều là gạt người, ngươi đang trêu đùa ta? Nghe giọng điệu đã lạnh đi mấy phần, liếc mắt lại thấy thần sắc nghiêm túc của hắn, Cổ Mị Xanh nào dám nói phải. Nhưng mà tại sao hắn lại có vẻ tức giận như vậy? Không lẽ hắn thật sự yêu thích ta? Không thể nào đâu. Làm sao lại có thể được? Mặc dù trong đầu phủ nhận nhưng môi nàng thì lại khẽ nhếch lên. Dường như có chút vui vẻ. Cũng chẳng biết là nàng đang nghĩ gì nữa. Cái nhếch môi kia dĩ nhiên cũng lọt vào mắt Giang Lưu Nhi. Và điều đó lại dẫn tới một hiểu lầm. Nữ nhân này. Vậy mà dám xem thường lời của ta. Được lắm. Tưởng là ta không dám làm gì ngươi sao? Sao ngươi không nói gì? Đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng của Giang Lưu Nhi truyền tới. Cổ Mị Xanh ngước lên nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn khéo léo chối từ. Chủ nhân, thân là nô tỳ của người, ta làm sao có thể để người hạ mình mà chăm sóc cho ta được? Ta cảm thấy, nàng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Giang Lưu Nhi đánh gãy. Ta nói có thể, ta đã không để ý thì ngươi tại sao phải bận lòng? Hơn nữa làm gì có luật lệ nào cấm chủ nhân thì không được phép chăm sóc cho tỷ nữ? Huống hồ trong lòng ta lại không coi ngươi là tỷ nữ của mình. Thế nhưng ta... Được rồi, ngươi không cần nói gì nữa. Mau ngồi xuống đi. Và thế là Cổ Mị Xanh đành phải gượng ép bản thân ngồi xuống giường. Thôi thì cứ làm theo lời hắn đi. Chắc là hắn cũng không đến nỗi làm ra mấy chuyện biến thái gì đâu, dù sao hắn cũng bị bất lực kia mà. Cổ Mị Xanh thầm trấn an mình. Thấy nàng ta đã ngồi ngay ngắn, Giang Lưu Nhi mới ngồi xuống theo, vị trí cách nàng khoảng 3 găng tay. Kế đến... Hắn đưa tay bắt lấy chân nàng, đặt lên đùi mình. Lúc này, Cổ Mị Xanh đã bắt đầu khẩn trương, nét mặt cũng căng ra một chút. Và sự khẩn trương ấy đã chuyển thành lo lắng khi tên nam nhân phía đối diện muốn cởi chiếc giày dưới chân nàng ra. Chủ nhân, không, không cần. Nàng muốn rút chân ra khỏi đó nhưng lại bị tay hắn giữ lại. Ngươi không cần phải khẩn trương. Ta chỉ muốn thông qua mấy huyệt vị dưới chân để giúp ngươi thôi. Không khẩn trương. Ngươi đâu phải là nữ nhân nên mới nói như vậy. Ngươi có biết bàn chân cũng là một nơi kín đáo có ý nghĩa quan trọng với nữ nhân không? Sao có thể để cho nam nhân tùy tiện chạm vào chứ? Trong lúc nàng đang âm thầm đoán trách thì chiếc giày mà nàng mang đã bị tháo xuống từ lúc nào? Một bàn chân nhỏ nhắn, không chút tì vết hiện ra ngay trước mắt Giang Lưu Nhi. Như một đóa sen. Hắn bất giác ngơ ngẩn, nhẹ mân mê. Ưng. Một tiếng rên khe khẽ cất lên. Tay Giang Lưu Nhi tức thì khựng lại. Trong đáy mắt, một sự hoảng hốt thoáng qua. Ta làm sao thế này? Định lực của ta thế nào lại trở nên yếu kém như vậy? Hắn không thể không tự hỏi mình. Lúc trước, khi còn ở tầng trời thứ 13, hắn đã từng bị câu dẫn rất nhiều lần. Bởi những nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Thậm chí, ngay cả nữ yêu tinh tâm mị hồ cũng nằm trong số đó. Với dung mạo thế gian không mấy người có được, lại cộng thêm trình độ mị thuật cực cao của nàng, Giang Lưu Nhi hắn phải rất vất vả lắm mới bảo toàn bản thân.
Phải.
Tuy là vất vả nhưng dù sao cũng không bị mất tự chủ. Vậy mà khi nãy, cổ mị xanh chẳng hề thi triển mị thuật gì, chỉ đơn giản lộ ra một bàn chân đã khiến hắn thất thần. Cổ mị xanh vô cùng kiểu diễm, điều đó không giả. Thế nhưng dù có kiểu diễm thế nào thì cũng không nên chỉ vì một bàn chân mà mê mẩn như vậy. Giữa lúc Giang Lưu Nhi đang nghĩ ngợi thì bên trong thiên đoán, Nguyệt mỉm cười. Về phần nạn nhân vừa phát ra tiếng rên khi nãy, gương mặt nàng hồng lên rõ rệt. Xấu hổ a. Nhưng mà cũng không thể trách nàng đấy. Người khác thì không biết, riêng với nàng, bàn chân chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Bình thường, mỗi khi tắm gội, nàng cũng chẳng dám đụng chạm nó nhiều, mặc dù nàng rất yêu quý nó. Ấy vậy mà hắn lại mân mê như thế. Hơn nữa, đó là một bàn tay nam nhân. Việc tự đụng chạm và bị người khác đụng chạm đã là sự khác biệt rất lớn rồi chứ đừng nói gì đến đụng chạm giữa nam và nữ. Âm dương là hấp dẫn nhau đấy. Tạm gác lại những nghi hoặc, Giang Lưu Nhi nhìn sang cổ mị xanh bên cạnh. Lúc này, nàng đã quay mặt đi nơi khác. Giải quyết xong nữ nhân quá phận này rồi tính tiếp. Hắn dựng bàn chân nàng thẳng lên, đặt bốn ngón tay trên mu bàn chân, ngón cái thì đặt hở dưới lòng bàn chân. Bất thình lình, hắn vận một đạo linh lực ở ngón cái, ấn mạnh vào. Á á á. Cổ mị xanh thét lên. Đau. Thật sự là rất đau. Quả thật nó đau đến mức khiến cổ mị xanh rưng rưng nước mắt. Lần này thì không phải do nàng tạo ra. Nó là thật. Hoàn toàn thật. Nàng có thể thề bằng một lời thề độc nhất cho điều đó. Cổ mị xanh cắn chặt đôi môi, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm kẻ vừa ra tay tàn nhẫn với mình. Đồ nam nhân thúi. Nam nhân mắc dịch. Thứ không có lương tâm. Kẻ ác ôn. Tên khốn kiếp. Đồ sâu bọ. Ta nguyền rủa ngươi. Trong lòng cổ mị xanh âm thầm đem những thứ xấu xa nhất mà nàng biết gán hết cho tên thủ phạm không biết thương hương tiếc ngọc kia. Từ khi sinh ra cho đến giờ, nàng chưa từng muốn cắn ai như lúc này. Nàng muốn cắn hắn. Chương 107, gặp lại Bạch Ngọc Đô. Đáng tiếc. Nàng cũng chỉ có thể muốn mà thôi. Tuy không biết trong lòng cổ mị xanh nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt nàng bây giờ thì hẳn phải là một tên ngốc lắm mới không đoán được. Giang Lưu Nhi buông chân nàng ra, lãnh đạm mở miệng. Nếu biết đau thì tốt nhất sau này đừng trêu đùa ta. Nói xong, hắn đứng lên, xoay người đi. Ta cũng không có trêu đùa. Giọng cổ mị xanh với theo, nghe có mấy phần ấm ức. Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày, quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta là nói chủ nhân kêu chiếu cố cho người ta chứ không có nói là chiếu cố cho ta. Thấy hắn còn chưa hiểu gì, cổ mị xanh nói rõ hơn. Người ta không phải là ta. Người ta mà ta ám chỉ là Mỹ Toa. Mỹ Toa. Hình như đúng là hắn từng căn dặn nàng chiếu cố cho Mỹ Toa. Vậy sao ngươi không nói rõ ngay từ đầu mà lại út mở quanh co? Mặc kệ nàng cố tỏ ra rằng mình oan ức, Giang Lưu Nhi vẫn không chút nào đồng cảm. Nếu nàng ta không phải cố ý trêu đùa hắn thì hà tất phải nói theo hướng dễ khiến người hiểu lầm như vậy. Thật ra ban đầu cổ mị xanh vốn chẳng có ý nói bóng nói gió gì, nàng đích thực là muốn báo cho hắn biết một chút về tình hình của Mỹ Toa, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cố ý chuyển sang trêu đùa khi thấy hắn hiểu lầm. Có lẽ là do còn để bụng việc trước đó đã bị hắn lén lút nhìn thấy. Đối với nàng thì đó là lén lút. Nàng khẽ cắn môi, giọng hờn dỗi. Ta làm sao biết là chủ nhân ngươi lại hiểu lầm. Chẳng lẽ trong lòng chủ nhân cũng nghĩ tới ta nên mới. Giang Lưu Nhi vội hắng giọng một tiếng cắt ngang lời nàng. Ngươi không cần suy diễn lung tung. Ta chưa từng có suy nghĩ đó. Cổ mị xanh chu môi, im lặng không nói. Nếu có người từng quen biết cổ mị xanh ở đây, chắc là họ phải rất ngạc nhiên. Bởi dáng vẻ và điệu bộ của nàng lúc này, nó hoàn toàn không có trong ký ức của họ. Thậm chí nếu có ai kể cho họ rằng đã nhìn thấy hình ảnh bây giờ của cổ mị xanh thì họ cũng sẽ cười khẩy cho là một câu chuyện đùa. Bởi trong nhận thức của họ, nàng ta là một nữ nhân lộng lẫy, vũ mị và có phần lẳng lơ. Một cổ mị xanh với dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần như hiện tại ư. Họ chưa từng biết đến. Và kẻ đang chứng kiến điều mà chưa một nam nhân nào từng chứng kiến, hắn cũng có cảm giác là lạ. Đúng vậy. Lạ lắm. Chính sự lạ lẫm ấy lại thường là thứ cuốn hút người khác, và nếu như đó là một thứ đẹp đẽ thì càng không cần phải nói. Không dám nhìn lâu, Giang Lưu Nhi lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Ừm. Về chuyện của Mỹ Toa, ta nghĩ ngươi sẽ tự biết thu xếp, vì vậy không cần phải báo lại với ta. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta về. Vừa dứt câu, không đợi cổ mị xanh hồi đáp thì hắn đã nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đang đi vội của hắn, cổ mị xanh nhẹ cắn môi. Chiếm tiện nghi của người ta rồi bỏ đi như vậy. Hừ, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi. Lầm bầm mấy câu xong, nàng co chân lại, khẽ đưa tay mân mê. Không biết đang nghĩ gì mà trên môi nàng lại tủm tỉm cười. Sau khi rời khỏi biệt viện của Cổ Mị Xanh, Giang Lưu Nhi đi thẳng về phòng mình. Được một đoạn, hắn đột ngột dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó, hắn đi tiếp, nhanh hơn. Đồ thứ con hoang. Ngươi có biết chiếc khăn tay này quý giá thế nào không? Xin lỗi. Cái mạng ti tiện của ngươi chỉ hơn rác rưởi một chút thôi. Ta. Không phải ta cố ý, không phải lỗi của ta. Ta không có. Câm mồm. Ý ngươi là Bạch Ngọc Đô ta đổ hoàn cho ngươi. Ngươi hãy nhìn đi. Khăn tay của ta đã bị ngươi làm bẩn thế này mà còn chối sao? Vừa nói, Bạch Ngọc Đô vừa đưa chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có in dấu giày do bị người dẫm lên trước mặt thiếu nữ đối diện. Không phải do ta dẫm. Ta không có. Thiếu nữ cố lấy dũng khí nói to. Không có. Vậy tức là ngươi bảo ta ăn không nói có, vô duyên vô cớ lại đi kiếm chuyện với đứa con hoang không cha không mẹ, thân phận ti tiện như ngươi sao? Vâng. Trong đầu Mỹ Toa như vừa bị người dùng búa đập vào. Con hoang. Đây đã là lần thứ hai hắn mắng nàng như thế. Không cha không mẹ, sinh ra đã bị người vứt bỏ, đó là lỗi của nàng sao? Nếu được chọn thì nàng đã không chọn lựa thân phận và hình hài này. Nhưng nàng có quyền lựa chọn sao? Cha. Mẹ. Đó là hai từ mà nàng đã cố quên đi. Là nỗi đau mà nàng đã cố chôn sâu. Vậy tại sao phải đào nó lên lần nữa? Bạch Ngọc Đô thấy nàng đứng thử người ra đó thì càng tức giận. Không trả lời. Một kẻ thấp hèn như ngươi mà cũng dám khinh thường lời nói của ta. Hôm nay để ta dạy cho ngươi một bài học. Vừa dứt câu, Bạch Ngọc Đô vung tay tát thẳng vào mặt Mỹ Toa. Không có sự va chạm hay âm thanh nào vang lên. Tay hắn đánh vào khoảng không. Lại là độc nhãn long ngươi. Bạch Ngọc Đô nhìn chằm vào kẻ vừa đến, tức giận nói. Bước lên che trước người Mỹ Toa, Giang Lưu Nhi cũng đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Độc nhãn long. Tốt nhất là ngươi đừng xế vào. Kẻ thích lo chuyện bao đồng thường không có kết quả tốt đâu. Vậy sao? Ta là người rất tò mò. Ta cũng muốn biết cái kết quả không tốt mà ngươi nói là thế nào. Giang Lưu Nhi rất thản nhiên nói. Nếu như vừa rồi không phải hắn tình cờ nghe được tiếng của Mỹ Toa, không phải hắn đến kịp thời và kéo nàng lùi lại thì bây giờ, chắc là trên mặt nàng đã in hẳn một dấu tay rồi. Với hắn, Mỹ Toa không phải là họ hàng quyến thuộc hay bằng hữu gì, nàng chỉ là một người dưng sau cái vỏ bọc đồng môn mà thôi. Chỉ là hắn cảm thấy nàng rất đáng thương, tạo hóa quá bất công với nàng. Nói hắn đồng cảm cũng được, thương hại cũng tốt. Ừ, thì cứ cho là thế đi. Trên đời đâu phải ai cũng đáng để người khác thương hại và đồng cảm. Người thật lòng dành sự đồng cảm và thương hại ấy thì lại càng không có bao nhiêu. Lúc này, trong lòng Giang Lưu Nhi quả thật có mấy phần lửa giận. Bên kia, sau khi nghe câu trả lời của Giang Lưu Nhi, Bạch Ngọc Đô cười gằn. Được. Được lắm. Xem ra hôm nay Bạch Ngọc Đô ta không cho loại thấp kém như các ngươi một bài học thì các ngươi sẽ không thèm để ta vào mắt. Ngay khi lời vừa dứt, từ phía Bạch Ngọc Đô, một tia sáng màu xanh bay thẳng về hướng Giang Lưu Nhi với tốc độ cực nhanh. Keng. Sau khi bị đường kiếm của Giang Lưu Nhi cản lại, tia sáng bị dội ngược ra sau. Bạch Ngọc Đô đưa tay bắt lấy, khẽ hô. Biến. Từ một thanh tiểu kiếm dài chưa tới ba tấc, nháy mắt, nó đã biến thành một thanh cự kiếm. Thân kiếm màu trắng bạc, khá to. Bề mặt có linh quang màu xanh lưu động. Là một thanh trung phẩm linh khí. Giữa lúc Bạch Ngọc Đô định tiếp tục công kích thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Dừng tay. Cơ thể Bạch Ngọc Đô lập tức hưởng lại trong thoáng chốc. Từ đằng xa, một thiếu phụ đang tiến lại. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, rất kín đáo, khác hẳn sự hở hang thường thấy. Nếu nói người có công lớn nhất trong việc thay đổi phong cách trang phục của nàng thì đó hẳn là kẻ đang đứng che chở cho Mỹ Toa Giang Lưu Nhi. Nhìn bộ dáng hắn lúc này, trong lòng Cổ Mị Xanh bỗng dưng lại thấy hơi khó chịu. Quả nhiên là hắn rất quan tâm đến Mỹ Toa mà. Chương 108, chiếc khăn gió cuốn. Điều thứ 6 trong nội quy của Đại Nhật Cung có nêu rõ, cấm đồng môn tự ý tranh đấu. Chắc hẳn là các ngươi chưa quên điều đó. Nàng đưa mắt hướng về Bạch Ngọc Đô, giọng chất vấn. Vậy con có nên giải thích cho ta chuyện vừa rồi không, Ngọc Đô? Nét mặt hơi đổi, Bạch Ngọc Đô kể. Thưa mẫu thân, khi nãy con đang trên đường đi đến tàng thư các thì bị cô ta va vào. Chiếc khăn tay mà con vô cùng quý trọng cũng bị cô ta dẫm lên. Khăn tay đó đâu, đưa ta xem. Ánh mắt khẽ động, một chiếc khăn màu hồng phấn hiện ra trong tay Bạch Ngọc Đô. Hắn nâng nó lên bằng cả hai tay đưa cho Cổ Mị Xanh, bộ dáng như thể đang nâng niu một báu vật. Nhận lấy chiếc khăn, nhìn qua một chút, Cổ Mị Xanh nhíu mày, hỏi. Đây là thứ mà con nói rất quý trọng. Cũng không thể trách nàng lại tỏ ra khó chịu như vậy, bởi thật sự chiếc khăn tay kia chẳng qua chỉ là một chiếc khăn bình thường bằng lụa. Ngay cả một chút xíu siêu linh lực còn không có chứ nói gì đến hai chữ quý trọng. Đứng gần đó, phía sau Giang Lưu Nhi, Mỹ Toa cảm thấy khó hiểu. Đó rõ ràng không phải chiếc khăn lúc nãy mà hắn dùng để buộc tội nàng. chiếc khăn kia màu trắng, có vết bẩn mà không phải màu hồng phấn và sạch sẽ như vậy. Nếu muốn đổ lỗi cho nàng trước mặt Tây Viện chủ thì thay đổi vật chứng cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì ngoài nàng và hắn ra cũng đâu có ai nhìn thấy. Nhưng tại sao hắn không thay bằng một cái khác quý giá hơn, như vậy chẳng phải sẽ phù hợp với cái vô cùng quý trọng mà hắn nói ư? Không có chiếc khăn tay nào quý giá. Hắn có thể bịa thành một vật gì khác kia mà. Hắn là con trai của Tây Viện chủ, còn nàng, chỉ là một đệ tử thấp hèn mà ai cũng ghét bỏ. Tây Viện chủ làm sao có thể đứng về phía nàng? Có bịa chuyện thì cũng đâu có ai trách tội hắn, ngược lại, nó còn giúp hắn có một lý do chính đáng và đồng thời cũng thuận tiện cho Tây Viện chủ hơn. Trong khi Mỹ Toa còn đang tự hỏi thì bên kia, Bạch Ngọc Đô khẽ cắn răng, đáp lại cổ Mỹ Xanh bằng giọng khẳng định. Vâng. Đối với con, nó là vật vô cùng quý trọng. Bốn chữ sau được hắn cố ý nhấn mạnh. Không hiểu sao khi trông thấy ánh mắt và nét mặt của hắn lúc này, Giang Lưu Nhi lại tin những lời hắn vừa nói là thật lòng. Có lẽ là thật lòng mà không phải diễn kịch. Không riêng gì Giang Lưu Nhi, cả cổ Mỹ Xanh cũng nhận thấy được sự chân thành trong ngữ điệu của Bạch Ngọc Đô. Mặc dù có vẻ khó để tin đó là sự thật. Có thể nó có ý nghĩa gì đó đi. Trả lại khăn tay cho Bạch Ngọc Đô, nàng nói. Được rồi. Có quý trọng đi nữa thì nó vẫn chỉ là một chiếc khăn tay bình thường, cũng không phải pháp khí hay pháp bảo gì. Hơn nữa, ta thấy nó cũng chẳng sức mẹ đi đâu, con không nên vì một việc còn con này mà ra tay đánh người. Lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ xử lý theo cung quy của Đại Nhật Cung, dù con có là con ta đi nữa. Con rõ rồi chứ? Bạch Ngọc Đô hơi ngước lên nhìn cổ Mị Xanh, mãi một lúc, khi sắc mặt nàng bắt đầu có chút khó chịu, hắn mới khó khăn mở miệng. Vâng. Con đã hiểu, thưa mẫu thân. Gật đầu lấy lệ, cổ Mị Xanh chuyển hướng, đi đến bên cạnh Mỹ Toa. Ta cũng đang định tới tìm ngươi. Đến biệt viện của ta một lát đi. Mỹ Toa nhẹ gật đầu, sau đó đi theo cổ Mị Xanh. Được chừng chục bước chân, nàng đông quay lại, nhìn chằm chằm thiếu niên khi nay đã che chở cho mình. Trong đôi mắt như có gì đó muốn nói. Thấy Mỹ Toa đã an toàn, Giang Lưu Nhi cũng nhanh chóng rời đi. Chẳng có lý do nào để hắn phải ở đây nữa cả. Trên con đường lớn chỉ còn lại duy nhất một kẻ đang đứng bất động. Hắn cúi đầu nhìn chiếc khăn màu hồng phấn đã có chút phai nhạt trong tay. Kể từ năm lên 6 tuổi, cổ Mị Xanh mẫu thân hắn đã đưa hắn về Bạch Gia ở Phú Xuân Đô. Bắt đầu từ lúc đó, nàng chưa một lần hỏi hắn đến. Năm này qua năm khác, hắn chờ nàng tới tìm hắn. Hết năm lại năm. Mãi cho đến khi hắn không còn đủ kiên trì để tiếp tục đợi nữa. Phải. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi như thế. Vậy nên hắn tới Đại Nhật Cung, tới Tây Viện để tìm nàng. Thế nhưng nàng vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ lãnh đạm như cái cách mà bao năm qua đã từng. Nàng đối xử với hắn cũng như với hàng trăm đệ tử khác của Tây Viện này. Thậm chí còn không bằng kẻ ti tiện thấp kém kia. Không sai. Là kẻ mà lúc nãy đã bị hắn gán tội Mỹ Toa cái tên mà hắn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ghi nhớ. Nhưng mà hắn không thể không nhớ. Tại sao ư? Bởi vì cổ Mị Xanh mẫu thân hắn gần đây bỗng dưng đối xử rất tốt với nàng ta. Điều mà ngay cả đứa con ruột như hắn cũng không có được. Đúng vậy. Hắn ganh tị. Hắn kiếm một cái cớ thô thiển để chút giận lên kẻ ti tiện kia. Nhìn chiếc khăn trong tay, hắn thều thào. Chỉ là một chiếc khăn tay bình thường thôi ư. Mẫu thân. Thật sự là không nhớ một chút gì sao. Trong đầu hắn, một đoạn ký ức dần hiện lên. Ngọc Đô. Đừng chạy nhanh quá kẻo bị ngã. Hi hi. Không có đâu. Tiểu Đô rất giỏi. Tiểu Đô sẽ bắt nó. Vừa nói, đứa bé vừa đuổi theo một con bướm lam đang bay. Khi tới gần, đứa bé kia giơ cao chiếc vợt nhỏ lên để bắt lấy nó. Không may thay, con bướm nọ đã tránh thoát được, còn đứa bé do mãi mê nhìn lên, không hề chú ý bên dưới nên đã vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Ai ui. Ngọc Đô. Bị chảy rồi. Con ngồi yên để mẫu thân lau. Mẫu thân đã bảo con đừng chạy nhanh quá con lại không nghe. Đứa bé túi đầu, giọng lý nhí. Tiểu Đô muốn bắt nó để tặng cho mẫu thân. Đứa nhỏ này, thật là... Mẫu thân. Sao vậy? Mẫu thân cho Tiểu Đô chiếc khăn này được không? Tại sao con lại muốn mẫu thân cho con chiếc khăn này? Để nếu như lại ngã, Tiểu Đô sẽ dùng nó để lau. Mẫu thân không cần phải vất vả lau cho Tiểu Đô nữa. Như vậy thì có gì mà gọi là vất vả? Thôi được rồi, nếu thích thì con cứ giữ lấy. Giữ lấy. Hắn đã giữ lấy. Hắn đã giữ lấy 24 năm rồi. Đâu phải tự dưng hắn lại đem chiếc khăn này ra. Hắn muốn nàng xem nó. Hắn muốn nói cho nàng biết là suốt bao năm qua hắn đã luôn mong nhớ nàng. Vậy mà nàng không còn nhớ gì nữa cả. Trong mắt nàng bây giờ, nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thường. Chỉ là một chiếc khăn tay bình thường mà thôi. Chiếc khăn đã phai màu rồi. Không phải hắn không gìn giữ mà vì thời gian quá lâu, vì hắn đã cầm quá nhiều. Trôi đi hết rồi. Bạch Ngọc Đô khẽ cười. Cười đắng chát. Trong đôi mắt, sự yêu thương dần thay thế bởi oán hận. Tay hắn cũng bắt đầu siết chặt. Một lúc sau, ánh mắt Bạch Ngọc Đô dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, khi thở ra xong thì nét mặt đã hoàn toàn trở về bình thường, chẳng còn chút dấu vết của sự giận dữ hay oán hận nào nữa. Kể cả bàn tay đang siết chặt cũng buông lỏng. Hắn xoay người bước đi. Trên con đường vắng, những mảnh vải nát vụn nằm rải rác. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua cuốn chúng đi. Chương 109, im lặng. Nếu hỏi thứ vô tình nhất trên đời là gì, câu trả lời hẳn là thời gian. Thời gian không đợi ai, cũng chẳng bao giờ vì ai mà trôi nhanh hơn. Nó tiếp diễn và vẫn cứ tiếp diễn theo một cách duy nhất. Giờ, khắc, tháng, năm. Dù người ta có phân định thế nào đi nữa thì cũng chỉ là những tên gọi theo sự chủ quan để tiện hơn cho cuộc sống mà thôi. Giờ khác lặp lại nhưng thời gian trôi đi. Năm tháng tuần hoàn nhưng thời gian lại như dòng chảy vô tận. Không nhìn được. Không chạm tới. Không có khởi đầu. Chẳng có kết thúc. Thấm thoát, hơn 4 năm đã trôi qua. Trong tàng thư các của Tây Viện, Giang Lưu Nhi đang đứng ở một góc phòng, mắt chăm chú đọc quyển sách đã ố vàng trong tay. Thường thì trong tu tiên giới, hầu hết mọi người đều sử dụng ngọc giản để lưu trữ thông tin, bởi vì nó nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với các kiểu ghi chép khác. Thế nhưng cũng có nhiều người thích tự mình dùng tay cầm bút hơn là truyền một luồng ý niệm vào ngọc giản. Tướng có 5-7 kiểu, người có 5-7 loại. Chẳng có gì kỳ lạ. Quyển sách cũ kỹ mà Giang Lưu Nhi đang đọc cũng không phải công pháp hay thần thông gì, nó đơn giản chỉ là quyển sách ghi chép một ít chuyện thiên kỳ bách quái của tu tiên giới mà thôi. Việc tu luyện của hắn, cho dù là tăng tiến cảnh giới hay là tu tập bí thuật toái hồn ấn thì đều phải cần đến một lượng ma khí khổng lồ. Trong khoảng thời gian này, để thu thập được số ma khí ấy gần như là chuyện bất khả thi. Vì vậy, hắn chỉ có thể đợi đến Quần Long Đại Hội. Suốt 4 năm qua, cuộc sống của hắn có thể nói là rất an nhàn. Ngoài việc tu luyện Tây Hoàng Kinh ra thì phần lớn thời gian còn lại hắn dùng để đọc sách và đi dạo những khu vực gần Đại Nhật Cung. Thỉnh thoảng, hắn dành một ít thời gian để hòa mình vào cuộc sống của thế tục. Chẳng hạn như làm một thư sinh bán chữ bên đường, một hiệp sĩ hành tẩu giang hồ, hay đơn giản là một vị khách bần hàn nơi quán nước. Dù sao thì trải nghiệm nhân sinh cũng là một việc có lợi cho tâm cảnh của tu sĩ. Nếu nói đó là chủ trương hay giác ngộ thì cũng không đúng lắm. Chỉ là từ sau lần bị mất kiểm soát trước cổ mị xanh, hắn nhận thấy tâm cảnh của mình đã có dấu hiệu bất ổn. Đó không phải là một điều tốt lành gì. Hắn có chút bất an. Không biết qua bao lâu, Giang Lưu Nhi trả quyển sách về lại chỗ cũ, sau đó rời khỏi tàng thư các. Sư Minh! Những lời ngươi nói là thật sao? Ừ! Chẳng lẽ sư huynh ta lại đi lừa ngươi? Việc này là chính miệng Lạc sư muội của Bắc Viện nói cho ta biết. Tuyệt đối không giả được. Cực phẩm linh thể quả nhiên khiến người hâm mộ. Bạch sư tỷ chỉ mới nhập môn có mấy năm thì đã đột phá vào niết bàn cảnh rồi. Chẳng bù cho chúng ta, đã dậm chân tại thần thông cảnh hậu kỳ hơn 30 năm mà vẫn không chút nào tiến triển. Ai? Vậy mới nói cách biệt giữa thiên tài và người bình thường chẳng khác nào như trời với đất. Trên đường trở về phòng mình, thỉnh thoảng Giang Lưu Nhi lại nghe các đệ tử bàn luận về vị bạch sư tỷ kia. Theo lời họ thì vào 3 ngày trước, nàng ta đã đột phá thành công, chính thức bước vào niết bàn cảnh. Nhưng mà hắn cũng chỉ nghe vậy thôi chứ chẳng để tâm lắm. Cực phẩm linh thể. Chưa đủ để làm hắn kinh ngạc. Xét về dung mạo, dù có lời đồn nói rằng dưới tấm mạn che kia là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng liệu có sánh được với Tử Lâm Nhi người hắn yêu, có so được với Tâm Mị Hồ một nữ yêu tình, và có bị được với Giang Ninh Tử người hắn tưởng niệm. Nếu không thể, vậy hắn bận tâm để làm gì? Nàng cũng đâu phải có quan hệ gì đó với hắn. Nghĩ đến hai chữ quan hệ, bất giác, trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng một người. Một thân áo trắng. Một bông hoa tuyết kiêu ngạo. Nhẹ lắc đầu, Giang Lưu Nhi tiếp tục bước đi. Đứng trước căn phòng quen thuộc của mình, trong lòng Giang Lưu Nhi thầm than một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn tiến tới, nhẹ đẩy cửa vào. Một hình ảnh cũng rất đỗi quen thuộc khác đập vào mắt hắn. Ngay giữa căn phòng, một thiếu phụ diễm lệ đang ngồi. Tay nâng ly trà còn bốc hơi nóng. Dường như chẳng để ý đến sự xuất hiện của Giang Lưu Nhi, nàng đưa ly trà lên miệng, nhẹ thổi, sau đó nhấp khẽ một ngụm. Giang Lưu Nhi đứng đối diện, im lặng không lên tiếng. Không phải là hắn không muốn nói mà là có nói cũng như không. Trong 4 năm qua, sau nhiều lần tiếp xúc, quan hệ giữa hai người coi như cũng tốt lên phần nào, ít nhiều đã hiểu được đại khái tính cách đối phương. Vốn nghĩ sự gần gũi đó sẽ có lợi và thuận tiện hơn cho những việc sau này. Nào ngờ càng ngày nàng ta càng gần gũi quá thể. 3 năm đầu thì còn tốt, cách vài tháng nàng mới gặp hắn để báo cáo tình hình một lần. Thế nhưng trong nửa năm trở lại đây, dài thì nửa tháng, ngắn thì 5-6 ngày, nàng ta sẽ chủ động tới tìm hắn. Nếu như có chuyện quan trọng thì không nói làm gì, vấn đề ở đây là ngay cả những việc chẳng dính dáng gì tới hắn của nội bộ Tây Viện nàng ta cũng đem tới hỏi hắn. Tây Viện chủ cũng không phải là hắn đấy. Nhìn nữ nhân đang tự tiện ngồi trên ghế kia, Giang Lưu Nhi đành phải lên tiếng, giọng điệu không chào đón lắm. Lần này ngươi lại đến vì chuyện đại sự gì nữa đây? Cổ Mị Xanh khẽ lườm hắn một cái, có chút hờn dỗi. Chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể đến tìm chủ nhân người sao? Giang Lưu Nhi đến cạnh bàn, đưa tay kéo chiếc ghế ngay sát chỗ nàng về phía mình, sau đó mới ngồi xuống. Thấy hành động đó của hắn, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt phơn phất hồng của Cổ Mị Xanh. Ta cũng đâu có mắc bệnh truyền nhiễm, ngươi giữ khoảng cách với ta như vậy làm gì? Nàng nói thầm. Cùng lúc đó, tiếng của Giang Lưu Nhi truyền tới, khá thờ ơ. Nói thế nào thì thân phận ngươi hiện giờ cũng là viện chủ của Tây Viện, còn ta chỉ là một đệ tử bình thường. Ngươi thường xuyên đến chỗ ta như vậy không sợ bị người dị nghị. Cổ Mị Xanh ra vẻ chẳng sao cả đáp. Có gì phải sợ, chủ nhân thấy tiếng xấu của ta còn ít sao? Giang Lưu Nhi không trả lời. Nàng nói không sai, thanh danh của nàng quả thật không đẹp đẽ gì cho mấy. Nói khó nghe một chút thì đã bị hoen ố từ lâu rồi. Trước giờ hắn cũng chưa từng hỏi tại sao nàng lại chọn cách sống phóng túng như vậy. Nàng không phải là hồng cơ, hai người hoàn toàn khác nhau. Vị nữ vương kia đơn thuần chỉ là hình thức, còn Cổ Mị Xanh nàng, nó đã là một phần trong lối sống cá nhân. Vì thế cho nên hắn không bắt buộc nàng phải sửa đổi giống như từng yêu cầu hồng cơ. Mỗi người đều có lối sống riêng do mình chọn. Thấy hắn im lặng không nói gì, trong lòng Cổ Mị Xanh chẳng hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Hắn cũng nghĩ ta là một nữ nhân phóng đãng không biết liêm sỉ sao. Nàng nhìn dáng vẻ trầm tư của hắn, môi khẽ mở, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng lại xoay mặt đi, im lặng. Chắc gì hắn đã muốn nghe. Mà dù có nghe xong thì lại có bao nhiêu ý nghĩa đối với hắn đây. Hắn cũng đâu hề quan tâm gì đến, nếu có, hắn đã chủ động hỏi nàng rồi. Nàng không muốn hắn đối đãi với Cổ Mị Xanh nàng chỉ vì hai khái niệm trong sạch và hoen ố. Nàng không cần điều đó. Nó tầm thường quá. Chương 110, Nam Nhân. Giang Lưu Nhi không hiểu nàng cũng như nàng đang trách lầm hắn. Tất cả chỉ vì cả hai đều chọn cách im lặng. Hắn không hỏi, và nàng cũng chẳng nói. Cuộc đời có đôi khi kỳ lạ như thế. Con người ta cứ tự nghĩ rồi mặc nhiên nhận định. Bản thân họ thừa nhận một cách vô thức rằng mình đúng. Nhưng họ quên mất đó chỉ là một ý nghĩ, một sự suy đoán và nó có thể là đúng hoặc sai. Vậy nên, họ không hỏi, họ không nói. Có rất nhiều người đã từng một lần như thế. Có rất nhiều mối quan hệ cũng vì thế mà xa cách, đổ vỡ. Và đã có bao nhiêu sự thù hằn, bao nhiêu điều tiếc nuối. Tất cả chỉ vì những hiểu lầm trong im lặng. Quần Anh hội sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu tháng sau. 6 danh ngạch thi đấu của Tây Viện ta cũng đã chọn xong. Ta dự tính sáng mai sẽ công bố cho các đệ tử được rõ, không biết chủ nhân có gì căn dặn không? Cổ Mị Xanh đột ngột lên tiếng, giọng lãnh đạm đi nhiều so với lúc nãy. Có thể không công bố tên của ta không? Ta sẽ làm vậy nếu chủ nhân người muốn. Mặc dù có chút không minh bạch nhưng quy định cũng chẳng cấm, bọn trưởng lão cổ hủ kia chẳng có lý do gì để phản đối, nói thế nào thì ta vẫn là viện chủ của Tây Viện hiện giờ. Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Không khí trong phòng lại lần nữa trở nên trầm mặc. Nếu chủ nhân không còn việc gì căn dặn nữa thì ta xin phép cáo lui. Ta cũng không muốn gieo tiếng xấu cho chủ nhân người. Ngước mắt lên nhìn nàng, dường như định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không thoát ra. Cuối cùng, hắn lại lần nữa khẽ gật đầu. Một tia thất vọng khó thấy thoáng qua trong cái túi đầu im lặng. Cổ Mị Xanh rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Giang Lưu Nhi đưa tay cầm lên một ly trà. Nước bên trong vẫn đầy hơn phân nửa, còn ấm. Nhìn nó một lúc lâu, đến khi trà đã nguội hẳn, hắn đem nước bên trong đổ đi, đặt ly trà về lại chỗ cũ. Hôm sau, người đã biết gì chưa? Danh sách đệ tử tham gia quần anh hội đã được công bố rồi đấy. Thật sao? Công bố khi nào thế? Mấy tháng nay ta đều một mực bế quan nên không biết gì cả. Chỉ mới sáng nay thôi. Ta nghĩ 5 người được chọn hẳn là mấy vị sư huynh, sư tỷ đứng đầu trong số các hoạch tâm đệ tử đi. Vậy còn người thứ 6 là ai? Đấy. Chính là cái này. Chúng ta đều biết là ở mỗi lần quần anh hội, ngoài 5 người mạnh nhất trong số các hoạch tâm đệ tử thì danh ngạch cuối cùng sẽ dành cho một đệ tử bình thường, cũng tức là người thứ 6. Mấy cái này thì ai chẳng biết, ngươi nói làm gì? Ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Như mọi khi thì chẳng có gì đáng đề cập tới, vấn đề là lần này, trong bảng danh sách công bố không hề ghi tên của người thứ 6. Này! Ngươi xác định là mình không bị hoa mắt đấy chứ? Làm sao lại không có tên được? Ta đã xem đi xem lại mấy lần rồi, tuyệt đối không có chuyện nhầm lẫn. Vậy thì thật kỳ quái. Rốt cục là chuyện gì nhỉ? Bên trong Tây Viện, những lời bàn tán tương tự như thế có ở khắp nơi. Ai ai cũng đều cảm thấy khó hiểu về việc tại sao các vị cao tầng lại che giấu danh tính của người thứ sáu. Đây là việc mà trước nay chưa từng xảy ra. Không riêng gì các đệ tử mà kể cả các vị trưởng lão của Tây Viện đều thắc mắc về chuyện đó. Lúc này, kẻ được coi là cầm đầu trong số bọn họ đang đứng đối diện trước mặt của Mị Xanh. Vị trưởng lão này họ Dương, tên Bằng, là người rất được các trưởng lão khác của Tây Viện tín nhiệm. Thậm chí, có lẽ còn vượt xa sự tín nhiệm đối với cổ Mị Xanh. Nghe nói hắn là người bạn chí cốt của Tây Viện chủ tiền nhiệm Bạch Lân. Hai người bái nhập Đại Nhật Cung cùng một ngày, trải qua mấy trăm năm thăng trầm, họ đã từng không ít lần kề vai sát cánh trong lúc hoạn nạn lẫn thời khắc vinh quang. Nếu nói quan hệ của bọn họ là sinh tử chi giao cũng không quá. Hơn 27 năm trước, sau khi Tây Viện chủ tiền nhiệm Bạch Lân đột ngột mất tích, trong lần đề cử viện chủ mới khi đó thì đã có tới hơn phân nửa số trưởng lão ủng hộ vị trưởng lão Dương Bằng này trở thành viện chủ. Nếu như không phải phụ thân của Bạch Lân một trong ba vị thái thượng trưởng lão tỏ ý đề bạt cổ Mị Xanh thì có lẽ người ngồi trên chiếc ghế Tây Viện chủ bây giờ là kẻ mang tên Dương Bằng mà không phải là cổ Mị Xanh. Tuy rằng không thể trở thành viện chủ nhưng danh vọng của Dương Bằng ở Tây Viện vẫn rất cao. Không ít các trưởng lão lấy hắn làm người dẫn đầu. Nó thể hiện rõ qua việc mà họ ủng hộ tuyệt đối ý kiến của Dương Bằng trong những cuộc hội nghị cao tầng mấy năm trở lại đây. Ẩn ẩn có dấu hiệu áp chế qua cổ Mị Xanh. Nếu bàn về nguyên nhân cho sự chống đối này thì có lẽ phần nhiều là xuất phát từ chính bản thân cổ Mị Xanh. Trong số những tên trưởng lão kia, thật tình mà nói thì có không ít kẻ đã từng lên giường với nàng. Nhưng cùng lắm là 2-3 lần, bọn họ lập tức bị nàng đá qua một bên, về sau thì đến cả việc liếc nhiều một cái nàng cũng không muốn. Giống như cách mà nàng đã đối xử với Phong Tiếu Thiên vậy. Thậm chí còn tệ hơn. Với nàng, nam nhân chỉ là những món đồ chơi mà thôi. Hơn nữa, là những món đồ chơi mà nàng chẳng hề muốn đụng đến nếu không phải cần thiết. Nhưng những món đồ chơi đó lại không phải là vật vô tri vô giác để bị nàng chơi đùa rồi vứt bỏ đi như mớ rác rưởi một cách thản nhiên. Bọn chúng có cảm xúc, biết tự ái và biết oán hận. Chỉ cần là một nam nhân bình thường thì tất cả đều sẽ nói rằng họ chẳng lỗ lã gì trong những cuộc hoan ái. Có bị thiệt thì cũng là những nữ nhân đã lên giường với họ. Thế nhưng, có một sự thật rằng, tất cả những nam nhân kia đều sẽ rất khó chịu, rất tức giận, thậm chí là sinh lòng oán độc khi bị nữ nhân từng lên giường với mình khinh thường và vứt bỏ. Kể cả nữ nhân nọ có là một kỵ nữ đi nữa. Xem như là lòng tự ái và một chút nhỏ nhen của nam nhân đi. Điều ấy rất đỗi bình thường. Dù có bị coi là những món đồ chơi thì những tên trưởng lão kia vẫn là nam nhân bình thường. Có sinh lòng oán hận đối với cổ Mị Xanh cũng chẳng phải việc gì lạ. Nàng chuốc oan quá nhiều. Thế nên cũng không quá ngoa khi nói sự chống đối của phần lớn trưởng lão ở Tây Viện hiện nay là do nàng tạo thành. Bọn trưởng lão kia tín nhiệm Dương Bằng, đó là sự thật. Nhưng tín nhiệm một người và chống đối một người khác là hai khái niệm không giống nhau. Nếu không phải cảm thấy khuất nhục mà sinh lòng oán hận thì bọn họ có ủng hộ Dương Bằng để chống lại cổ Mị Xanh hay không còn rất khó nói. Bởi lẽ hiện tại, cổ Mị Xanh vẫn đang làm tốt vai trò của một viện chủ. Ngoài chuyện tự ái nam nhân ngoài lề kia thì nàng đối đãi với những trưởng lão bọn họ cũng không tệ, thậm chí còn tốt hơn cả thời của viện chủ tiền nhiệm Bạch Lân. Công bằng mà xét thì nàng ta đã làm rất tốt trước Tây viện chủ này. Một lý do nữa khiến họ chống đối cổ Mị Xanh là vì tu vi của nàng thua xa Dương Bằng. Chương 111, cổ Mị Xanh tức giận. Dĩ nhiên đó là nhận định của họ, hay ít ra thì mọi người ở Đại Nhật Cung này đều biết rõ như vậy. Ở tu tiên giới, tiếng nói của ngươi lớn hay nhỏ, là nặng hay nhẹ, tất cả là dựa vào thực lực mà ngươi có được bao nhiêu. Muốn nói lý lẽ, trước tiên hãy có một nắm đấm to đi đã. Còn cái gì tạo nên nắm đấm ấy ư? Đương nhiên là thực lực cá nhân và thế lực hậu trường. Về thực lực cá nhân thì cổ Mị Xanh đã bị nhận định thua xa Dương Bằng. Hắn đã bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ hơn 200 năm rồi, ngoài những đệ tử bình thường như Giang Lưu Nhi thì việc này chẳng phải bí mật gì đối với nội bộ cao tầng Đại Nhật Cung. Về thế lực hậu trường, cổ Mị Xanh tuy là con dâu của Thái Thượng trưởng lão, nhưng xét cho cùng thì vẫn chỉ là người ngoài, hoàn toàn chẳng có quan hệ máu mủ ruột ra gì. Vị Thái Thượng trưởng lão kia chắc chắn sẽ chống đỡ cho viện chủ tiền nhiệm Bạch Lân, còn về việc có giúp đỡ cổ Mị Xanh hay không thì rất khó nói. Những kẻ đã sống cả ngàn năm như họ thì đều thành tinh cả rồi, có khi tâm tư chai sạn hết rồi cũng nên. Uy quyền của Thái Thượng trưởng lão là không thể xâm phạm. Nhưng nếu cổ Mị Xanh không có được sự hậu thuẫn đó thì mọi thứ sẽ chẳng có tác dụng gì. Huống chi ở Đại Nhật Cung này đâu phải chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão. Đại Nhật Cung từ lâu đã hình thành nên hai đại gia tộc nắm giữ vai trò chủ chốt là Bạch Gia và Phong Gia. Bạch Gia đương nhiên là chỉ gia tộc của đám người Bạch Lân, Bạch Thiên Thủ, Bạch Ngọc Kinh. Còn Phong Gia, đó là gia tộc của Phong Tiếu Thiên đệ tử hạch tâm của Tây Viện hiện giờ, cũng là kẻ đã chịu khuất nhục khi bị Cổ Mị Xanh đá đi. Giữa hai gia tộc này trước giờ vẫn thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Hầu hết đều là xoay quanh các vấn đề về tài nguyên tu luyện, cai quản địa bàn môn phái phụ thuộc, lôi kéo các trưởng lão và đệ tử xuất chúng. Tóm lại thì vẫn là vấn đề tranh chấp quyền lực. Sở dĩ gần đây phần đông các trưởng lão của Tây Viện ra sức ủng hộ Dương Bằng và chống đối lại Cổ Mị Xanh, một phần nguyên nhân là do bàn tay của Phong gia thúc đẩy. Nhìn tên trung niên, cũng chính là Dương Bằng phía đối diện, trong mắt Cổ Mị Xanh không che giấu sự khinh bỉ. Nàng lãnh đạm cất tiếng, giọng có phần niệm ai. Chẳng hay một người bận rộn, thân mang trọng trách như Dương trưởng lão đây đến tìm ta có việc gì vậy? Dương Bằng tất nhiên biết là nàng ta đang nói móc mình, nhưng hắn cũng không tức giận. Dương Mỗ chỉ là một trưởng lão thấp cổ bé họng, nếu nói đến bận rộn hay trọng trách thì làm sao có thể bị được với Tây Viện chủ đây? Khẽ nhếch môi cười khoải, Cổ Mị Xanh chẳng đáp lại mà đi đến cạnh cửa sổ, đưa tay sờ vào mấy đóa lan tím vừa nở mấy ngày trước. Một nét khó chịu thoáng qua mặt Dương Bằng, hắn không quanh co nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Dương Mỗ hôm nay đến đây là để thay mặt cho các trưởng lão thỉnh viện chủ giải đáp cho một việc. Cổ Mị Xanh vẫn chẳng nói gì, tiếp tục công việc ngắm hoa của mình. Có lẽ nàng đang đợi hắn nói tiếp, hoặc nàng chẳng thèm quan tâm. Xin hỏi viện chủ, người thứ 6 trong danh sách là ai? Dương Bằng tiếp tục nói, giọng lớn hơn. Danh sách
nào?
Cổ Mị Xanh vừa co ngón tay búng nhẹ cánh hoa, vừa hỏi lại. Chính là danh sách đệ tử tham gia thi đấu quần anh hội.
Ồ,
thì ra là Dương trưởng lão muốn nói đến danh sách đó. Cổ Mị Xanh quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt Dương Bằng, cái nhìn khiến cho hắn cảm thấy e ngại. Danh sách đệ tử tham gia quần anh hội trước nay đều là do viện chủ đích thân tuyển chọn. Hình như không cần phải báo cáo lại cho trưởng lão. Chọn đệ tử nào tham gia thi đấu, quyết định cuối cùng đương nhiên vẫn là viện chủ đưa ra. Thế nhưng chúng ta dù sao cũng thân là trưởng lão, là cao tầng của Tây Viện, đến ngay cả đệ tử nào của viện mình đi thi đấu cũng không biết, nói ra chẳng phải sẽ khiến người cười chê. Cằm hơi ngước lên, Cổ Mị Xanh nói với giọng uy nghiêm. Trước khi quyết định ta cũng đã tham khảo qua ý kiến của trưởng lão các ngươi. Năm đệ tử hạch tâm đã công bố trong bảng danh sách kia, tất cả đều là những người mạnh nhất theo nhận định của các ngươi, như vậy còn chưa đủ để hài lòng. Không nêu rõ danh tính của người thứ 6, có quy định nào cấm sao? Không nói cho các ngươi biết, luật lệ nào buộc điều đó sao? Hay ý ngươi là, bất kể việc gì ở Tây Viện này cũng đều phải thông qua sự đồng ý của trưởng lão các ngươi mới được phép tiến hành. Ta đây nói cho ngươi được rõ, ta có thể tự mình quyết định bảng danh sách này mà không cần phải hỏi qua ý kiến của các ngươi. Các ngươi cần biết rõ ư? Ta cho các ngươi hay, đừng nói chỉ là người thứ 6 mà kể cả 6 người đi nữa, nếu muốn, ta có thể không công bố danh tính như thường. Bởi vì không có quy định nào cấm điều đó. Bởi vì chủ nhân của Tây Viện này không phải là bọn trưởng lão các ngươi mà là ta, Cổ Mị Xanh. Nếu như ngươi còn dám dở giọng chất vấn một cách ngớ ngẩn như thế này một lần nữa thì đừng trách Cổ Mị Xanh ta bất cận nhân tình. Cút ra ngoài cho ta. Càng nói, giọng nàng càng lớn dần. Khí thế mạnh mẽ phát ra khiến cho Dương Bằng cũng phải biến sắc. Thậm chí, linh cảm còn mách bảo hắn rằng nên tránh xa nữ nhân trước mắt này. Nàng ta rất nguy hiểm. Ngay bản thân Dương Bằng cũng không hiểu tại sao mình lại có linh cảm như vậy. Xét về cảnh giới, cả hai đều là niết bàn cảnh hậu kỳ, nhưng nếu bàn về tu vi và chiến lực thì hắn tin tưởng Cổ Mị Xanh không thể là đối thủ của mình được. Bởi vì hắn bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ đã hơn 200 năm rồi, còn nàng ta thì được bao lâu? Chưa đầy 30 năm. Thế nhưng lúc này đây hắn lại có cảm giác mình như con sâu cái kiến trước mặt nàng. Dẫu không muốn tin nhưng đó là sự thật. Viện chủ, xin người bớt giận. Ta cũng chỉ là thay các trưởng lao khác thôi, tuyệt đối không hề có ý mạo phạm người. Được rồi, viện chủ hãy nghỉ ngơi, ta xin phép cáo lui. Nói hết câu, Dương Bằng vội vã rời khỏi căn phòng. Hắn cảm thấy bất an. Sau khi bóng hắn đã biến mất, trong phòng, Cổ Mị Xanh hít sâu một hơi. Vừa rồi nàng đã mất bình tĩnh. Khí thế mà nàng phát ra lúc nãy dĩ nhiên có kèm theo một chút uy áp của tu sĩ chân đăng cảnh, một tên niết bàn cảnh như Dương Bằng không bị áp lực mới là việc lạ. Đâu phải ai cũng không bình thường như tên chủ nhân của nàng, có thể lấy tu vi niết bàn cảnh trung kỳ mà thắng được một vị cường giả chân đăng cảnh trung kỳ như nàng. Hắn chính xác là một kẻ không bình thường, quá không bình thường. Nghĩ đến hắn, trong lòng Cổ Mị Xanh bất giác dâng lên một chút lửa giận. Từ sau cuộc trò chuyện hôm qua thì nàng đã như thế. Tự dưng lại giận dỗi vô cớ mà chẳng vì lý do gì. Có lẽ việc nàng mất bình tĩnh khi nãy cũng là do gã Dương Bằng kia cứ truy hỏi người thứ 6, trong khi người thứ 6 đó lại chính là tên chủ nhân không bình thường của nàng. Chương 112, tình cảnh của Bạch gia lão tổ Bạch Vô Cực. Trong một động phủ đơn sơ nằm tách biệt với năm viện của Đại Nhật Cung. Lão tổ, không biết người cho gọi Tôn Nhi đến có gì sai bảo. Sau khi không mình thi lễ với người trước mặt, Phong Thiếu Thiên cung kính hỏi. Người trước mặt kia là một lão nhân. Ông ta trông khá giả nua với dáng vẻ gầy yếu bên trong bộ trường sam bạc màu cũ kỹ. Mái tóc trắng xóa, làn da sần sùi, đôi môi khô khốc và một đôi mắt mở đục. Tất cả tạo nên một hình bóng của tuổi xế chiều với những dấu ấn tang thương năm tháng. Thế nhưng, tất cả những người ở Đại Nhật Cung, xa hơn là cả Đại Diệm Quốc, tuyệt đối không có một người nào dám xem thường lão nhân gần đất xa trời này. Kể cả bảy vị, viện chủ, đường chủ và các chủ nắm giữ quyền lực của Đại Nhật Cung, trước mặt hắn, họ chỉ có thể cúi đầu nghe sai bảo. Bởi hắn chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão những người nắm giữ quyền lực tối cao ở môn phái này. Lão nhân quan sát Phong Tiếu Thiên một lúc, trong lòng âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này thiên tư rất cao, nhất định sẽ trở thành trụ cột chống đỡ cho Phong gia sau này. Tiếu Thiên, ngươi đã đột phá vào niết bàn cảnh trung kỳ.
Vâng.
Tôn Nhi vừa đột phá cách đây không lâu. Lão nhân khẽ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi. Tiếu Thiên, ngươi có biết tại sao năm đó ta lại bảo ngươi lựa chọn đầu nhập đến Tây Việt không? Vấn đề này từng khiến Phong Tiếu Thiên nghi hoặc rất lâu, cũng từng làm hắn suy đoán rất nhiều. Phong gia hắn và Bạch gia được xem là hai trong ba cổ thế lực chi phối Đại Nhật Cung, điều đó không phải chỉ là nói xuông. Gần ngàn năm nay, các đời viện chủ của Tây Viện và Bắc Viện đều do người của Bạch gia đảm nhiệm, còn Đông Viện và Nam Viện thì do người của Phong gia nắm giữ. Giống như hiện giờ, Bắc Viện chủ là Bạch Thiên Thù con cháu trực hệ của Bạch gia, Tây Viện chủ là Cổ Mị Xanh con dâu của Bạch gia, tương tự, Đông Viện chủ là Tôn Trường đệ tử chân truyền của lão tổ Phong gia, Nam Viện chủ là Phong Ngọc Thường đại cô cô của Phong Tiếu Thiên. Nhìn vào đó, theo lý thì Phong Tiếu Thiên hắn phải bái nhập Đông Viện hoặc Nam Viện mới phải, đằng này lão tổ lại bảo hắn lựa chọn đến Tây Viện. Phong Tiếu Thiên không thể không suy diễn. Trong lòng hắn cũng đã có vài đáp án, nhưng không chắc lắm. Hắn chắp tay hướng lão tổ của mình nói. Tiếu Thiên ngu muội, xin lão tổ giải đáp. Lão nhân xoay đầu nhìn vách đá hoa cương trong động, không trả lời mà tiếp tục hỏi. Tiếu Thiên, theo ngươi thấy thì giữa Bạch gia và Phong gia, ai mạnh ai yếu? Phong Tiếu Thiên không hiểu mấy hàm ý của lão tổ mình, hắn thành thật nói suy nghĩ của bản thân. Theo cảm nhận của Tôn Nhi thì là kẻ tám lạng người nửa cân, trên lệch không bao nhiêu. Lão nhân xoay sang nhìn hắn, nhẹ lắc đầu. Lão tổ, chẳng lẽ Tôn Nhi đã nói sai?
Ngươi không nói sai.
Vậy sao lão tổ? Phong Tiếu Thiên thấy rất khó hiểu. Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại lắc đầu? Giọng lão nhân chuyển thành nghiêm túc. Ngươi không nói sai, nhưng mà ngươi nói thiếu. Phong Tiếu Thiên chờ đợi nghe tiếp. Thế lực của Bạch gia và Phong gia ở Đại Nhật Cung đúng là kẻ tám lạng người nửa cân giống như ngươi nói, ít nhất thì tính đến hiện giờ là thế. Có điều, sau này thì e là không đúng như vậy nữa. Lão nhân đưa tay vuốt trong râu, tiếp tục nói. Lão già Bạch Vô Cực kia đã sắp tới đại hạn rồi. Lão tổ, là thật sự. Ngươi nghi ngờ. Trông thấy sắc mặt lão tổ xấu đi, Phong Tiếu Thiên biết mình đã lỡ lời, vội cúi người xuống giải bày. Lão tổ minh giám. Vừa rồi do quá ngạc nhiên nên Tôn Nhi mới thốt ra mấy lời đường đột đó, Tôn Nhi tuyệt đối chưa bao giờ dám hoài nghi lão nhân ra người. Lão nhân khoát tay, cũng không có ý truy cứu. Được rồi, ngẩng đầu lên đi. Tạ lão tổ đã khoan hồng. Khi Phong Tiếu Thiên đã đứng thẳng người lại, lão nhân mới nói tiếp. Ngươi cảm thấy ngạc nhiên là điều bình thường, bởi vì chuyện này cũng không có mấy người biết được. Hắn nhớ lại. Vào 60 năm trước, trong một lần tầm bảo tại Đại Hạ Quốc, lão già Bạch Vô Cực kia đã chạm trán với một quỷ hồn. Phải nói là lão ta rất không may, bởi quỷ hồn mà hắn gặp có tu vi chân đan cảnh trung kỳ, ngang bằng với hắn, hơn nữa theo lời hắn kể lại thì thủ đoạn của tên quỷ hồn nọ cực kỳ quỷ dị, vô cùng khó đối phó. Trong những lời đó, có bao nhiêu là thật thì ta không rõ, thế nhưng ta biết chắc chắn một điều, hắn đã bị trúng một loại pháp ấn rất đáng sợ. Lão nhân đột nhiên dừng lại, quay sang Phong Tiếu Thiên đang đứng chăm chú lắng nghe, hỏi. Ngươi đoán thử xem tác dụng của loại pháp ấn kia là gì? Tâm tư khẽ động, Phong Tiếu Thiên đáp. Lão tổ, nó làm tổn thương nguyên thần chăng? Cũng không phải là hắn suy đoán bậy bạn. Lúc nãy lão tổ nói rằng Bạch Vô Cực đã sắp tới đại hạn, vừa rồi lại đề cập đến pháp ấn gì kia, chắc chắn hai điều này có liên quan với nhau. Mặt khác, theo sự hiểu biết của hắn, có thể khiến cho thọ mệnh của tu sĩ chân đan cảnh bị hao mòn mà đối phương lại không có biện pháp nào hóa giải, chỉ có thể bất lực đứng nhìn đại hạn ập xuống thì hơn 9 phần là pháp ấn kia đã làm tổn hại đến nguyên thần. Lý do là cơ thể của chân đan cảnh rất mạnh mẽ. Cho dù bị đứt tay cụt chân, thậm chí là lục phủ ngũ tạng bị dập nát hết cũng không thể giết được họ. Lùi một bước mà nói, nếu như pháp ấn kia thật sự có thể rút đi sinh mệnh, tuổi thọ, khiến cơ thể tổn hại đến mức vô phương cứu chữa thì vẫn không phải là đường cùng đối với họ. Đơn giản là vì còn một giải pháp nữa cho họ, đồng thời cũng là cho tất cả những tu tiên giả từ cảnh giới thần thông cảnh trở lên đoạt xá. Tuy nói chuyện này bị nghiêm cấm đối với những chính phái như Đại Nhật Cung, thế nhưng nói trắng ra cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ai không tiếc rẻ sinh mệnh của mình? Có được mấy người có thể bình thản chờ đợi đón nhận cái chết? Thế nhân truy cầu tiên đạo hư vô mờ mịt là vì cái gì? Cũng chỉ là mong một ngày trở thành thần tiên, trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, siêu thoát khỏi vòng luân hồi đằng đẵng vô tận. Hoặc chí ít thì cũng vì muốn sống lâu thêm một chút để hoàn thành những tâm nguyện của bản thân. Chỉ những kẻ chán đời, những con người đã hoàn toàn tuyệt vọng mới không luyến tiếc sinh mệnh của mình. Họ buông xuôi, tìm đến cái chết như một sự giải thoát, và sâu trong tâm khảm, họ mong ước một cuộc đời mới, một sự tân sinh. Nhưng đó là đối với những người mà họ cho rằng bản thân đã chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa. Còn Bạch Vô Cực, hắn là loại người như thế ư? Một chuyện cười. Hắn là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung, một nhân vật có quyền uy chí cao khiến cho không biết bao nhiêu người phải kính sợ. Một kẻ như thế thì luyến tiếc mạng sống còn không hết chứ lý nào lại buông xuôi. Và như vậy, nếu như hắn có đoạt xá ai đó để tiếp tục cuộc sống của mình thì cũng là việc bình thường, quy định thì vẫn cứ là quy định. Nhưng căn cứ vào những lời của lão tổ mình cho biết, Bạch Vô Cực không làm gì khác mà chỉ có thể đợi đại hạn buông xuống, điều đó cho thấy gần như tuyệt đối là hắn đã bị pháp ấn kia làm nguyên thần tổn thương nghiêm trọng. Ngày xưa khi cân đo những thứ kim loại quý hay các vị thuốc bắc, người ta dùng một loại cân cũ gọi là cân ta. Theo quy ước chung, khi cân đo bằng loại cân này, thì một cân bằng 16 lạng tương đương với 0,605 kg, và một lạng bằng 1/16 cân xấp xỉ với 37,8 gram. Vậy là nếu cân bằng cân ta thì 8 lạng đúng bằng nửa cân, và nửa cân cũng chính là 8 lạng. Thành ngữ này trong tiếng Việt thường chỉ sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cuộc tranh đấu được thua nào đó. Có khi nó là sự nhận xét về mức độ tương đương của một sự việc, hành động hay tính chất nào đó của hai bên. Chương 113, Hồi ức đau thương. Lão nhân nhìn Phong Tiếu Thiên, khẽ cười. Lần này ngươi lại nói thiếu. Pháp ấn kia đáng sợ hơn ngươi tưởng nhiều lắm. Nó không chỉ gây thương tổn cho nguyên thần mà còn phá hủy sinh cơ của Bạch Vô Cực. Sợ là hắn không sống qua nổi 10 năm nữa đâu. Lao tổ, thứ cho tôn nhi ngu dốt, lẽ nào tình trạng của Bạch trưởng lao thật sự không có cách nào chữa được? Nhẹ lắc đầu, giọng lao nhân lạc đi hẳn. Biện pháp không phải không có. Chỉ là quá khó khăn. Nói tới đó, lao nhân bông thở dài, sau đó xoay người nhìn vách đá hoa cương, trầm mặc không nói. Tuy hắn và tên Bạch Vô Cực kia luôn tranh đấu, thậm chí thỉnh thoảng còn động tay động chân với nhau, nhưng suy cho cùng thì vẫn là huynh đệ đồng môn. Mỗi người đều là vì gia tộc của mình cả thôi. Hơn nữa, những đệ tử đồng trang lứa thở đó với hắn, ngoài tên Bạch Vô Cực và Phong lão quái ra thì đều đã chết hết cả rồi. Nếu Bạch Vô Cực chết nữa thì... Thời gian luôn là vô tình như vậy. Một lúc sau, chúng ta sẽ giành lấy Tây Viện. Lão nhân đột ngột lên tiếng, một chút thương cảm lúc này đã chẳng còn nữa. Tôn Nhi phải làm gì, xin lão tổ chỉ dạy. Đến bây giờ thì Phong Tiếu Thiên đã rõ tại sao năm đó Lao Tổ lại bảo hắn lựa chọn tiến vào Tây Viện. Hắn là một con cờ được bố trí trong lòng địch. Một con cờ đợi thời. Những năm gần đây, lợi dụng hiềm khích của bọn trưởng Lao Tây Viện đối với Cổ Mị Xanh, đồng thời ban cho chúng một số lợi ích cũng như hứa hẹn nâng đỡ sau này, ta đã âm thầm mua chuộc được không ít người trong số họ. Cả tên cầm đầu là Dương Bằng cũng đã sớm trở thành người của chúng ta. Quay mặt lại nhìn Phong Tiếu Thiên một cách chăm chú, Lao Nhân căn dặn. Dương Bằng sẽ cố xây dựng lòng tin và tranh thủ sự tín nhiệm của các trưởng lão Tây Viện khác. Về phần ngươi, Tiếu Thiên, ngươi từng là một trong những đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của Tây Viện, số người ủng hộ ngươi hẳn là không ít. Thời gian tới, ta muốn ngươi tìm cách xây dựng uy vọng của mình lên cao nhất có thể trong lòng tất cả các đệ tử của Tây Viện. Riêng của Mị Xanh và lão đầu Bạch Vô Cực thì đã có ta lo liệu. Chỉ cần ngươi và Dương Bằng làm tốt mọi chuyện thì ta tin tưởng không bao lâu nữa Tây Viện sẽ do người của Phong gia ta nắm giữ. Vâng. Tôn Nhi sẽ cố gắng hết mức có thể. Phong Thiếu Thiên đáp lời, thế nhưng trong ánh mắt thì vẫn còn nghi hoặc. Và dĩ nhiên điều đó không thể giấu được Lão Nhân. Ngươi còn thắc mắc chuyện gì sao? Lão Nhân hỏi. Do dự một chút, cuối cùng Phong Thiếu Thiên vẫn xin Lão Tổ mình giải đáp. Lão Tổ, Phong trưởng Lão sẽ để mặc chúng ta thâu tóm Tây Viện sao? Ngươi không cần lo. Phong Lão Quái kia nói là sẽ bế quan trăm năm để nghiên cứu khôi lỗi thuật gì đó của hắn. Tính đến giờ thì cũng chưa đầy 60 năm mà thôi, chờ tới lúc hắn xuất quan thì chúng ta đã thâu tóm xong Tây Viện lâu rồi. Ngay cả lão đầu Bạch Vô Cực cũng chẳng còn nữa. Phong lão quái kia có điên thế nào thì cũng không đến nỗi không biết nặng nhẹ mà gây chiến với ta đâu. Ngươi cứ yên tâm mà tiến hành. Vâng. Tôn Nhi đã hiểu. Được rồi, cũng không còn việc gì nữa, ngươi trở về đi. Vậy Tôn Nhi xin phép cáo lui. Không người chào lão nhân xong, Phong Tiếu Thiên rời khỏi động phủ. Khi đã đi được một lúc, trên môi hắn bỗng nở một nụ cười lạnh. Cô Mị Xanh, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần, 100 lần nỗi khuất nhục mà ngươi đã dành cho ta. Không lâu nữa đâu. Cùng lúc đó, tại một góc của Bắc Viện, Bạch Thiên Thủ ngồi trên một chiếc bồ đoàn, đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt, khẽ bảo. Ngọc Kinh, lại gần một chút. Cô gái, cũng tức Bạch Ngọc Kinh tiến tới mấy bước, sát ngay cạnh tứ cô mình. Bạch Thiên Thủ nhẹ đưa tay xoa đầu nàng, trong mắt đầy sự chịu mến. Đứa nhỏ này chính là con của nhị ca Bạch Lân và nhị tẩu Lưu Mạn của nàng. Nghĩ đến người chị dâu xấu số kia, trong lòng Bạch Thiên Thủ không khỏi dâng lên niềm chua xót. Còn nhớ năm đó, nàng và hai tỷ muội Lưu Mạn cùng bái nhập vào Bắc Viện, cả ba người tình như thủ túc, thân không khác gì tỷ muội ruột. Về sau, khi Lưu Mạn kết thành phu thê với nhị ca Bạch Lân của nàng, tình cảm giữa ba người các nàng lại thân càng thêm thân. Đáng tiếc, xung vầy nào được bao lâu thì đã lìa tan. Kẻ dương gian, người âm giới. Cũng chính bởi quá thân thiết, quá yêu quý Lưu Mạn nên thành ra Bạch Thiên Thủ mới có thành kiến với người chị dâu mới là Cổ Mị Xanh như vậy. Đặc biệt là kể từ khi nhị ca nàng mất tích, nhìn vào lối sống bê bối, phóng túng của nàng ta, Bạch Thiên Thủ lại càng thêm chán ghét. Thu tay về, Bạch Thiên Thủ chợt hỏi. Ngọc Kinh. Cô thấy con dường như khá có ác cảm với Cổ Mị Xanh và đệ đệ con. Bạch Ngọc Kinh túi đầu không đáp. Thấy dáng vẻ đó của nàng, Bạch Thiên Thủ thầm than. Cổ Mị Xanh kia thì có thể không nhắc tới cũng không sao, nhưng còn Bạch Ngọc Đô, nó tuy là con của Cổ Mị Xanh nhưng đồng thời cũng là con của nhị ca Bạch Lân, cả hai đứa đều là cùng một phụ thân. Quan hệ giữa tỷ đệ chúng nó hiện giờ thật là chẳng mấy tốt. Năm nay con đã 36 rồi phải không? Bạch Thiên Thủ đổi chủ đề. Mặc dù không biết tại sao tứ cô lại đột nhiên nhắc đến tuổi của mình nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn đáp. Vâng. Khẽ gật đầu mấy cái, Bạch Thiên Thủ rời khỏi miếng bồ đoàn đang ngồi, đứng dậy đi đến một góc của mật thất. Nàng đưa tay kết quyết, sau đó đánh về phía trước mặt. Khoảng không bỗng nhiên sáng lên, hiện ra một bức tường màu xanh nhạt. Một cấm chế. Không lâu sau, màn sáng tách ra, Bạch Thiên Thủ tiến vào bên trong. Qua một đỗi, khi trở ra lại thì trên tay nàng đã có thêm một chiếc hộp ngọc. Hộp không lớn, chỉ dài tầm một thước, rộng khoảng nửa thước, màu trắng, bên trên có dán một tấm phù lục. Bạch Thiên Thủ nhẹ vuốt ve hộp ngọc, giọng thều thào. Đã 36 năm rồi. 36 năm. Sau thoáng chốc hoài niệm, Bạch Thiên Thủ ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh, chợt hỏi. Con có muốn biết mẹ con đã chết như thế nào không? Nghe đến đó, mắt Bạch Ngọc Kinh mở lớn hơn một chút, nàng nhìn cô mình một lúc, không nói mà chỉ nhẹ gật đầu. Năm nay nàng 36 tuổi, cũng đồng nghĩa mẹ nàng đã mất 36 năm rồi. Trước giờ nàng chỉ nghe kể là mẹ mình bị bọn tà tu hại chết, còn cụ thể chết như thế nào, ai hại chết thì nàng không biết mà cô cũng không nói cho nàng biết. Có lẽ vì nàng còn nhỏ, còn chưa đủ mạnh mẽ để biết. Phía đối diện, Bạch Thiên Thủ bắt đầu kể. Năm đó, sau khi sinh con không lâu, vào một đêm cũng bình thường như những đêm đông khác, lạnh lẽo và tuyết, mẹ con đã bị người sát hại. Mẹ con chết rất thê thảm. Giọng Bạch Thiên Thủ trở nên nghẹn ngào. Nàng bị người cưỡng hiếp rồi giết chết. Vâng. Mắt trừng lớn, gương mặt Bạch Ngọc Kinh tái đi. Không chỉ vậy, kẻ thủ ác kia còn sử dụng thái âm bổ dương chi thuật để hấp thu tu vi và tinh khí của nàng. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ con lúc đó, khắp người thâm tím, da mặt trắng bệch, khóe miệng còn có máu đang rỉ ra. Thật sự rất thê thảm. Những giọt nước mắt không kìm nén được chảy xuống trên mặt Bạch Thiên Thủ. Chương 114, Ma Ngục Huyền Lăng, Ma Ngục Huyền Kinh. Đó là hình ảnh, là ký ức mà có lẽ suốt cả đời Bạch Thiên Thủ nàng cũng chẳng thể nào quên nổi. Dù là 36 năm hay 360 năm, thậm chí là 3600 năm đi nữa. Bạch Ngọc Kinh nhắm nghiền đôi mắt, lặng người đi trong chốc lát. Khuôn mặt nàng hiện rõ nét đau đớn, nắm tay cũng bất giác siết chặt lại. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, cố giữ cho giọng bình tĩnh. Cô, kẻ thù ác kia. Hắn đã chết chưa? Hắn là ai? Bạch Thiên Thủ lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt, thương tâm lắc đầu. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hắn. Lúc đó, khi nhị ca ta, cũng chính là phụ thân con tìm thấy mẹ con thì nàng đã chỉ còn là một cái xác không hồn. Bạch Thiên Thủ nói tiếp. Tuy không biết chính xác danh tính của kẻ thủ ác kia nhưng mấy người chúng ta cũng suy đoán ra được một hai. Có thể âm thầm sát hại mẹ con ngay dưới tầm mắt của tất cả mọi người ở Đại Nhật Cung, tu vi của kẻ kia tuyệt đối phải là chân đan cảnh trở lên mới làm nổi. Thêm nữa, căn cứ vào tình trạng cơ thể của mẹ con lúc đó, nàng là bị người hấp thu cạn kiệt tu vi lẫn tinh khí rồi dùng một chưởng đánh nát nguyên thần. Trong tu tiên giới của Thiên Vũ Đại Lục này, kẻ có được tu vi chân đan cảnh trở lên, lại tinh thông tà thuật thái âm bổ dương cũng chỉ có ba người. cô. Ba người đó là những ai? Tông chủ và hai vị tôn giả của Âm Dương Tông. Nếu mọi người đều đã đoán được vì sao lại không giúp mẹ con đòi lại công đạo? Vì sao lại để người phải chết trong tủi nhục suốt 36 năm đằng đẵng? Vì sao kẻ đã sát hại người lại vẫn cứ sống ung dung tự tại? Càng nói, giọng Bạch Ngọc Kinh càng lớn hơn, cho dù nàng đã cố gắng kìm nén. Nhìn ánh mắt đau thương của cô gái trước mặt mình, nỗi đau xót trong lòng Bạch Thiên Thủ lại dâng lên. Vì sao ư? 36 năm trước Bạch Thiên Thủ nàng cũng đã từng đứng trước mặt nhị ca và phụ thân mình lớn tiếng hỏi như thế. Nhưng đáp lại nàng chỉ là những cái lắc đầu. Bọn họ nói không có chứng cứ nào để chứng minh việc Lưu Mạn bị sát hại có liên quan đến Âm Dương Tông. Nếu như vô cớ Hưng Sư vấn tội sẽ dễ gây ra hiềm khích, tệ hơn còn có thể dẫn tới một cuộc đại chiến. Trong khi đó, Đại Nhật Cung và Âm Dương Tông lại đi theo con đường bất đồng, người chính kẻ tà, xử lý không khéo còn có nguy cơ làm dấy lên căng thẳng giữa hai thế lực. Có lẽ là nhị ca và phụ thân nàng có lý, có lẽ quyết định của họ là đúng đắn. Nhưng mà nàng không cam tâm. Nàng không cam tâm phải trơ mắt đứng nhìn người tỷ muội thân thiết nhất của mình phải chết trong tủi nhục rồi cứ thế bị lãng quên theo thời gian. Nàng không cam tâm khi biết tên hung thủ đáng ghê tởm và đáng bị nguyền rủa kia vẫn cứ ung dung mà sống. Nàng đã từng đứng trước mộ của Lưu Mạn thề rằng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng ấy. Dù có phải thịt nát xương tan, hồn phi phách tán đi nữa. Gương mặt Bạch Thiên Thủ đống trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Kinh và hỏi. Con có muốn báo thù cho mẹ mình hay không? Bạch Ngọc Kinh không chút nào lãng tránh ánh mắt uy nghiêm của cô mình, nàng đáp với một giọng điệu kiên quyết. Con nhất định sẽ tự tay giết chết tên hung thủ kia, dù hắn có là ai đi nữa. Tốt. Bạch Thiên Thủ đưa chiếc hộp ngọc đang cầm cho Bạch Ngọc Kinh. Cầm lấy. Cô, đây là... là thứ có thể giúp con báo thù rửa hận. Mở ra con sẽ rõ. Bạch Ngọc Kinh làm theo lời cô mình, nàng tháo tấm phù lục dán trên hộp xuống. Ngau khi vừa cầm lên vật đựng bên trong. Giống. Tiếng gầm dữ tợn như muốn chấn vỡ màng nhĩ Bạch Ngọc Kinh. Trước mặt nàng, một con vật với hình thù to lớn xuất hiện. Nó màu đen, có mình rắn, vảy cá, đùi thằn lằn, tất thể bốn chân, mỗi chân có ba vướt sắc nhọn như vướt chim ưng. Là một con hắc giao long. Hắc giao nhe nanh há miệng lao xuống như muốn nuốt chửng cô gái phía dưới. Bạch Ngọc Kinh biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không phải do nàng nhát gan mà là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá rung động. Thứ mà nàng đang đối mặt không phải là một con rắn hay thằn lằn gì, nó là một con giao long loại sinh vật vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Mặc dù sợ hãi là vậy nhưng Bạch Ngọc Kinh cũng không chút nào chậm trễ, hai tay nàng kết quyết với tốc độ cực nhanh. Khi đầu hắc giao còn cách nàng chưa đầy năm thức thì ấn quyết cũng hoàn thành. Nàng toàn lực đánh ra. Vành! Hắc giao bị đẩy lùi nhưng cơ thể nó lại chẳng hề có chút thương tích nào, dù là một vết xước nhỏ cũng không. Trong khi đó, gương mặt Bạch Ngọc Kinh đã có chút tái đi. Giống. Một lần nữa, hắc giao tấn công. Từ miệng nó, một luồng sáng bắn ra. Vành! Thân hình Bạch Ngọc Kinh bị đánh văng đi. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng. Đang đứng bên cạnh, Bạch Thiên Thủ vội giật lấy vật trong tay nàng, sau đó lập tức bỏ vào lại trong hộp ngọc rồi dùng tấm phù lục được gỡ xuống ban nãy dán lên lại. Cả quá trình được tiến hành trong nháy mắt, không một chút chần chừ. Làm xong hết thảy, nàng dịu lấy Bạch Ngọc Kinh, quan tâm hỏi. Con có sao không, Ngọc Kinh? Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra. Khi thấy bản thân mình vẫn còn đứng tại chỗ cũ, y phục cũng không dính tí bụi bẩn nào thì rất ngạc nhiên. Không phải vừa rồi nàng mới bị đánh văng vào vách đá, cả cơ thể đều bị bầm dập sao? Nàng nhìn sang Bạch Thiên Thủ, mắt đầy nghi hoặc. Cô, vừa rồi. Những gì con nhìn thấy cũng không phải chân thật. Là do con ảo giác ư? Bạch Thiên Thủ lắc đầu. Không hoàn toàn chân thật nhưng cũng không phải ảo giác. Đó là thần niệm. Thần niệm. Đúng vậy, là thần niệm. Vật bên trong hộp mà con đã cầm khi nãy, tên của nó là Ma Ngục Huyền Lăng, một kiện thượng phẩm linh khí vô cùng cường đại. Cô, Ma Ngục Huyền Lăng này là... Bạch Thiên Thủ đương nhiên hiểu Bạch Ngọc Kinh muốn nói gì. Nàng hỏi. Chắc hẳn con đang thấy thắc mắc là tại sao lại chưa từng nghe đến cái tên Ma Ngục Huyền Lăng này phải không? Cũng chẳng đợi Bạch Ngọc Kinh trả lời, nàng nói tiếp. Đừng nói là con, cho dù là phụ thân con và các vị trưởng lão cũng không hề biết tới sự tồn tại của pháp khí này. Ngoài cô ra thì chỉ có ba người nữa biết được mà thôi. Giọng nàng đống trầm đi hẳn. Ba người đó chính là sư phụ ta, mẹ và Lưu Thanh Á Di của con. Năm đó, khi mà mẹ con còn chưa gả vào Bạch gia, cô cũng chưa làm viện chủ của Bắc viện, trong một lần ra ngoài lịch lãm, ba người chúng ta đã tình cờ phát hiện một động phủ của cổ tu sĩ lưu lại. Bên trong động, ngoài một ít đan dược chân quý thì chúng ta còn tìm được ba chiếc hộp ngọc. Hộp thứ nhất đựng một ngọc giản công pháp, hai hộp còn lại thì mỗi hộp chứa một kiện thượng phẩm linh khí. Nói tới đó, nàng chợt nhìn Bạch Ngọc Kinh rồi hỏi. Con có biết công pháp ghi lại trong Ngọc Giản kia là gì không? Bạch Ngọc Kinh nhẹ lắc đầu. Bạch Thiên Thủ cũng chỉ tùy tiện hỏi vậy chứ chẳng thật sự cần Bạch Ngọc Kinh trả lời. Nàng nói ra đáp án. Tên của công pháp kia là Ma Ngục Huyền Kinh. Chương 115, Đại Thù Gian Nan. Đáp án này không khỏi làm Bạch Ngọc Kinh liên tưởng đến một công pháp khác. Có phải con cảm thấy tên của nó có chút quen thuộc? Bạch Ngọc Kinh gật đầu xác nhận. Vậy thì cô có thể nói cho con biết, Ma Ngục Huyền Kinh cũng chính là Bắc Huyền Kinh đệ nhất công pháp của Bắc Viện. Nhưng mà nó hoàn chỉnh hơn. Cô, như người nói thì tức Bắc Huyền Kinh là bản công pháp thiếu hụt. Tuy hơi khó tin nhưng đích xác là vậy. Lúc trước ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Bắc Huyền Kinh một bộ công pháp chứ danh khắp thiên vũ đại lục lại chỉ là một công pháp không trọn vẹn. Ta e là tất cả mọi người ở Đại Nhật Cung, không, thậm chí là cả tu tiên giới của thiên vũ đại lục cũng đều lầm tưởng giống ta. Điều đó đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Mãi cho đến khi ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy Ma Ngục Huyền Kinh thì nhận thức đó mới bị đánh vỡ. Ngừng lại trong thoáng chốc, Bạch Thiên Thù nói tiếp. Ma Ngục Huyền Kinh được chia làm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Trong đó, quyển thượng ghi lại tâm pháp và thần thông, quyển hạ thì ghi lại bí thuật. Bắc Huyền Kinh mà con biết chính là quyển thượng của Ma Ngục Huyền Kinh. Kể ra cũng coi như chúng ta có duyên với nó nên mới tìm được bản hoàn chỉnh sau cả vạn năm mà mọi người chỉ biết tới bản thiếu. Đứng bên cạnh, Bạch Ngọc Kinh tỏ vẻ đã hiểu. Một nhận thức vừa bị đánh vỡ và nàng đang tiếp nhận sự thật để thay thế khoảng trống ấy. Chợt nghĩ tới điều gì, nàng lên tiếng hỏi. Cô, về hai chiếc hộp còn lại, hai kiện thượng phẩm linh khí kia chắc hẳn có một cái là Ma Ngục Huyền Lăng phải không? Bạch Thiên Thủ nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó thì lại lắc đầu khiến cho Bạch Ngọc Kinh không hiểu ra sao. Không để nàng nghi hoặc quá lâu, Bạch Thiên Thủ giải thích. Trong hộp đúng là chứa đựng Ma Ngục Huyền Lăng, nhưng không phải một mà là cả hai hộp. Cả hai hộp. Ma Ngục Huyền Lăng có hai cái. Túi nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, nàng tiếp tục nói. Trong mỗi chiếc Ma Ngục Huyền Lăng này đều có phong ấn thần hồn của một con hắc giao long. Thứ mà khi nãy con đã chiến đấu chính là thần niệm của nó. Không phải chân thật nhưng cũng chẳng phải ảo giác mà là thần niệm của con và nó giao phong với nhau. Bạch Ngọc Kinh nhẹ gật đầu. Nàng tất nhiên biết rõ thần niệm giao phong là thế nào, mặc dù chỉ mới đọc qua sách. Lần giao đấu với thần niệm hắc giao lúc nãy chính là lần trải nghiệm đầu tiên của nàng. Trong khi nàng đang hồi tưởng lại kinh nghiệm giao đấu thần niệm kia thì tiếng của Bạch Thiên Thủ truyền tới. Chuyện được công ty tại V. Con. Ngọc Kinh, con cảm nhận thế nào về trận đấu vừa rồi? Đưa tay lên miệng, nơi còn để lại vết máu chưa kịp khô, với nét mặt nghiêm túc, Bạch Ngọc Kinh đáp. Rất mạnh. Con hoàn toàn không có chút lực phản kháng. Đúng là nó rất mạnh, nếu không thì nó đã không được coi là một trong những sinh vật cường đại nhất. Giao Long là một chủng tộc cao ngạo, tuy bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, thần hồn đã suy yếu rất nhiều, nhưng nó cũng không dễ gì chịu túi đầu thần phục. Có điều cô muốn con phải hàng phục được nó. Bởi vì chỉ có sử dụng Ma Ngục Huyền Lăng thì con mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của những bí thuật trong quyền hạ của Ma Ngục Huyền Kinh. Đương nhiên cô không yêu cầu con phải làm được điều ấy ngay bây giờ, nhưng cô hy vọng con sẽ khống chế được Ma Ngục Huyền Lăng khi bước vào Niết Bàn cảnh hậu kỳ. Con có thể làm được không? Bạch Ngọc Kinh nhìn cô mình, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm trả lời. Con tuyệt đối sẽ làm được. Bạch Thiên Thù nhìn đứa cháu gái của mình, tỏ vẻ hài lòng. Thần niệm khẽ động, một quyển ngọc giản tức thì xuất hiện trên tay nàng. Đây chính là quyển hạ ghi lại những bí thuật thượng thừa của Ma Ngục Huyền Kinh, con hãy cầm lấy nghiên cứu dần. Còn về quyển thượng, cũng tức là Bắc Huyền Kinh, con đã có được 5 tầng đầu của công pháp, 2 tầng còn lại tạm thời cô không thể truyền cho con. Quy định của Bắc Viện cô không thể làm trái, mà mấy vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không cho phép. Bạch Ngọc Kinh dĩ nhiên cũng hiểu được quy định là không thể làm trái. Chẳng riêng gì Bắc Huyền Kinh mà cả Đông Thiên Kinh, Nam Địa Kinh, Tây Hoàng Kinh và Đại Nhật Kinh đều là như thế. Những tầng công pháp sau cùng luôn được bảo mật cực kỳ cẩn thận, chỉ có viện chủ và trưởng lão có đại công lao, đại cống hiến mới được phép học. Thậm chí dù là thái thượng trưởng lão cũng không có quyền học nếu nó không phải là công pháp của viện mà họ từng bái nhập vào. Quy định đó đã có từ rất lâu, ngay từ khi Đại Nhật Cung phân tách thành 7 bộ phận riêng biệt là 5 viện, 1 các, 1 đường. Mục đích của quy định này không chỉ là nhằm giữ kín bí mật của công pháp để không bị lộ ra ngoài mà còn nhằm đảm bảo duy trì sự cân bằng thế lực, xa hơn là sự tồn tại của năm viện. Sau khi tiếp nhận quyển ngọc giản và chiếc hộp chứa Ma Ngục Huyền Lăng, Bạch Ngọc Kinh đứng yên lặng, hình như đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy dáng vẻ đó của nàng, Bạch Thiên Thù mới hỏi. Ngọc Kinh, con còn có điều gì khó hiểu sao? Hơi do dự, với một giọng trầm thấp, Bạch Ngọc Kinh nói. Cô, một mình con thật sự có thể báo thù rửa hận được sao? Nếu đúng như những gì cô nàng suy đoán thì kẻ đã hại chết mẹ nàng rất có thể chính là một trong ba kẻ cầm đầu của Âm Dương Tông. Đó hoàn toàn không phải là những kẻ dễ đối phó, nếu không muốn nói là vô cùng khó đối phó. Bọn chúng là một lũ tà tu không việc gác nào không dám làm, từ cấp của giết người cho đến rút hồn luyện phách, chỉ cần có lợi cho việc tu luyện hay đơn giản chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình, lũ ác ma đó sẽ không từ thủ đoạn nào. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đã bị chúng hại. Mẹ nàng cũng là một trong những nạn nhân xấu số kia. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, bọn chúng vẫn cứ sống nhẫn nhơ ra đó. Tại sao bọn chúng không bị trừng phạt? Tại sao? Vì bọn chúng quá mạnh. Thế giới này chính là như vậy. Muốn công bằng. Muốn công đạo. Ai sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng? Ai sẽ thay ngươi đòi lại công đạo khi mà kẻ gây tội kia quá to lớn? Một bàn tay to có thể che được cả trời. Bạch Ngọc Kinh nàng rất muốn trả thù, rất muốn rửa hận. Nhưng bây giờ nàng không làm nổi. Muốn hoàn thành tâm nguyện này thì ít nhất nàng phải đạt tới tu vi chân đăng cảnh. Dù thế thì cơ hội vẫn là rất mong manh nếu không có sự giúp sức nào. Thêm nữa, để đạt tới cảnh giới chân đan cảnh thì nàng phải cần bao nhiêu thời gian đây? 20 năm? 30 năm? 50 năm? Hay là 100 năm? Nàng có được cực phẩm linh thể, điều đó không giả. Nhưng dù là như vậy đi nữa thì nàng cũng phải mất mấy mươi năm mới tu luyện tới niết bàn cảnh như hiện tại. Năm nay nàng cũng đã 36 tuổi rồi. Trong mắt người khác, có lẽ đã là một điều khiến cho họ ao ước. Nhưng nàng không phải họ. Nàng là Bạch Ngọc Kinh, nàng có mối thù lớn phải báo, có mối hận lớn phải rửa, có nỗi đau lớn phải xoa dịu bằng máu. Chương 116, nhất định ta sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Thiên Thù sao lại không hiểu suy nghĩ của cháu gái mình, nàng đặt tay lên đôi vai Bạch Ngọc Kinh, nói với giọng chắc chắn. Ngọc Kinh, nhất định có thể. Con không chỉ có một mình, con còn có cô. Tuy rằng nhị ca đã không còn ở đây, phụ thân cũng không tán đồng việc tìm người của Âm Dương Tông để đòi lại công đạo. Nhưng ý định báo thù cô chưa từng quên. Suốt 36 năm qua, chưa một ngày nào nàng quên đi được. Hình ảnh vô cùng bi thảm lúc đó của Lưu Mạn. Mỗi lần nhớ tới, nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực. Bỏ tay ra khỏi người Bạch Ngọc Kinh, nàng dịu giọng xuống. Lại nói, vẫn còn một người nữa có thể giúp cho cô cháu chúng ta. Cô, người đó là sư phụ của cô và mẹ con, cũng có thể tính là thái sư phụ của con. Vị Thái Thượng trưởng Lao thứ ba của Đại Nhật Cung người được gọi với biệt danh Lao Phong Tử. Lao Phong Tử. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng chuyện về ông thì Bạch Ngọc Kinh cũng biết được đôi chút. Trong ba vị Thái Thượng trưởng Lão của Đại Nhật Cung, có thể nói Lao Phong Tử chính là người kỳ quái nhất. Nói khó nghe một chút thì là đầu óc không được bình thường. Cũng không phải Bạch Ngọc Kinh có ý nghĩ xúc phạm ông mà đó là nhận thức chung của hầu hết mọi người. Hơn nữa, theo như vô vàn những sự tích mà nàng nghe được thì quả thật nàng cũng cảm thấy nhận xét đó không sai. Không giống hai vị Thái Thượng trưởng Lao khác, Lao Phong Tử làm việc không bao giờ theo nguyên tắc nào cả, thích thì làm, không thích thì mặc kệ. Nghe nói sư phụ của ông, cũng tức là Thái Thượng trưởng Lao đời trước đã từng không ít lần đau đầu bởi những việc mà ông gây ra. Thậm chí nàng còn nghe kể lại rằng, có một lần, ông đã bắt con Thanh Linh Điêu, vốn là yêu thú mà sư phụ mình vô cùng yêu thích đem nướng ăn. Đáng nói hơn là ông lại còn dùng lông vũ của Thanh Linh Điêu kia làm thành một chiếc mũ kỳ quặc rồi hiên ngang đội nó xuất hiện trước mặt sư phụ mình. Quả thật là vô cùng ngu bức. Chính bởi những việc làm điên rồ đó mà mọi người mới gán cho ông biệt danh Lão Phong Tử. Tuy thường hay có những hành động điên khùng khùng là vậy, nhưng tuyệt đối không có người nào dám xem thường Lão Phong Tử. Trái lại, sự tồn tại của ông còn khiến cho không ít các đại nhân vật phải e dè. Nếu như có sự giúp sức của ông ấy thì chuyện đòi lại công đạo cho mẹ nàng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà liệu ông ấy có giúp không khi mà ngay cả phụ thân và gia gia nàng đều lựa chọn quên bỏ đi? Nàng không thể không hoài nghi. Cô, liệu Thái Sư Phụ có thật sự sẽ giúp chúng ta không? Nghe câu hỏi của nàng, Bạch Thiên Thù đầy tin tưởng khẳng định. Có. Nhất định Sư Phụ sẽ giúp. Lão nhân gia người rất yêu quý mẹ con, nếu người biết được mẹ con chết thảm như vậy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thời hạn trăm năm bế quan của người cũng đã qua gần 60 năm rồi, chỉ cần đợi thêm mấy mươi năm nữa thôi. Trong khoảng thời gian này con hãy cố gắng mau chóng tăng lên tu vi, đồng thời tu tập cho thuần thục những bí thuật trong quyển hạ của Ma Ngục Huyền Kinh, sau đó thì thu phục Ma Ngục Huyền Lăng. Những việc khác con không cần bận tâm, cô sẽ tự mình thu xếp. Dừng lại một lúc, nàng nói tiếp. Cũng không còn sớm nữa, con hãy về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cô sẽ đến gặp con. Vậy con xin phép. Sau khi Bạch Ngọc Kinh đã rời đi được một đôi, Bạch Thiên Thủ mới tự lẩm bẩm. Ngọc Kinh, hy vọng con có thể chế ngự được Ma Ngục Huyền Lăng. Trong lòng nàng hiểu rõ thần hồn của Hắc Giao là mạnh cỡ nào. muốn chế ngự được ma ngục huyền lăng với tu vi niết bàn cảnh nào phải việc dễ dàng. Năm đó, ngay cả một tu sĩ niết bàn cảnh hậu kỳ như Lưu Mạn còn không làm được. Đến bản thân Bạch Thiên Thù nàng, phải sau mấy mươi năm, khi nàng đột phá đến niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể hàng phục được một trong số hai chiếc ma ngục huyền lăng kia. Lúc ấy, Lưu Mạn thấy vậy bèn đem chiếc ma ngục huyền lăng còn lại đưa luôn cho nàng. Bạch Thiên Thù còn nhớ rõ đoạn ký ức ấy. Hoa! Thiên Thù, ngươi thật lợi hại. Con hắc giao khó ưa như vậy mà ngươi cũng chế ngự được. Bớt tâng bốc ta đi. Nếu như ngươi chịu chăm chỉ tu luyện để nâng cao tu vi thêm chút nữa thì cũng làm được thôi. Ai kêu ngươi lười biếng quá làm chi? Được rồi, là lỗi của ta. Là ta đã không chăm chỉ chịu khó như Bạch tiểu thư. Ồ, Lưu Mạn công tử là đang khen người ta sao? Thiên Thủ, Lưu Mạn ta có sinh lý rất bình thường, ta cũng không có sở thích quái đản kia. Ngươi không cần tự mình đa tình đâu. Cái gì? Ngươi nói ai quái đản, ai tự mình đa tình? Đừng, không được. Ha ha ha, Thiên Thủ. Ha ha ha. Thiên thủ, ngươi dừng lại. Thiên thủ, sao? Ngươi cầm đi. Ma ngục huyền lăng, sao lại đưa cho ta? Ma ngục huyền lăng vốn là một bộ pháp khí, chỉ có sử dụng phối hợp cùng nhau mới phát huy được uy lực chân chính của nó. Hôm nay ngươi đã thuần phục được một cái rồi, ta tin thêm một cái nữa cũng sẽ không làm khó được ngươi. Ngươi cũng biết rõ ta và Lưu Thanh xưa nay đều không thích mấy chuyện đấu đá tranh giành, có giữ lại nó cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta biết ngươi là một người mạnh mẽ, luôn phấn đấu để chứng minh bản thân mình. Ma ngục huyền lăng trong tay ngươi sẽ có ích hơn là để cho tỷ muội chúng ta cất giữ. Ta tin là Lưu Thanh cũng nghĩ giống ta. Không được. Ta không đồng ý. Bảo vật là do ba người chúng ta tìm được. Ma ngục huyền kinh thì không nói làm gì, chúng ta đều đã học thuộc. Riêng ma ngục huyền lăng, một mình ta đã chiếm một cái, bây giờ như thế nào ta lại có thể không biết xấu hổ lấy hết làm của riêng chứ? Thiên Thủ, ngươi nghe ta nói hết đã. Ma ngục huyền lăng đúng là pháp khí rất lợi hại, nhưng nó rất bá đạo, sát khí quá nặng, cũng không thích hợp để ta và Lưu Thanh sử dụng. Lùi một bước mà nói, cho dù chúng ta có muốn dùng đi nữa thì cũng chưa chắc làm được. Ngươi thấy đấy, hai người chúng ta cũng đã thử nhiều lần rồi vẫn không hàng phục được thần hồn của hắc giao kia. Ta e là có khi phải đợi đột phá đến chân đan cảnh mới thu phục được nó. Thế nhưng chân đan cảnh là dễ đột phá như vậy sao? Ta đã gả cho nhị ca ngươi, là một nữ nhân đã có chồng. Với lại không lâu nữa, ta sẽ trở thành mẫu thân rồi. Mẫu thân? Lưu Mạn, ý ngươi là? Thật sự sao? Lưu Mạn, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Đồ tiểu linh tinh ngươi. Ta lừa ngươi làm gì? Thế nhưng không phải nói tu tiên giả có tu vi cao thường sẽ rất khó có con sao? Ngươi trở thành thê tử của nhị ca ta bất quá cũng mới có vài năm a. Khó có con chứ đâu phải là không thể có. Ngươi có cần phải ngạc nhiên vậy không? Được rồi, trở lại vấn đề khi nay đi. Sau này ta sẽ an phận thủ thường làm một thê tử tốt, một mẫu thân tốt, mấy chuyện tranh đấu ta không muốn dính vào nữa. Về phần Lưu Thanh, nó cũng sẽ theo sư phụ. Vì vậy, ma ngục huyền lăng này, chúng ta không cần tới nữa. Thiên Thủ, ngươi hãy giữ lấy đi. Nhưng ta... Thiên Thủ, chẳng lẽ ngươi không coi chúng ta là tỷ muội sao? Những hình ảnh dần khép lại. Lưu Mạn, ngươi yên tâm. Chỉ cần Bạch Thiên Thủ ta còn sống, nhất định ta sẽ báo thủ cho ngươi. Chương 117 Quần Anh Hội bắt đầu. Hôm nay, đấu trường của Trung Viện đống trở nên đông đúc hơn rất nhiều so với ngày thường. Hơn nữa, tại đấu trường lúc này không phải chỉ có người của Trung Viện mà còn có đệ tử của Đông Viện, Tây Viện, Nam Viện và Bắc Viện. Chuyện này thật kỳ quái. Nếu như là một lúc khác thì chắc chắn các đệ tử sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay thì không. Bởi mọi người đều biết nguyên nhân của sự tụ tập này, tất cả là vì ba chữ Quần Anh Hội. Đúng vậy. Hôm nay chính là Quần Anh Hội đại hội tranh tài 30 năm một lần của Đại Nhật Cung. Không biết đệ tử của viện nào sẽ là quán quân năm nay? Một tên đệ tử lẩm bẩm. Cần gì phải suy đoán? Quán quân đương nhiên là Đại sư huynh Tô Bá của Trung Viện chúng ta rồi. Tên bên cạnh nói với vẻ khẳng định. Trung Viện các ngươi? Ừ. Ta thấy quán quân phải là Phong Vĩ sư huynh của Đông Viện bọn ta mới chính xác. Một đệ tử khác cũng xen vào. Các ngươi đừng có ở đó mà mơ tưởng. Người sẽ đứng nhất đại hội năm nay tuyệt đối là đại sư huynh Bạch Hạo của Bắc Viện bọn ta. Bắc Viện? Bắc Viện ngươi là cái gì? Trung Viện chúng ta mới là nhất. Tô Bá sư huynh mới là đệ tử mạnh nhất của Đại Nhật Cung. Ngươi là đang nằm mơ sao? Ta nói Phong Vĩ sư huynh mạnh nhất. Ta nói Bạch Hạo sư huynh mới là quán quân. Mặc dù đại hội vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng không khí trong đấu trường đã khá sôi động. Những lời bình luận đánh giá, những màn đấu võ mồm có ở khắp nơi. Đại Nhật Cung tuy là một môn phái, thế nhưng do phân chia thành các viện độc lập với nhau nên ganh đua là việc khó tránh khỏi. Một lát sau, trừ ba vị thái thượng trưởng lão và những trưởng lão đang ở bên ngoài thì gần một nửa cao tầng của Đại Nhật Cung đều đã có mặt trên khán đài. Cũng đã không còn sớm, tại sao tên họ Chu kia còn chưa tới? Đang ngồi ở hàng ghế đầu, một lão giả chợt lên tiếng. Nghe vậy, Đông viện chủ mới hướng lão giả nói. Trương huynh, ta nghĩ Chu huynh chắc là cũng sắp tới. Phải rồi, ta nghe nói gần đây Trương huynh có ý định nhường lại chức vị đường chủ của chấp pháp đường để chuyên tâm tu hành. Không biết có phải là thật chăng? Khi Đông viện chủ nói xong thì cũng là lúc bốn vị viện chủ khác chăm chú nhìn về phía lão giả. Không riêng gì mỗi mình Đông viện chủ, họ cũng rất quan tâm đến việc này. Đại Nhật Cung có 7 phần thì đã có 4 phần thuộc về hai gia tộc Phong gia và Bạch gia. Riêng còn lại Trung viện, Linh Bảo Các và Chấp Pháp Đường, ba bộ phận này hình thành nên một thế lực thứ ba thế lực trung lập. Nếu như Phong gia có Phong Thiên Thu dẫn đầu, Bạch gia có Bạch Vô Cực chống đỡ thì thế lực trung lập lại lấy Lao Phong Tử làm đại diện. Giữa Phong gia và Bạch gia trước giờ đều đấu đá tranh giành quyền lực ở Đại Nhật Cung, nhưng vì sao họ chỉ có thể tiến hành bằng những biện pháp mềm dẻo mà không thật sự tranh đấu một cách cứng rắn? Tất cả là vì có cổ thế lực trung lập do Lão Phong Tử chỉ đạo. Nếu không phải có Lão Phong Tử thì mọi chuyện thành ra thế nào rất khó nói, nhưng tuyệt đối sẽ không yên bình như lúc này. Có thể nói, Đại Nhật Cung hiện tại đã chia làm ba phe, tạo nên thế chân vạc, một thế cục cân bằng vi diệu. Chính vì lẽ đó, một khi thế cục này bị phá vỡ, Đại Nhật Cung tất sẽ biến động. Và rất có thể việc Lão giả nhường lại chức vị đường chủ sẽ là sự kiện làm phá vỡ thế cân bằng ấy. Bởi vì hiện tại ở chấp pháp đường, có đủ tiêu chuẩn kế nhiệm chức vị đường chủ chỉ có người của Phong gia và Bạch gia. Nhìn nét mặt trông đợi của mấy vị viện chủ, trong lòng lão giả thầm than. Bế quan đưa. Tuy nói thọ mệnh của tu sĩ cấp cao như bọn họ là rất dài so với phàm nhân, nhưng mà cuối cùng vẫn phải chết. Tu sĩ niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong như hắn cũng chỉ sống tối đa được khoảng chừng 800 năm mà thôi. Bây giờ hắn đã được 751 tuổi rồi. Nếu như lần trùng kích vào chân đan cảnh sắp tới không thể thành công, hắn sẽ bị sinh tử kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ có hai khả năng đó, thành công hoặc diệt vong, không có khả năng thứ ba. Vì vậy, trước khi bế quan, hắn muốn tìm một người kế nhiệm mình, để bạt ý lìa lên làm đường chủ của chấp pháp đường. Thế nhưng đây lại là việc khiến hắn đau đầu. Những người thuộc thế lực trung lập thì không ai đủ tiêu chuẩn, người đủ tiêu chuẩn thì lại đều là thế lực của Bạch gia và Phong gia. Chẳng lẽ Đại Nhật Cung đã đến lúc thay đổi rồi sao? Tạm gác lại những phiền muộn trong lòng, lão nhân bình thản đáp. Đúng là ta đang có ý nhường chức đường chủ lại. Nhưng cụ thể để bạt ai thì ta vẫn phải xem xét. Đây không phải một việc nhỏ, không thể bàn tính qua loa được. Nghe vậy, bốn vị viện chủ đều ra vẻ gật đầu tán đồng, riêng Trung viện chủ thì thần sắc không được tốt lắm. Giống như lão giả, hắn cũng là người thuộc phe trung lập. Tình hình của chấp pháp đường hiện nay thật sự khiến hắn có chút lo lắng. Hình như là lão chủ đã đến rồi. Nam viện chủ Phong Ngọc Thường khẽ nói. Từ bên trái khán đài, một thân ảnh già nua đang tiến lại. Tên họ Chu, cuối cùng ngươi cũng chịu tới rồi sao? Giọng bất mãn của lão giả, cũng tức Trương đường chủ cất lên. Lão Chu ta có chút việc nên tới trễ một chút. Thông cảm. Thông cảm. Ngồi gần đó, cổ mị xanh cũng góp lời. Chu các chủ nói quá lời rồi. Tính ra thì mọi người cũng chỉ mới đến được một lúc thôi. Tây viện chủ nói đúng, Chu Minh, mời ngồi. Trung viện chủ đưa bàn tay chỉ về một chiếc ghế làm động tác mời. Sau khi vị Chu các chủ kia ngồi vào chỗ của mình, Trung viện chủ mới nói tiếp. Các vị, mọi người đều đã có mặt đông đủ, ta nghĩ cũng nên bắt đầu đại hội rồi, không biết ý các vị thế nào. Thu lão đệ, quần anh hội năm nay là do Trung viện ngươi chủ trì, ngươi cứ tiến hành đi, không cần phải khách sáo với chúng ta như vậy. Chu các chủ nói. Vậy Thu mỗ xin được phép tự tiện. Trung viện chủ quay sang một vị trưởng lão ở gần đó, bảo. Lưu trưởng lão, bắt đầu đi. Vị lưu trưởng lão nọ nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên đi xuống đấu trường. Tất cả mọi người im lặng. Giọng của lưu trưởng lão không lớn, nhưng nó lại chuyển tới tai từng đệ tử đang có mặt tại đấu trường. Mắt thấy các đệ tử đã trật tự, ông nói tiếp. Hôm nay mọi người có mặt ở đấu trường này là vì cái gì, thiết nghĩ lý do thì ai cũng biết. Không sai. Chúng ta có mặt ở đây, tại nơi này là vì đại hội tranh tài 30 năm một lần của Đại Nhật Cung, hay còn được biết đến với tên quần anh hội. Vị lưu trưởng lão tiếp tục. Ba chữ này chắc hẳn không xa lạ gì với mọi người. Quy tắc và hình thức thi đấu ta tin là mọi người cũng đã nắm rõ. Cho nên, ta sẽ không dài dòng làm mất thời gian mà chỉ nói vào những điều trọng tâm. Số đệ tử tham gia thi đấu là 30 người, chia làm 6 tổ, mỗi tổ 5 người. Sau vòng bảng, sẽ có 18 người bị loại, còn lại 12 người sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Tại vòng 2, tiếp tục loại thêm 6 người, 6 người còn lại sẽ tiến vào vòng 3. Ở vòng 3 lại loại thêm 3 người, 3 người còn lại sẽ tiến vào chung kết. Giảng giải một lúc, Lưu trưởng lão dừng lại trong chốc lát rồi đột ngột cao giọng. Có một chuyện mà ta phải nói cho các ngươi được rõ, trong bảng đấu thứ 6 dành cho đệ tử bình thường, chỉ cần đệ tử nào có thể tiến vào vòng 2 sẽ đoạt được một danh ngạch tham gia Quần Long Đại hội vào ngày 15 tháng 8 tới cho viện của mình. Chương 118, tại sao lại là hắn?
Cái gì?
Ta không nghe lầm chứ? Chỉ cần tiến vào vòng 2 sẽ giành được một danh ngạch tham gia Quần Long Đại hội. Hình như Lưu trưởng lão vừa nói như vậy. Những lần đại hội trước cũng không có chuyện này. Sao năm nay đệ tử bình thường lại được ưu ái như vậy?
Thật khó hiểu.
Sư đệ nói không sai, quả là kỳ quái. Thật không biết mấy vị cao tầng nghĩ gì. Những lời xì xào bàn tán nối tiếp nhau vang lên trong đám đông. Hầu hết các đệ tử, nét mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Không riêng gì bọn họ, trên khán đài, nhiều trưởng lão cũng là không hiểu ra sao. Trung viện chủ, xin cho Dương Mỗ hỏi.
Việc này là...
Một vị trưởng lão đứng ra hỏi. Dương trưởng lão, đó là thể lệ mới mà mấy viện chủ chúng ta đưa ra, ngươi không cần phải thấy khó hiểu. Không đợi trung viện chủ trả lời thì cổ mị xanh đã lên tiếng. Vị Dương trưởng lão kia cũng chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là Dương Bằng, kẻ cầm đầu hơn phân nửa trưởng lão của Tây Viện chống đối nàng dạo gần đây.
Phải đấy, Dương trưởng lão.
Quy định này đã được 5 người chúng ta thống nhất thông qua. Đông viện chủ Tôn Trường nói thêm vào. Sau đó, ông quay sang cổ mị xanh. Thật ra kiến nghị này là do Tây Viện chủ của các ngươi đề ra. Tây Viện chủ dường như rất tin vào đệ tử mới của mình. Ta nghe nói ngươi còn cố tình không công khai danh tính của tên đệ tử thứ 6 này. Cổ mị xanh nhìn Đông Viện chủ, cất giọng mềm mại quen thuộc. Mị xanh ta nào có tự tin gì đâu, chẳng qua là muốn thay đổi một chút, coi như là khích lệ những đệ tử mới để họ nỗ lực tu luyện vậy mà. Về phần tên đệ tử thứ 6 kia, các vị cũng không cần để tâm làm gì. Đơn giản là ta muốn tạo một ít không khí cho đại hội năm nay mà thôi. Ta thấy hiệu quả cũng không tồi. Nói đến câu cuối cùng, nàng hơi thâm ý liếc Dương Bằng còn đang đứng gần đấy. Ném cho cổ mị xanh một ánh mắt khó chịu, Dương Bằng ngồi lại vào ghế của mình. Thấy thế, bác viện chủ Bạch Thiên Thù mới lên tiếng.
Thân thân bị bí.
Cổ mị xanh ngươi cũng đâu phải làm việc gì không đứng đắn mà lại không muốn công khai cho người khác biết. Cổ mị xanh nghe xong, chỉ khẽ cười không đáp. Bên phía ngoài sàn đấu. Lưu trưởng lão vừa đưa hai tay lên ra hiệu cho các đệ tử trên khán đài vừa nói. Mọi người hãy trật tự. Đó là thể lệ mới của đại hội năm nay, đã được 5 vị viện chủ thống nhất thông qua. Vì vậy, các ngươi không cần phải cảm thấy thắc mắc hay khó hiểu. Ông tiếp tục nói. Do đã có 2 danh ngạch được phân ở ngay vòng 2 cho nên cơ cấu giải thưởng lần này cũng sẽ khác với những đại hội trước đó. Cụ thể như sau, người giành vị trí quán quân, số danh ngạch đoạt được 4, người đứng thứ 2, số danh ngạch đoạt được 3. Người ở vị trí thứ 3, số danh ngạch đoạt được 1, vị trí thứ 4 không được nhận. Sau khi đã nói xong những điều trọng tâm của đại hội cho các đệ tử nắm rõ, Lưu trưởng lão lui sang một bên, nhường chỗ lại cho Trung viện chủ người chủ trì đại hội năm nay. Trung viện chủ bước xuống sàn đấu, đảo mắt nhìn một lượt tất thể đệ tử, cất tiếng. Lời thừa thái ta nghĩ cũng không cần nói nhiều. Bây giờ, với tư cách người chủ trì quần anh hội lần này, ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tung 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 tung. Ngay khi lời của Trung viện chủ vừa dứt, những hồi trống lần lượt nối tiếp nhau vang lên. Trống rừng, vị Lưu trưởng lão ban này đứng ra nói. Xin mời các tuyển thủ ra sân để bốc thăm thi đấu. Từ bên trái khán đài, một đám người bước ra. Trông tướng mạo ai nấy cũng đều rất bất phàm. Nhìn những người vừa bước ra kia, trên khán đài, những tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên. Bạch Hạo sư huynh thật là tuấn tú. Một vị sư muội nào đó ca ngợi.
Tuấn tú thì ích gì?
Quân anh hội cũng đâu phải là thi nhan sắc, tuấn tú đến mấy mà thực lực kém cỏi thì cũng chỉ vô dụng. Một nam đệ tử khác xen vào. Vị sư muội kia nghe vậy thì tức giận lớn tiếng. Ngươi nói thế là có ý gì? Bạch sư huynh chính là đệ tử mạnh nhất của Bắc viện bọn ta.
Vô dụng.
Theo ta thấy thì phong vĩ gì kia của Đông viện các ngươi mới là vô dụng.
Ồ!
Tên kia là ai? Sao ta lại không biết nhỉ?
Lý sư huynh, không biết sư huynh muốn nói ai?
Kia! Trong các tuyển thủ của Tây viện, tên đứng cuối cùng phía bên trái. Đúng là rất lạ mặt, sư đệ cũng không nhận thức hắn.
Này!
Sao người thứ 6 lại là tên kia? Không phải Bạch Ngọc Đô sư huynh sao?
Thật kỳ quái!
Ta cũng nghĩ là Bạch sư huynh sẽ đại diện những đệ tử khóa mới tham gia thi đấu cơ. Theo ta được biết thì chiến lực của Bạch sư huynh có thể xếp ở hàng đầu trong số những tu sĩ thần thông cảnh trung kỳ. Ta nghĩ chắc là viện chủ có lý do gì đấy mới chọn tên kia thay vì Bạch sư đệ.
Lân huynh nói đúng. chỉ là không biết lý do kia là gì thôi. Ta nghe đồn vị Tây viện chủ của chúng ta rất hào phóng trong một số chuyện nào đó.
Phải.
Phải.
Sư đệ ngươi nói không sai.
Thật là hâm mộ tên kia a.
Nếu như viện chủ cũng hào phóng với ta như vậy thì dù giảm thọ 10 năm cũng đáng.
Một nhóm các đệ tử Tây viện khi chứng kiến người thứ 6 trên sàn đấu thì không khỏi đoán già đoán non.
Những ngày qua, bọn họ đã bàn tán rất nhiều về việc tại sao viện chủ lại không công khai danh tính của người thứ 6 trong danh sách tham gia quần anh hội cũng như suy đoán thân phận của người đệ tử kia.
Và một ý kiến được hầu hết mọi người tán đồng đó là, người thứ 6 nọ không ai khác ngoài Bạch Ngọc Đô.
Theo họ thì đó là khả năng lớn nhất.
Bởi dù là xét về thân phận hay là chiến lực thì Bạch Ngọc Đô đều là lựa chọn số 1.
Về thân phận, hắn là con trai của viện chủ, cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão, hai chữ tôn quý là không phải bàn cãi.
Về chiến lực thì lại càng không có gì phải tranh luận, chiến lực của hắn là xếp đầu trong lớp đệ tử khóa mới của Tây Viện.
Tuy nói ngoài 5 đệ tử hạch tâm thì người thứ 6 trong danh sách tham gia quần anh hội sẽ được chọn từ những đệ tử bình thường, thế nhưng mọi người đều hiểu đệ tử bình thường kia phải là một đệ tử khóa mới.
Đó đã là quy tắc ngầm giữa các viện chủ.
Nếu nói đại hội tranh tài này như là một hồi so đấu của cựu đệ tử và tân đệ tử thì cũng không sai.
Và theo nhận định của các đệ tử Tây Viện thì tân đệ tử nọ phải là Bạch Ngọc Đô mà không phải là kẻ đang đứng trên sàn đấu kia.
Đó là lý do tại sao lúc này đây bọn họ lại đoán già đoán non theo một chiều hướng chẳng mấy hay ho.
Dù sao thì thanh danh của cổ mị xanh vốn chẳng đẹp đẽ gì cho lắm.
Cùng lúc, ở một góc vắng của khán đài, gương mặt Bạch Ngọc Đô đã lạnh đi từ lâu.
Tại sao lại là hắn?
Tại sao lại là hắn?
Tại sao lại là hắn?
Câu hỏi đó không ngừng xoay quanh trong đầu Bạch Ngọc Đô.
Tên kia.
Tên độc nhãn long kia.
Kẻ mà Bạch Ngọc Đô hắn đã từng bảo túi xuống lau giày cho mình tại Túy Tiên Lâu, kẻ chỉ có tư chất trung phẩm linh thể mà hắn vốn không để vào mắt.
Nhưng bây giờ, lúc này, hắn không thể không để vào mắt được.
Chương 119, nụ cười sau ly trà.
Mà không.
Với hắn bây giờ mà nói thì nó đã ghi vào lòng chứ không phải là để vào mắt nữa.
5 năm trước, tên độc nhãn long kia đã là cái gai trong mắt hắn rồi.
Đại hội tranh tài 5 năm sau, ta sẽ giẫm ngươi dưới chân.
Câu nói tại khu vực tu luyện thất lúc đó, Bạch Ngọc Đô hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Giẫm dưới chân.
Đúng là giẫm dưới chân.
Chỉ có điều người bị giẫm không phải tên độc nhãn long kia mà là hắn.
Bởi vì người được chọn, người trở thành đại diện cho đệ tử khóa mới kẻ đó không tên Bạch Ngọc Đô.
Được lắm.
Cô Mị Xanh.
Niệm từ.
Bạch Ngọc Đô ta sẽ nhớ thật kỹ tên của các ngươi.
Trong khi các đệ tử trên khán đài còn chưa thôi bàn tán thì dưới sàn đấu, 30 đệ tử tham gia thi đấu đã bước thăm và hoàn thành xong thủ tục.
Các tuyển thủ hãy trở vào phòng đợi.
Một khắc sau, vòng đấu bảng sẽ lập tức bắt đầu.
Bên trong phòng đợi.
Ngươi tránh xa bọn ta một chút.
Phải đấy.
Bọn ta cũng không có cùng đẳng cấp với kẻ được viện chủ ưu ái như ngươi.
Từ ngoài vào. Vừa đến gần chỗ của nhóm đệ tử Tây Viện thì những giọng điệu mỉa mai dành cho Giang Lưu Nhi đã vang lên.
Hắn hiểu bọn họ là nghĩ mình có quan hệ mờ ám gì đó với cổ mị xanh nên mới được tham dự quần anh hội lần này.
Dù sao trong lớp đệ tử, một chút tiếng tăm hắn vốn còn chẳng có chứ nói gì đến uy vọng.
Trước thái độ ghẻ lạnh của họ, Giang Lưu Nhi cũng chẳng tỏ vẻ gì mà im lặng tìm một góc khác trong phòng, sau đó ngồi xuống.
Thấy thế, trong mắt những đệ tử Tây Viện càng thêm khinh thường.
Ở nơi gần đó, trong nhóm đệ tử của Bắc Viện, thỉnh thoảng Bạch Ngọc Kinh như cố ý lại như vô tình liếc mắt nhìn về phía Giang Lưu Nhi.
Cũng chẳng hiểu là nàng đang nghĩ gì.
Một khắc sau.
Tùng.
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 Tùng 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 tùng.
Hồi trống báo hiệu thời điểm bắt đầu của những trận đấu vang lên.
Trong phòng đợi lúc này chỉ còn lại 6 người, số tuyển thủ khác đều đã ra sân thi đấu.
Thật ra thì những người này không phải đang đợi tới lượt mình, dĩ nhiên càng chẳng phải họ bỏ cuộc.
Họ ở đây là vì họ không cần thi đấu.
30 tuyển thủ, 6 bảng đấu, mỗi bảng 5 người.
Vì là đấu loại trực tiếp nên ở lượt thi đấu thứ nhất, ở mỗi bảng sẽ có 2 cặp đấu và 1 tuyển thủ thừa.
Tuyển thủ thừa kia cũng chính là người bốc được phiếu trắng, nghĩa là không cần thi đấu mà vẫn được đi tiếp vào vòng sau.
Nghe thì cảm thấy có chút bất công, nhưng đó là quy định từ xưa tới giờ rồi.
Có một thứ rất đỗi mờ mịt nhưng cũng lại là thứ rất quan trọng đối với một người nói chung và một tu sĩ nói riêng.
Đó là vận khí.
Vận khí.
Không ai biết nó cụ thể là gì, lại càng không ai có thể thấu triệt.
Thế nhưng có một điều mà mọi người ai cũng công nhận, nếu không có vận khí tốt thì tu tiên chỉ là chuyện viễn vong.
Tư chất, nộ tính thượng thừa rất cần.
Công pháp đỉnh cấp, tài nguyên tu luyện dồi dào rất quan trọng.
Pháp khí, pháp bảo đỉnh tiêm rất chân quý.
Nhưng nếu thiếu đi vận khí thì chẳng thể nào bước xa được trên tiên lộ.
Công pháp tốt, tài nguyên nhiều thì sao?
Vận khí xui xẻo thì bị cướp mất là chuyện bình thường.
pháp khí, pháp bảo lợi hại lại thế nào? Nếu đen đuổi gặp phải những tu sĩ có tu vi cao hơn nhiều thì chỉ có thể làm con dê béo để người ta xẻ thịt mà thôi. Thậm chí tồi tệ hơn, bị giết chết rồi hủy thi diệt tích hay bị đánh nát nguyên thần cũng không phải chuyện gì hiếm. Chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt thôi. Thế mới thấy vận khí là thứ quan trọng cỡ nào. Có lẽ chính vì nó quan trọng như vậy nên thể lệ thi đấu mới có chuyện người bốc được phiếu trắng thì không cần thi đấu. Nó không liên quan gì tới công bằng hay không. Đó là vận khí. Lúc này, bên ngoài, các trận so tài đã bắt đầu được một lúc. Sàn đấu của đấu trường rất rộng, được chia thành 12 phần tách biệt bằng những kết giới do mấy vị trưởng lao bố trí. Trong số 12 khu vực đó, tính từ trái sang, làm cho các đệ tử trên khán đài chú ý nhiều nhất có lẽ là khu thứ nhất của tuyển thủ Tô Bá, khu thứ ba của tuyển thủ Phong Vĩ, khu thứ tư của tuyển thủ Bạch Hạo và khu thứ 10 của tuyển thủ Triệu Yên. Đó là điều bình thường, bởi bốn người họ được nhận định là những ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân năm nay. Và không có gì bất ngờ, rất nhanh, ở khu thứ nhất, Tô Bá đã giành chiến thắng. Không bao lâu, các đối thủ của Triệu Yên, Phong Vĩ và Bạch Hạo cũng lần lượt bị loại. Kết quả này thật sự chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Thế nhưng trên khán đài, có không ít người tỏ ra ngoài ý muốn. Không ngờ lại có người có thể đánh bại đối thủ còn nhanh hơn cả Bạch Hạo. Đúng vậy, vị sư tỷ kia là ai nhỉ? Ta không nghĩ Bắc Viện lại còn có một đệ tử lợi hại như vậy. Nói Đông Viện các ngươi kém hiểu biết đúng là không sai. Người đó chính là Bạch Ngọc Kinh sư tỷ của Bắc Viện chúng ta, vừa mới bước vào Niết Bàn cảnh cách đây không lâu. Ngươi bất nói chuyện giật gân đi. Vừa mới bước vào Niết Bàn cảnh lại có thể dễ dàng đánh bại Lương sư huynh người đã đạt tới Niết Bàn cảnh sơ kỳ hơn 10 năm. Lời ta nói là sự thật. Không tin ngươi cứ đi hỏi. Theo những gì các đệ tử bàn tán thì điều làm họ bất ngờ không phải là chiến thắng của bốn người Tô Bá, Triệu Yên, Phong Vĩ, Bạch Hạo mà là một tuyển thủ khác. Tên nàng là Bạch Ngọc Kinh. Một góc khác của khán đài, khu vực dành cho các vị cao tầng Đại Nhật Cung. Bác Viện chủ, đứa nhỏ Ngọc Kinh này được ngươi dạy dỗ không tệ. Chúc mừng Bắc Viện ngươi lại có thêm một đệ tử xuất chúng. Đông Viện chủ hướng Bạch Thiên Thù cười nói. Đông Viện chủ đã quá lời rồi. Tu vi Ngọc Kinh có được hôm nay đều là dựa vào bản thân nó cố gắng cả. Ta cũng chỉ là giảng giải một hai lần mà thôi, nói dạy dỗ thì có hơi khoa trương. Bạch Thiên Thù đáp lời Đông Viện chủ, trên mặt không giấu được ý cười. Ngồi cạnh Đông Viện chủ, Nam Viện chủ Phong Ngọc Thường không khỏi cảm thán. Quả thật tư chất lẫn tâm tính của Ngọc Kinh đều không có gì để chê cả. Là một mầm mống tu luyện hoàn hảo. Nam Viện chủ dường như vẫn còn tiếc nuối vì không chiêu mộ được Ngọc Kinh thì phải. Trung Viện chủ cũng góp lời. Chẳng lẽ Trung Viện chủ lại không có chút nào sao? Quả thật nếu nói không có thì là thu mỗ tự dối lòng mình. Trung Viện chủ khẽ cười, cũng không phủ nhận. Danh sư khó kiếm, trò giỏi lại càng không dễ tìm. Điều này thì ai cũng hiểu được. Nhìn đứa nhỏ Ngọc Kinh này lại làm ta nhớ tới một người. Im lặng từ nay giờ, Trương Đường chủ đột ngột lên tiếng. Nghe câu nói ấy, không ít người trở nên trầm mặc, dĩ nhiên bọn họ biết người mà Trương Đường chủ đang nhớ đến là ai. Chuyện năm đó cũng không phải là bí mật gì đối với những cao tầng như bọn họ, chỉ là hai vị thái thượng trưởng lão không cho phép bàn luận mà thôi. Tính ra thì cũng đã được 36 năm rồi. Trong số những người ngồi đây, có không ít từng là đồng môn cùng trang lứa với cô gái xấu số kia. Ngay cả giờ khắc này, khi nghĩ đến người tỷ muội năm đó, trên mặt nhiều người vẫn hiện rõ nét xót xa. Và người đau đớn nhất, không ai ngoài Bạch Thiên Thủ. Trong không khí nặng nề ấy, chẳng ai để ý đến một người đang cầm ly trà nhấp khẽ, phía sau bàn tay che trước miệng, một nụ cười chế giễu. Chương 120, tên đệ tử may mắn. Và chủ nhân của nụ cười nọ không ai khác, chính là viện chủ của Tây Viện Cổ Mỹ Xanh. Qua thêm một lúc, bên dưới sàn đấu, các trận tranh tài trong lượt thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Số tuyển thủ còn lại là 18 người và hiện giờ, họ đang bốc thăm cho lượt đấu tiếp theo của vòng 1, cũng tức là vòng bảng. Ở lượt bốc thăm dành cho bảng 6 bảng đấu của đệ tử khóa mới. Nhìn tờ giấy trên tay, thần sắc Giang Lưu Nhi có chút khác lạ. Đó là một tấm phiếu trắng. Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp hắn bốc được phiếu trắng. Điều này cũng có nghĩa, hắn không cần thi đấu vẫn có thể đi tiếp vào vòng 2. Như thế cũng chẳng đáng nói, vấn đề ở đây là, riêng với bảng đấu thứ 6 dành cho đệ tử khóa mới. Chỉ cần lọt vào vòng 2 sẽ có được một trong số 10 danh ngạch tham dự Quần Long Đại hội vào ngày 15 tháng 8 sắp tới. Không phải động tay động chân vẫn có được một danh ngạch, vận khí của ta từ khi nào lại trở nên tốt như vậy nhỉ? Giang Lưu Nhi không khỏi tự hỏi thầm. Sau khi kiểm tra phiếu của các tuyển thủ trong bảng 6, Lưu trưởng lão người đã đứng ra đọc thể lệ thi đấu ở đầu đại hội tuyên bố. Bảng đấu thứ 6, lượt đấu thứ 2, Lâm Vinh đấu với Lưu Tiểu Long. Ông chỉ tuyên bố ngắn gọn như thế. Hoàn toàn không đề cập tới người còn lại là Giang Lưu Nhi. mặc dù vậy thì mọi người đều hiểu rõ rằng hắn sẽ được đi tiếp vào vòng sau. Vận khí tên kia cũng không khỏi quá tốt đi. Hai lần liên tiếp bốc được phiếu trắng. Một đệ tử trên khán đài nói. Đúng là vận cất chó. Ta còn đang đợi xem hắn bị Lâm Sư Huynh hoặc Lưu Sư Huynh dần cho một trận. Ở góc khác của khán đài, một nam đệ tử khác bức xúc hơn to tiếng. Các ngươi la ó cái gì? Người ta bốc được phiếu trắng thì không cần thi đấu thôi, có phải gian lận gì đâu. Vận khí cũng là một loại thực lực đấy. Tô sư tỷ nói không sai. Ta thấy các ngươi là đang ganh tị người ta. Sư muội, an nói nên lựa lời một chút. Chúng ta mà phải ganh tị với kẻ dựa hơi như hắn sao? Buồn cười. Hứ. Ta thấy thái độ của các ngươi chính là đang ganh tị. Tuy rằng những người xem thường Giang Lưu Nhi rất nhiều, nhưng cũng có một số ít ủng hộ hắn. Mà có vẻ số ít đó thì đến 9 phần là nữ giới. Cô Mị Xanh, tên đệ tử kia của ngươi đúng là may mắn. Bạch Thiên Thù cất tiếng, hai chữ may mắn được nàng cố ý nhấn mạnh. Dĩ nhiên là nàng đang chế giễu. Cô Mị Xanh sao lại không biết ẩn ý của Bạch Thiên Thù, nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười, thản nhiên đáp. Đôi khi vận khí lại là thứ vô cùng quan trọng đấy. Biết đâu nhờ vận khí tốt mà hắn có thể tiến vào vòng 3 cũng không chừng. Tây viện chủ hình như rất tin tưởng vào vận khí của tiểu tử kia thì phải. Cổ Mị Xanh quay sang nhìn người vừa lên tiếng, vẫn với giọng điệu thản nhiên như cũ. Nói ra không sợ Chu các chủ chê cười, Mị Xanh đúng là có chút kỳ vọng vào tiểu tử kia. Thấy dáng vẻ của nàng cũng chẳng giống như đang đùa cợt, không ít người thầm nghĩ ngợi. Đến cả Trương Đường chủ cũng nhận xét. Xem ra tiểu tử kia hẳn là có gì đặc biệt. Cổ Mị Xanh khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Cho dù bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể hình dung ra được sự thật. Làm sao tưởng tượng nổi chứ? Đừng nói là bọn họ mà dù là mấy tên thái thượng trưởng lão kia cũng tuyệt đối không nhìn ra được. Tên tiểu tử kia là một kẻ quái thai a. Và lúc này, kẻ quái thai trong suy nghĩ của Cổ Mị Xanh, hắn đang ngồi trong phòng đợi. Tất nhiên không phải chỉ có mỗi mình hắn. Ngoài hắn ra thì còn 5 người nữa, trong số đó có Bạch Ngọc Kinh. Thật ra mà nói thì tấm phiếu trắng bốc được cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa với Bạch Ngọc Kinh. Tuy chỉ vừa bước vào niết bàn cảnh sơ kỳ nhưng nàng tin tưởng ngoài mấy người Tô Bá, Triệu Yên ra thì những tuyển thủ khác, nàng có thể chiến thắng dễ dàng. Mà không, có lẽ còn một người nữa. Nghĩ đến người nọ, Bạch Ngọc Kinh không kìm được nhìn về phía hắn. Đang ngồi dưỡng thần, như chợt phát hiện điều gì, Giang Lưu Nhi khẽ mở mắt. Cách chỗ hắn không xa, một đôi mắt khác đang nhìn lại. Là nàng ta. Đợt kiểm tra linh thể trong lần tuyển chọn đệ tử mấy năm trước, nàng ta cũng từng nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Như thể muốn xem thấu hắn. Không phải hắn có ấn tượng sâu đậm gì mà nhớ mãi ánh mắt đó của nàng, chỉ là do trí nhớ của tu sĩ cấp cao như hắn quá tốt, đã gặp thì khó mà quên được. Một lát sau, Giang Lưu Nhi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô gái kia vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm không bỏ. Chẳng ai thích bị người soi mói hết, kể cả là một mỹ nhân đi nữa. Bạch sư tỷ có thể thu lại ánh mắt của mình được không? Giang Lưu Nhi truyền âm nói. Đợi một lúc vẫn không thấy nàng ta thu hồi cái nhìn soi mói kia, lại cũng chẳng ứ hử gì, Giang Lưu Nhi hơi cau mày. Hắn truyền âm lần nữa. Sư tỷ, nhìn chằm chằm người khác như vậy không thấy quá thất lễ sao? Qua một đối mà nàng ta cũng chẳng trả lời, mắt thì vẫn cứ nhìn như cũ, nét mặt Giang Lưu Nhi trở nên khó coi. Khi hắn định lần nữa lên tiếng thì một giọng nói mềm mại truyền tới. Ta cũng không có nhìn ngươi. Không nhìn ta. Vậy ánh mắt soi mói từ nãy giờ là ta tưởng tượng chắc. Sư tỷ. Xin hãy thu lại ánh mắt của mình. Cô gái vẫn cứ nhìn chằm chằm như cũ, thỉnh bơ đáp. Ta không có nhìn ngươi. Giang Lưu Nhi thật sự bắt đầu thấy khó ưa cô gái nọ. Nữ nhân luôn là vô lý như vậy đấy. Được rồi. Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn. Giang Lưu Nhi lần nữa nhắm mắt lại, không để ý đến kẻ khó ưa kia nữa. Hắn cũng không hơi đâu đi hơn thua với một nữ nhân làm gì. Ừm. Nam nhân phải rộng lượng một chút. Giang Lưu Nhi tự nhủ. Trông thấy bộ dáng hắn như thế. Bên dưới tấm màn che, khóe môi Bạch Ngọc Kinh khẽ nhếch lên. Nàng cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại trêu chọc hắn như thế. Chỉ là nàng thấy hắn khá thú vị. Theo tu vi tăng lên, khuy linh nhãn của nàng cũng đã mạnh hơn trước nhiều, không những có thể nhìn thấu tu vi kẻ khác mà bước đầu đã có thể khám phá ra được thuật pháp thần thông của đối phương, mặc dù không phải hoàn toàn. Nhưng như vậy thì cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Phải biết là trong giao đấu, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến một tu sĩ thua cuộc. Huống hồ nàng lại nhìn thấu được một phần thuật pháp thần thông của đối phương. Đó là nguyên nhân vì sao nàng lại dễ dàng đánh bại đối thủ trong trận đấu lúc nãy của mình. Thực lực của nàng không phải đến từ lòng tin và những lời nói sáo rỗng. Nàng có một năng lực khiến người ao ước mà không ai ở Đại Nhật Cung này có được. Thậm chí e là cả Thiên Vũ Đại Lục hiện nay cũng không có. Thế nhưng, thứ năng lực cường đại kia lại không thể xem thấu được thực hư một tên đệ tử bình thường của Đại Nhật Cung. Điều mà ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không làm nổi. Một chuyện vô cùng kỳ quái. Nó quái lạ đến mức chẳng thể nào hiểu được. Cũng bởi vì không hiểu nên Bạch Ngọc Kinh lại càng tò mò với tên đệ tử bình thường kia. Và bất giác, nó đã trở thành một điều thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của nàng. Chương 121, Giang Lưu Nhi lên sàn đấu. Vòng đấu đầu tiên, hay còn gọi là vòng đấu bảng đã kết thúc. Trước khi đến với vòng đấu thứ hai, ta sẽ đọc tên những tuyển thủ được đi tiếp. Bắt đầu từ bảng đấu thứ nhất cho tới bảng đấu thứ sáu ở sau cùng, ta đọc đến tên ai thì người đó ra sân. Tô Bá, Lôi Ngọc, Phong Vĩ, Bạch Hạo, Triệu Yên, Bạch Ngọc Kinh, Niệm Từ. Khi tất cả 12 tuyển thủ đều đã có mặt, Lưu trưởng lão tiếp tục chức trách của mình, ông yêu cầu các tuyển thủ tiến hành bốc thăm. Đợi cho họ bốc thăm xong, Lưu trưởng lão kiểm tra số thứ tự ghi trên phiếu của từng người, cuối cùng mới bảo họ lui về phòng đợi. Giang Lưu Nhi lần nữa nhìn tấm phiếu trong tay mình, bên trên có ghi số 1. Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải đấu trận đầu tiên trong vòng đấu thứ 2 này. Không giống vòng đấu bảng, từ vòng thứ 2 trở đi, các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt từng trận một mà không phải cùng lúc nhiều trận như trước nữa. Và theo như công bố kết quả bốc thăm vừa rồi thì đối thủ của Giang Lưu Nhi trong trận đấu đầu tiên không phải ai xa lạ mà chính là một đệ tử khác ở cùng Tây Viện Lý Lập. Tuy không được mọi người đánh giá cao như Tô Bá của Trung Viện, Phong Vi của Đông Viện, Bạch Hạo của Bắc Viện và Triệu Yên của Nam Viện, nhưng Lý Lập tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ đối phó. Đặc biệt, so với một đệ tử bình thường như Giang Lưu Nhi thì lại càng là một bức tường không cách nào vượt qua nổi. Ít ra thì tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Trừ Cổ Mị Xanh và một người nữa, Bạch Ngọc Kinh. Nàng không nghĩ hắn sẽ thua. Trái lại, nàng tin tưởng người giành chiến thắng chắc chắn là hắn mà không phải Lý Lập. Bạch Ngọc Kinh cũng chẳng biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, khẳng định một việc mà gần như nó hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nhưng kỳ lạ là nàng lại cảm thấy dù cho tên kia có đánh bại Lý Lập thì đó cũng là điều bình thường. Nàng sẽ không ngạc nhiên hay thấy kỳ quái nếu điều đó xảy ra. Trực giác mách bảo nàng tên kia tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một đệ tử bình thường như mọi người vẫn tưởng. Một khắc sau, trên sàn đấu. Kẻ ăn may, xem ra vận khí của ngươi đã hết dùng được rồi. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, lập tức nhận thua đi. Nể tình cùng là đệ tử của Tây Viện, sư huynh ta cũng chẳng muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Với bộ dáng xem thường, Lý Lập hướng đối thủ của mình nói. Nghe xong, Giang Lưu Nhi chỉ nhàn nhạt đáp. Đa tạ sư huynh đã quan tâm. Chỉ là chưa đánh đã chạy không phải là phong cách của ta. Lý Lập cười khoải, ánh mắt như thể đang nhìn một tên ốc, giọng điệu châm biếm. Xem ra ngươi vẫn còn rất tin tưởng vào vận may của mình. Vậy để ta xem thử cái vận may đã cho ngươi tham dự đại hội này cũng như đã giúp ngươi vượt qua vòng bảng là như thế nào. Biết đâu nó lại lần nữa giúp ngươi chiến thắng ta cũng không chừng. Giang Lưu Nhi đương nhiên nghe ra được hàm ý mỉa mai châm chọc của Lý Lập, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi cho qua. Một tiểu nhân vật như Lý Lập không đáng để hắn phải bận tâm. Phía đối diện, trông thấy cái nết môi kia, trong mắt Lý Lập không che giấu được sự khó chịu. Một tên đệ tử bình thường nhờ vào quan hệ mờ ám với người đàn bà kia để được tham dự đại hội như ngươi mà cũng dám xem thường lời nói của ta. Người đàn bà mà Lý Lập đang nghĩ đến tất nhiên là vị Tây Viện chủ của mình, Cổ Mị Xanh. Những lời đồn đại về lối sống phóng túng và các mối quan hệ mờ ám của Cổ Mị Xanh từ lâu đã lan truyền rộng rãi ở Đại Nhật Cung. Mặc dù thường ngày các đệ tử đều tỏ ra cung kính với nàng ta nhưng thực chất trong lòng nhiều người thì lại đang âm thầm khinh bỉ. Một nữ nhân dâm ô phóng đãng như vậy thì có tư cách gì để cho họ phải kính trọng? Chẳng qua là vì e ngại uy quyền của nàng nên họ mới phải trong thực ngoài hư mà thôi. Nếu Cổ Mị Xanh không phải là Tây Viện chủ, nếu nàng ta không phải con dâu của Thái Thượng trưởng lão thì hiện tại tình cảnh của nàng sẽ thế nào thì khó mà nói. Nhưng chắc chắn là chẳng phải tốt đẹp gì. Chỉ tính riêng nhan sắc tiểu diễm tận cùng kia thì cũng đã quá đủ để biến nàng thành mục tiêu của không biết bao nhiêu người rồi. Câu nói hồng nhan bạc mệnh cũng không phải là tự nhiên mà có. Sở hữu một gương mặt mà thế gian khó ai bị được, Cổ Mị Xanh quả thật là người tình trong mơ của vô số nam nhân. Có một đánh giá mà tất cả những nam nhân đã từng gặp Cổ Mị Xanh đều ngầm công nhận, nàng ta là người phụ nữ hấp dẫn nhất mà họ từng được biết. Chẳng ra mà nói thì có lẽ phải thêm một câu nữa mới đầy đủ. Nàng ta cũng là người phụ nữ mà họ muốn được lên giường nhất. Đó cũng chẳng phải bịa mà là sự thật. Không cần nói đâu xa, ngay ở Đại Nhật Cung này, nếu có nam nhân nào nói không muốn lên giường với Cổ Mị Xanh thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đó không phải là một nam nhân bình thường. Thứ hai, đó vẫn là một nam nhân không bình thường. Nếu như lui về thời điểm 27 năm trước, khi mà Tây Viện chủ tiền nhiệm là Bạch Lân chưa mất tích, tuyệt đối không có người nào ở Đại Nhật Cung dám có ý nghĩ không đứng đắn với Cổ Mị Xanh. nếu có thì bọn họ cũng sẽ lập tức cắt đứt. Thế nhưng sau khi vị Tây Viện chủ tiền nhiệm kia đã không còn, có không ít kẻ nảy ra tâm tư sàng bậy. Đặc biệt là từ khi bắt đầu có những lời đồn đại về việc Cổ Mị Xanh đã lên giường với một vài trưởng lão, số người có ý nghĩ không đứng đắn với nàng lại càng nhiều. Và cuối cùng, tất cả những nam nhân bình thường ở Đại Nhật Cung đều không khỏi mơ tưởng đến thân thể của Cổ Mị Xanh khi có một tên đệ tử nói rằng hắn đã được lên giường của nàng. Tuy không biết đó có phải hoàn toàn là thật hay không, nhưng nếu không có lửa thì sao lại có khói. Huống chi trước đó, những đồn đại về lối sống phóng túng của nàng đã không phải chỉ có một hay hai mà là rất nhiều. Vì vậy, sau tin tức mà tên đệ tử kia tung ra, nó như một đòn oành tạc vào tư tưởng của các đệ tử. Họ dì thai truyền cho nhau, thậm chí bọn họ còn coi việc lên giường với Cổ Mị Xanh là một loại bản lĩnh, một cách thể hiện đẳng cấp với những người khác. Thử tưởng tượng cảnh một vị viện chủ quyền uy, một nữ nhân cao cao tại thượng nằm dưới người mình rên rỉ thì sẽ có cảm giác thành tựu đến thế nào. Thật chẳng còn gì bằng. Nó chẳng khác gì một gã ăn mày bỗng dưng lại được ngủ với công chúa, hơn thế nữa, gã lại còn có thể ân ân ái ái với nàng công chúa kia. Đúng là tuyệt hơn cả giấc mơ. Lùi một bước mà nói, cứ cho là Cổ Mị Xanh không là công chúa, cũng chẳng phải Tây Viện chủ gì mà chỉ là một đệ tử bình thường ở Đại Nhật Cung, điều đó cũng không làm giảm đi bao nhiêu cảm giác thành tựu khi được ngủ với nàng. Tại sao? Bởi vì nàng quá đẹp. Khi cho rằng rất có khả năng Giang Lưu Nhi nhờ có quan hệ mờ ám với Cổ Mị Xanh nên mới được tham gia quần anh hội, gần như tất cả các nam đệ tử đều tỏ vẻ khinh thường và rêu cợt hắn. Lý Lập, đối thủ của Giang Lưu Nhi trong trận đấu đầu tiên tại vòng 2 này, là một trong số đó. Nhưng mà liệu bọn họ có thật sự là đang khinh thường và rêu cợt? Biết đâu đó chỉ là vỏ bọc để che đậy điều gì bên trong. Sự ganh ghét cũng thường được thể hiện ra ngoài bằng sự tức giận. Thái độ rêu cợt hay xem thường cách cũng chẳng xa. Chương 122, thông thả đánh. Trọng tài có nhiệm vụ coi trận đấu giữa Giang Lưu Nhi và Lý Lập là Ngô trưởng lão. Tính ra thì vị trưởng lão này không xa lạ gì với Giang Lưu Nhi, cuộc kiểm tra linh thể trong đợt tuyển chọn đệ tử mấy năm trước là do y chủ trì. Ngô trưởng lão dõng dạc tuyên bố. Vòng thứ hai, trận thứ nhất, bắt đầu. Dù đã có lệnh bắt đầu trận đấu nhưng cả hai tuyển thủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không ai có ý định ra tay trước. Như đã nói, sư huynh ta đây cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta nhường ngươi 5 chiêu, trong vòng 5 chiêu ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Với bộ dáng cao ngạo, Lý Lập nói. Nếu sư huynh đã nói thế thì ta đành phải tiếp nhận ý tốt của sư huynh vậy. Dứt lời, linh lực từ người Giang Lưu Nhi mạnh mẽ buộc phát ra ngoài. Đứng đối diện, thần sắc Lý Lập hơi đổi. Hắn lẩm bẩm. Thần thông cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, trên khán đài, bầu không khí cũng trở nên ồn ào. Quái! Tên kia lại đột phá vào thần thông cảnh hậu kỳ. Này cũng không khỏi quá đúng lúc đi. Có phải là hắn đã che giấu tu vi hay không? Đầu ngươi là dùng để chứa đầu hũ à? Che giấu? Hắn có thể che giấu được mấy vị trưởng lão và viện chủ sao? Chắc chắn là trước đó hắn đã có thể đột phá nhưng lại cố ý áp chế. Ta chắc chắn là như thế. Tây viện chủ. Đệ tử Tây viện của ngươi thật thú vị. Đông viện chủ Tôn Trường hướng Cổ Mị Xanh nói. Hừ. Gian lận. Bạch Thiên Thủ với giọng phản cảm tiếp lời. Cổ Mị Xanh khẽ cười, nhẹ đáp. Thiên Thủ muội sao lại bảo là gian lận? Đệ tử của Tây viện ta hình như cũng không có vi phạm quy tắc thi đấu nào a. Từ khí thế mà hắn phát ra thì chứng tỏ linh lực của hắn rất hùng hậu, theo lý thì đã có thể đột phá thần thông cảnh hậu kỳ từ lâu. Ta nói không sai chứ? Thì sao? Cổ Mị Xanh tỏ ra chẳng sao cả. Nàng nói tiếp. Thiên Thủ muội, ngươi không nên vô lý như vậy. Tu luyện là việc của hắn, muốn đột phá lúc nào là quyền của hắn. Ta cũng đâu thể can thiệp được. Với lại, đâu có quy định nào của đại hội cấm điều đó. Đúng là trơ trẽn, không biết thẹn là gì. Bạch Thiên Thủ thầm mắng. Nàng chỉ có thể làm thế để giải tỏa khó chịu trong lòng, bởi lẽ những lời của Cổ Mị Xanh, nàng không phản bác được gì. Quả thật chẳng có quy định nào cấm, thế nhưng trong suy nghĩ của nàng thì đó là hành vi gian lận. Nàng cảm thấy phản cảm, với cả hành vi cũng như người thực hiện nó. Giang Lưu Nhi không hề biết là tự dưng mình lại bị người ghét, dù hắn chẳng động chạm gì tới nàng ta. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ, dĩ nhiên không phải tính xem nên làm cách nào để đánh bại đối thủ. Ngay khi có kết quả bốc thăm thì kết quả trận đấu cũng đã được xác định rồi. Điều hắn đang nghĩ là làm sao để khiến cho trận đấu gay cấn một chút, để bản thân chật vật một chút. Có như vậy thì mới phù hợp với cái mác thần thông cảnh hậu kỳ lúc này của hắn. Nếu không phải đại hội có quy định không cho phép tuyển thủ sử dụng ngoại lực như phù lục, linh trùng các thứ thì hắn đã chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ việc ném ra mấy tấm linh phù là giải quyết được cả đám niết bàn cảnh sơ kỳ rồi. Dù sao thì đây cũng là đại hội tranh tài giữa đệ tử của năm viện. tiêu chuẩn đánh giá là thực lực bản thân của mỗi người. Ngươi chịu đựng cũng không tồi đấy. Thần thông cảnh hậu kỳ sao? Trong mắt ta cũng chẳng hơn con kiến là bao. Bên kia, ánh mắt Giang Lưu Nhi đã trở lại bình thường, có vẻ đã nghĩ xong. Hắn nhìn Lý Lập, không nói gì mà bất thình lình điểm ra một chỉ. Một đạo bạch quang lao thẳng vào người Lý Lập. Cho hề. Lý Lập chẳng thèm né tránh, khẽ phất tay, một lá chắn được tạo thành từ linh lực hiện ra. Vừa va chạm vào lá chắn kia, đạo bạch quang tức khắc tan rã. Thế nhưng Lý Lập lại cau mày. Từ bên trái, đằng sau, bên phải nơi hắn đứng, những đạo bạch quang khác đã lao tới. Tốc độ thật nhanh. Lý Lập không nghĩ một kẻ vừa đột phá vào thần thông cảnh hậu kỳ lại làm chủ được tốc độ này. Vành. Tiếng nổ phát ra sau khi những đạo bạch quang kia va vào người Lý Lập. Chỉ vừa bước vào thần thông cảnh hậu kỳ mà có thể phát huy ra được uy lực của Tây Hoàng Kinh như vậy, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Thân ảnh Lý Lập hiện ra, trên người chẳng có chút sức mẻ nào. Giọng hắn đông thay đổi. Nhưng đó cũng chỉ là thần thông cảnh. Với ta, hoàn toàn không có tác dụng. Chíu. Chíu. Lại hai đạo bạch quang nữa bắn về phía Lý Lập. Ai? Có đánh thế nào cũng là vô dụng thôi. Trên khán đài, một đệ tử lắc đầu nói. Thần thông cảnh làm sao có thể thắng được cao thủ niết bàn cảnh chứ? Chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Đúng là ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình đánh bại được Lý Lập sư huynh? Bằng vận khí ư? Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Ta thấy ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Người ta không đánh lại thì thế nào? Người ta là đệ tử khóa mới đấy. Chỉ vào Tây Viện mấy năm thì đã tu luyện tới thần thông cảnh hậu kỳ rồi. Còn ngươi? Mấy mươi năm rồi còn dậm chân tại thần thông cảnh trung kỳ. Ai mới là kẻ ngu ngốc? Triệu Ngọc Nhi. Ngươi nói ai ngu ngốc? Ừ. Ta là nói ngươi đấy. Thế nào? Đừng tưởng là đệ tử khóa trước thì ta sẽ sợ ngươi. Bối phận ở tu tiên giới là dựa vào thực lực để phân chia. Ta đã nói rồi, dù ngươi có đánh ra bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Đã qua hết 4 chiêu rồi. Còn một chiêu cuối cùng để ngươi thể hiện trước khi ngươi phải nhờ người khiêng ra ngoài sàn đấu. Sau khi lại phá tan một đạo bạch quang tới từ Giang Lưu Nhi, Lý Lập dõng dạc nói với vẻ tràn đầy tự tin. Mà thật sự thì chẳng ai hoài nghi những lời hắn nói. Thần thông cảnh và niết bàn cảnh là cả một rào cản vô cùng lớn. Không chỉ riêng gì các đệ tử mà cả mấy vị cao tầng đều nhận định như vậy. Xem ra trận đấu này cũng sắp kết thúc rồi. Nam viện chủ Phong Ngọc Thường vừa nhìn sàn đấu bên dưới vừa nói. Một trận đấu nhàm chán. Lẽ ra nên kết thúc từ sớm. Bạch Thiên Thù đánh giá. Đối với nàng thì thật sự trận đấu này chẳng có gì đáng để xem. Nếu có thì cũng là sự khó chịu mà kẻ gian lận kia gây ra cho nàng mà thôi. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Không hơn. Trước những nhận định của mọi người, từ đầu đến cuối, Cổ Mị Xanh đều không phản bác mà chỉ ngồi nhàn nhã thưởng trà. Bộ dáng như thể chẳng thèm bận tâm đến. Mà đúng là nàng chẳng thèm bận tâm thật. Bởi làm gì có lý do nào để khiến nàng phải bận tâm khi mà kết quả nàng đã biết rõ ngay cả thời điểm nó còn chưa bắt đầu. Ở Đại Nhật Cung này, cho dù là mấy tên thái thượng trưởng lão kia là cũng chẳng làm gì được vị chủ nhân không bình thường của nàng chứ huống hồ là một tiểu tử niết bàn cảnh sơ kỳ. Nếu muốn, hắn chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì liền giải quyết được ngay. Trong khi đó, bên dưới sàn đấu, Giang Lưu Nhi và Lý Lập đứng đối diện nhìn nhau. Cả hai đều chẳng ai lên tiếng. Tất cả các đệ tử đang xem cũng im lặng tập trung theo dõi, mọi người đều hiểu một điều, trận đấu đã sắp kết thúc. Ở một góc khuất của khán đài, một thiếu nữ đang ngồi lẻ loi, hai tay nàng đan vào nhau, hơi xích lại, mắt chăm chú nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi. Chương 123, kết quả không ngờ chủy thủ sát nhân. Sử dụng hai tay để kết quyết, Giang Lưu Nhi làm cho mọi người nghĩ rằng hắn đang cố sức tập trung toàn bộ linh lực vào một chiêu sắp đánh ra. Ngay khi ấn quyết vừa hoàn thành, hai bên trái phải Giang Lưu Nhi, năm ngọn giáo xuất hiện. Ồ, đó là chiêu quang khí ảnh trong tầng công pháp thứ 3 của Tây Hoàng Kinh. Không sai. Đúng là quang khí ảnh. Xem hình thể của năm ngọn giáo kia thì hẳn là hắn đã rất thuần thục nó. Nhưng dù là như vậy cũng chỉ là vô ích thôi. Trong khi các đệ tử bàn luận thì năm ngọn giáo đã được phóng đi. Nhìn năm vệ sáng đang lao tới kia, khuôn mặt Lý Lập cũng trở nên nghiêm túc hẳn, không còn vẻ ung dung như trước đó nữa. Hắn nhanh chóng kết quyết. Thoáng chốc, một màn sáng hiện ra che chắn phía trước mặt Lý Lập. Vừa lúc đó thì quang khí ảnh của Giang Lưu Nhi cũng đã bay tới. Vành! Vành! Nói thì chậm nhưng diễn biến thì lại vô cùng nhanh. Từ khi quang khí ảnh của Giang Lưu Nhi được đánh ra cho đến lúc va chạm với màn sáng do Lý Lập dựng nên, tất cả bất quá chưa đầy 5 giây mà thôi. Phía trên khán đài, khu vực những vị cao tầng, một số trưởng lão đứng dậy nhìn sàn đấu phía dưới, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Tất cả chỉ vì một hình ảnh. Đó là hình ảnh một thiếu niên mặc bộ thanh y giản dị. Trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm. Điều khiến cho những trưởng lão kinh ngạc chính là nằm ở thanh kiếm kia. Cũng không phải nó có gì đặc biệt mà là mũi kiếm nọ đang kể trên cổ của Lý Lập. Thật khó có thể tin nổi. Ngay cả những trưởng lão còn như vậy thì các đệ tử đang xem thi đấu lại càng không phải nói. Cả khán đài lúc này đã khá ồn ào. Gặp quỷ rồi. Hắn vậy mà thắng Lý Lập sư huynh. Chắc chắn là ta đang nằm mơ. Chắc chắn là đang nằm mơ. A, sư tỷ, sao lại đánh ta? Không phải ngươi nói mình đang nằm mơ sao? Sư tỷ, ta chỉ giúp ngươi tỉnh thôi. Vị sư huynh kia thật quá tài giỏi, có thể lấy tu vi thần thông cảnh hậu kỳ đánh bại một cao thủ niết bàn cảnh sơ kỳ. Triệu nha đầu, không phải ngươi yêu thích người ta rồi đó chứ? Yêu thích thì có sao chứ? Dù sao hắn cũng rất tuấn tú. Tên hắn hình như là Niệm Từ thì phải. Cái này. Một cao thủ niết bàn cảnh lại bị một thần thông cảnh đánh bại. Đây là chuyện quái quỷ gì? Làm sao có thể như thế được? Có khi nào là do Lý Lập sư huynh cố ý để thua không? Ngươi bị ngu sao? Trong trận đấu thế này mà cố ý để thua thì chẳng phải hắn đang tự biến mình thành trò hề. Nhưng mà nói gì thì nói, vừa rồi ta thật sự không thấy được tên Niệm Từ kia đã tiếp cận Lý Lập từ lúc nào. Thân pháp như vậy thì dù là một niết bàn cảnh sơ kỳ như ta cũng không làm được. Đủ những lời bàn tán và nhận xét từ các đệ tử. Có người kinh ngạc, có kẻ hoài nghi, một số thì lại thán phục. Nhưng chắc chắn có một điều mà tất cả họ đều cảm nhận được, rung động. Kết quả trong trận đấu này quả là không ai ngờ tới. Thu lại ánh mắt đang nhìn hình ảnh dưới sàn đấu, Trung viện chủ khẽ nói. Tây viện chủ, Tây viện các ngươi che giấu thật sâu. Thảo nào mà ta lại thấy Tây viện chủ ngươi có vẻ tin tưởng tên đệ tử kia như vậy. Hóa ra là có thủ đoạn ẩn giấu. Nam viện chủ Phong Ngọc Thường tiếp lời. Nghe vậy, Bạch Thiên Thủ cũng chen vào. Tên tiểu tử kia đúng là có chút bản lĩnh, có thể thi triển được tốc độ ngang ngửa với tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ. Ta nghĩ chắc là hắn tu luyện một loại thân pháp cao minh nào đó. Nhưng trận này hắn thắng được, phần lớn là nhờ may mắn mà thôi. Nếu không phải tên Lý Lập kia chủ quan khinh địch thì làm sao hắn lại thua như vậy? Lời của Bắc viện chủ tuy không sai, thế nhưng cũng không thể nói đệ tử Niệm Từ nọ là dựa vào vận khí được. Lý Lập đúng là có chủ quan khinh địch, đó là sai lầm của hắn. Niệm Từ có thể tận dụng điều đó để đánh bại đối thủ, đó là sự thông minh, cũng là bản lĩnh của hắn. Hoàn toàn không phải may mắn. Lại nói, thân pháp mà Niệm Từ thi triển thật sự là rất cao minh. Và để đạt được trình độ đó chỉ với tu vi thần thông cảnh trung kỳ, ta nghĩ ngoài phải có ngộ tính rất cao ra thì còn phải nỗ lực rất nhiều. Lao Trương nói không sai. Ta cũng thấy chiến thắng của Niệm Từ là hoàn toàn xứng đáng. Chu các chủ quay sang phía Cổ Mị Xanh, nói tiếp. Tây viện chủ, đệ tử này của Tây viện ngươi đáng để bồi dưỡng đấy. Mị Xanh thay mặt đệ tử Niệm Từ kia đa tạ những lời khen ngợi của Trương Đường chủ và Chu các chủ. Về việc bồi dưỡng, không riêng gì Niệm Từ, chỉ cần là nhân tài thì ta đều sẽ hỗ trợ cho bọn họ điều kiện tu luyện tốt nhất. Nghe nàng nói thế, Chu các chủ và Trương Đường chủ cùng gật đầu. Ngồi gần đó, trong lòng Bạch Thiên Thủ vô cùng khó chịu, nhất là khi trông thấy dáng vẻ đắc ý của nữ nhân Cổ Mị Xanh kia. Hừ, ta sẽ chóng mắt xem thử ngươi đắc ý được bao lâu. Trên sàn đấu, kiếm của Giang Lưu Nhi đã được hắn thu lại vào không gian giới chỉ từ lâu, cả kết quả thi đấu cũng đã được Ngô trưởng lão tuyên bố. Và người chiến thắng dĩ nhiên là Giang Lưu Nhi. Về phần Lý Lập, hắn đã đứng yên lặng từ lúc nãy, đến hiện tại cũng vẫn bất động như thế. Hắn thua. Thua dưới tay một tên thần thông cảnh hậu kỳ. Điều mà dù có tưởng tượng thế nào Lý Lập hắn cũng không thể nghĩ ra được. Hắn cảm thấy lúc này mình đang nằm mơ. Một cơn ác mộng khủng khiếp đối với hắn. Một niết bàn cảnh lại bại dưới tay một tên thần thông cảnh. Thật sự chẳng khác nào một trò hề. Chỉ mới vài phút trước, hắn còn khinh thường đối phương, còn dõng dạc tuyên bố sẽ khiến đối phương phải nhờ người khiêng ra ngoài sàn đấu. Vậy mà bây giờ, hắn chẳng khác nào một kẻ đang diễn hề. Sau ngày hôm nay, có lẽ Lý Lập hắn sẽ được gắn biệt danh tên hề của Tây Viện. Mà không. Không cần sau hôm nay, ngay giờ khắc này thì những lời châm chọc đã xuất hiện trên khán đài rồi. Cái gì mà đệ tử hạch tâm mạnh nhất của Tây Viện, ta thấy còn không bằng một đệ tử yếu nhất trong số những hạch tâm đệ tử của Đông Viện ta nữa. Đúng. Đúng. Từ sau khi Phong Tiếu Thiên Sư Huynh được tấn thăng làm trưởng lão thì đệ tử hạch tâm của Tây Viện chẳng còn người nào đáng để xem trọng cả. Tên hắn ta là gì nhỉ? À. Là Lý Lập. Vậy mà ta còn tưởng hắn tên là Lý Bất Dụng cơ đấy. Ha ha ha. Lý Bất Dụng. Hay. Sư Minh, một cái tên hay như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Tiểu đệ bái phục, bái phục. Không có gì. Không có gì. Tùy tiện thôi. Thật ra thì ta còn nghĩ ra những cái tên thú vị hơn nhiều. Chẳng hạn như. Càng nghe, nắm tay Lý Lập càng siết chặt. Cuối cùng hắn cũng cử động. Nhìn bóng lưng vừa xoay người bước về phía phòng đợi của Giang Lưu Nhi, trong mắt Lý Lập không khỏi hiện lên vẻ oán độc. Tên kia chính là kẻ đã biến hắn thành trò hề cho mọi người cười chê. Bất thình lình, với một tốc độ cực nhanh, Lý Lập bắn người về phía Giang Lưu Nhi. Trên tay hắn, một thanh chùy thủ phát quang rực rỡ. Đó là một kiện trung phẩm linh khí. Chương 124, nghịch thủy tiềm long thương pháp. Ken. 333. Chúng liên tiếp ba trưởng, Lý Lập bị đánh văng đi. Phúc. Hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, xem ra đã bị thương không nhẹ. Hừ. Lòng dạ nhỏ nhen, tâm trí kém cỏi. Ngươi công xứng được mang thân phận đệ tử hạch tâm của Đại Nhật Cung. Nô trưởng lão nhìn kẻ đang nằm trên sàn đấu kia, miệng quát lớn. Người vừa ra tay ngăn cản hành động hèn hạ của Lý Lập dĩ nhiên là ông. Đúng là không biết liêm sỉ. Đánh thua rồi thì lại muốn giết người. Quá hèn hạ. Một nữ đệ tử không kìm được đứng lên chửi to. Các tỷ muội, các ngươi nhớ là sau này phải tránh xa hắn ra. Triệu Ngọc Nhi ta thả gả cho một đệ tử bình thường cũng không muốn lấy loại nam nhân nhỏ nhen đê tiện này. Mị xanh ta giáo huấn đệ tử không nghiêm, khiến các vị chê cười rồi. Không thể trách ngươi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, việc hắn làm hắn phải tự chịu trách nhiệm. Trương đường chủ nói đúng. Lý Lập kia lòng dạ quá hẹp, sau này khó có thể trở thành trụ cột cho Đại Nhật Cung ta. Nhìn Lý Lập được hai đệ tử khiêng ra ngoài, Giang Lưu Nhi thầm cảm thán. Ngươi đúng là rất giữ lời. Nhất định phải có người bị khiêng đi như thế mới chịu. Hắn quay sang Ngô trưởng lão, chắp tay nói. Ngô trưởng lão, cảm tạ ngài vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, ngươi không cần phải cảm kích. Lại nói, dù ta không ra tay thì chắc là tiểu tử ngươi cũng sẽ chẳng dễ dàng gì chết được. Trưởng lão đã đánh giá cao đệ tử rồi. Ngô trưởng lão chỉ mỉm cười không nói. Một lát sau. Vòng thứ hai, trận thứ hai, Bạch Hạo đấu Bạch Ngọc Kinh. Trận đấu bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, Bạch Hạo liền phát động tấn công. Hắn không dám có chút nào khinh thường cô gái trước mặt mình. Những đệ tử khác không biết được sự lợi hại của Bạch Ngọc Kinh nhưng Bạch Hạo hắn thì rất rõ. Nếu chỉ căn cứ vào việc nàng mới đột phá niết bàn cảnh mà đánh giá thấp nàng thì đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Pháp khí mà Bạch Hạo đang sử dụng là một cây trường thương dài độ 5 thước, có cán thương màu đen, tua ngủ màu đỏ, đầu thương nhọn hoắt, lưới mỏng, trên sống ở đầu thương có rãnh máu. Trong khi đó, pháp khí mà Bạch Ngọc Kinh dùng để thi đấu là một tấm giải lụa màu trắng, dài 7 thước, hình dáng không có gì đặc biệt. Cả hai pháp khí, trường thương và giải lụa đều là cấp bậc hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp khí tối đa mà đại hội cho phép các tuyển thủ sử dụng. Vành! Vành! Ngọn thương trong tay Bạch Hạo được hắn sử dụng vô cùng điêu luyện. Thương thương đâm ra đều mang sức công phá kinh người. Thương là một vũ khí cơ bản trong thập bát ban binh khí, 18 loại binh khí. Nó cùng với côn, đao và kiếm được xếp hàng hàng vua của các binh khí chi vương. Có một số câu dùng để so sánh thương như sau. Thương đâm một đường kẽ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long. Pháp dụng thương, thương pháp, thì thương đi như tên bắn. Lúc hồi thương, kéo thương về, thì liền mạch như dây kéo. Khẩu quyết chung là, trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có lê hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp. Trong các loại binh khí thì thương rất khó luyện, có câu, nguyện côn, nghiên đao, nhất bối tử thương, luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, nhưng luyện thương thì cả đời, muốn dùng thương thật giỏi. Phải cần nhiều năm công phu cơ bản nếu không chỉ là cái vỏ rỗng. Dựa vào cách đánh của Bạch Hạo từ nay đến giờ thì có thể thấy được thương pháp của hắn vô cùng thuần thục. Mọi người đều biết Bắc Huyền Kinh là bộ công pháp lợi hại nhất của Bắc Viện, thế nhưng nó cũng không phải là công pháp chủ tu của Bạch Hạo. Công pháp mà hắn luyện là nghịch thủy tiềm long thương pháp. Theo ghi chép lại thì đây là công pháp do một vị thái thượng trưởng lão quá cố xuất thân từ Bắc Viện nghiên cứu và sáng tạo ra. Vị thái thượng trưởng lão nọ là một trong số ít người đã tu luyện đến cảnh giới tận cùng của Bắc Huyền Kinh. Nhưng mặc dù vậy thì ông vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Do đó, khi nhận thấy tu vi bản thân không thể tiến thêm được nữa, trong những năm cuối đời, ông bắt đầu nghiên cứu Bắc Huyền Kinh theo hướng ngược lại. Thay vì lấy nhu thì ông lại dùng cương làm nền tảng. Với hy vọng sáng tạo ra một bộ công pháp có thể bổ sung để làm hoàn thiện và nâng cao uy lực của Bắc Huyền Kinh, vị thái thượng trưởng lão kia đã không ngừng nghiên cứu, không ngừng thử nghiệm. Đáng tiếc, mãi cho tới khi qua đời ông vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện. Tuy là thất bại trong việc tạo ra một công pháp có thể phối hợp với Bắc Huyền Kinh nhưng công sức của ông cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Ít nhất thì ông đã tạo ra được một bộ công pháp dựa trên những điểm yếu của Bắc Huyền Kinh. Và bộ công pháp kia chính là nghịch thủy tiềm long thương pháp. Với sự biến hóa khôn lường, vừa cương mãnh lại chẳng kém phần linh hoạt, nếu xét về uy lực và khả năng cận chiến thì nghịch thủy tiềm long thương pháp vượt trội hơn hẳn Bắc Huyền Kinh. Tất nhiên là chỉ ở những tầng công pháp đầu tiên, còn những tầng sau cùng thì vị thái thượng trưởng lão quá cố nọ chẳng thể tìm ra được cách bổ khuyết hay khắc chế nào. Nhưng dù chỉ là vượt trội hơn ở những tầng công pháp đầu tiên thì Bạch Hạo đã có rất nhiều lợi thế trong trận đấu này rồi. Bởi vì hiện giờ Bạch Ngọc Kinh chưa thể học được mấy tầng công pháp sau cùng của Bắc Huyền Kinh. Liên hoàn thập lục thương. Bạch Hạo quát lớn, tay nắm trường thương liên tục thi triển ra các thế đâm, thọc, gặt, quấn, đè, chặn. 16 đường thương không ngừng nghỉ nhằm Bạch Ngọc Kinh mà đánh. Trước thế thương dồn dập như vũ bão của Bạch Hạo, Bạch Ngọc Kinh phải hết sức chật vật mới chống đỡ được. Rõ ràng nàng đang rất bất lợi. Lợi hại. Thương pháp lúc gần lúc hiện, mạnh mẽ mà linh hoạt, trong các đệ tử hiện nay e là không ai có thể bị được với Bạch Hạo sư huynh. Trong số những đệ tử đang xem, một tên có vẻ rành về thương pháp tỏ ra thán phục. Ta nghĩ trận này không cần phải đánh nữa, kết quả đã nhìn ra được. Bạch Ngọc Kinh bại rồi. Một tên khác nhận định. Bộ ngươi là thánh hay sao mà phán thắng là thắng, bại là bại. Hứ. Chỉ miệng là hữu dụng. Hừ. Ta chắc chắn là Bạch Ngọc Kinh sẽ bại. Nếu không đúng ta sẽ cởi hết quần áo chạy quanh đấu trường này. Tên đệ tử vừa nhận định lúc nãy tức giận tuyên bố. Tốt. Hãy nhớ lời ngươi vừa nói. Soạn. Một đường thương vừa xẹt qua hông Bạch Ngọc Kinh. Từ chỗ vết thương, máu không ngừng chảy ra theo những động tác chiến đấu của nàng. Soạn. Lại thêm một vết thương nữa ở đùi. Soạn. Lần này là một mũi thương đâm vào vai trái Bạch Ngọc Kinh. Phúc. Sau một đường thương quét trúng vào ngực, Bạch Ngọc Kinh bị đánh dội ngược về phía sau, miệng nổ ra một ngụm máu tươi. Sư muội, thấy không? Ta đã nói là Bạch Ngọc Kinh sẽ bại mà ngươi lại không tin. Một kẻ mới đột phá Niết Bàn cảnh làm sao có thể là đối thủ của Bạch Hạo sư huynh, người đã bước một chân vào Niết Bàn cảnh trung kỳ. Cô gái bên cạnh nghe thế, dù trong lòng hiểu rõ không có khả năng nhưng vẫn mạnh miệng phản bác. Còn chưa đến phút cuối thì chưa biết thế nào đâu. Chương 125, Cực hạn Quy Linh. Trên sàn đấu lúc này, đập vào mắt mọi người là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Bạch Hạo, một thân áo trắng cao nhã, tay cầm trường thương, hiên ngang oai hùng, cả người chẳng có lấy một vết xước. Trong khi đó thì Bạch Ngọc Kinh, tóc dài tán loạn, thương tích đầy mình, máu không ngừng chảy nhuộm đỏ cả Bạch Y, bộ dáng vô cùng chật vật. Sư muội, ngươi chịu thua đi thôi. Bạch Hạo cất tiếng. Hắn tin tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh rất mạnh nhưng Bắc Huyền Kinh của nàng lại bị nghịch thủy tiềm long thương pháp của hắn khắc chế. Ngoài ra, hắn còn có một lợi thế rất lớn nữa, đó là quy định của đại hội, không cho phép sử dụng ngoại lực trong thi đấu. Nếu như không có quy định ấy, Bạch Ngọc Kinh đã có thể sử dụng phụ lục hay một loại pháp bảo nào đó để kéo giãn khoảng cách giữa nàng và hắn. Đánh viễn chiến và trên diện rộng mới là sở trường của Bắc Huyền Kinh. Nhưng đó chỉ là nếu như, hiện thực thì lại đang ủng hộ hắn. Với sức mạnh và tốc độ của nghịch thủy tiềm long thương pháp, Bạch Hạo hắn có thể dễ dàng tiếp cận nàng. Và cận chiến thì lại là sở trường của môn thương pháp này. Có thể nói, trong ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì gần như hắn đều đã có đủ cả. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là giành lấy chiến thắng. Bên kia, Bạch Ngọc Kinh không đáp lại. Nàng liếc nhìn mấy vết thương trên người, chân mày không khỏi nhíu chặt. Tuy không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng máu vẫn đang rỉ ra mặc cho nàng đã phong bế một số huyệt đạo cầm máu. Có vẻ nguyên nhân đến từ cây trường thương của Bạch Hạo. Xem ra nếu không sử dụng nó thì không thể thắng được hắn. Bạch Ngọc Kinh thầm nghĩ. Nó mà nàng nhắc đến chính là năng lực đặc biệt của mình, Quy Linh Nhãn. Thật ra trong quá trình giao đấu với Bạch Hạo vừa rồi, nàng cũng đã không ít lần dùng tới nó. Nhưng mà tốc độ thương pháp của hắn quá nhanh, lúc Quy Linh Nhãn của nàng phân tích xong thì thương của hắn cũng đã tới. Nàng không có đủ thời gian để phản kích. Điều mà nàng đang định làm lúc này là tiếp tục sử dụng Quy Linh Nhãn, nhưng không phải bình thường mà là thúc đẩy đến cực hạn Quy Linh. So với việc thi triển một cách bình thường thì cực hạn Quy Linh mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là gấp 3 lần. Và tất nhiên, linh lực phải tiêu hao cũng là một con số to đùng. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ngẩng đầu lên nhìn đối thủ của mình, thần sắc Bạch Ngọc Kinh gần như đã hoàn toàn khác hẳn ban nãy. Nếu nói phải hình dung thế nào thì có lẽ là 4 chữ, người thắng là ta. Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối tin tưởng nếu mình dùng đến cực hạn Quy Linh thì đánh bại Bạch Hạo không phải là việc quá khó. Cảm nhận được khí thế chuyển biến đột ngột của cô gái đối diện, Bạch Hạo không thể không tập trung, tay đang nắm trường thương cũng bất giác siết chặt hơn. Tuy hắn không tin tưởng Bạch Ngọc Kinh còn ẩn giấu thủ đoạn gì để có thể đảo ngược tình thế, nhưng cẩn trọng một chút cũng không phải là điều dư thừa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vù vù. 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 Những đường thương với tốc độ kinh hoàng đâm tới tấp về phía Bạch Ngọc Kinh. Nhưng tất cả đều bị nàng tránh được. Sau hàng loạt những đường thương hiểm hóc mà vẫn chẳng làm gì được Bạch Ngọc Kinh, trái lại còn bị chúng phải hai phát đánh của nàng, Bạch Hạo hét to, đánh ra một thương cực hạn. Tam Long Lịch Thủy.
Giống.
Giống. Ba luồng lam quang bắn thẳng vào người Bạch Ngọc Kinh. Trên khán đài, tay Bạch Thiên Thủ hơi xiết lại.
Giống.
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 Bên trong ba luồng lam quang, những tiếng gầm giống đinh thai nhức góc phát ra liên tục. Cùng lúc đó, trong hai mắt Bạch Ngọc Kinh, con ngươi bông chuyển thành màu bạc, trông cực kỳ quỷ dị.
O-A-N-H.
Ba luồng lam quang đánh lên kết giới của đấu trường tạo ra một âm thanh chói tai.
Rầm.
Khi âm thanh kia còn chưa dứt thì một âm thanh khác đã lại vang lên.
Bịch.
Sau khi bị đánh văng vào kết giới, bị dội ngược lại và rơi xuống sàn đấu, Bạch Hạo gắng gượng đứng lên. Nhưng chỉ vừa mới đứng được một nửa thì hắn đã hộc ra mấy ngụm máu, lần nữa ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Vậy mà thắng.
Vậy mà lại thắng. Một tên đệ tử vô thức lẩm bẩm.
Thật không thể tin nổi.
Đúng là còn hơn cả nằm mơ. Chẳng lẽ đệ tử khóa mới đều là quái thai hay sao? Lúc nãy có một niệm từ dùng tu vi thần thông cảnh hậu kỳ chiến thắng cao thủ niết bàn cảnh sơ kỳ, bây giờ lại có một Bạch Ngọc Kinh chỉ vừa đột phá niết bàn cảnh sơ kỳ thì đã đánh bại một người sắp bước vào niết bàn cảnh trung kỳ. Đó cũng không phải vấn đề quan trọng. Điều đáng nói ở đây là rõ ràng công pháp của Bạch Hạo sư huynh là hoàn toàn khắc chế công pháp của Bạch Ngọc Kinh. Vậy mà Bạch Ngọc Kinh vẫn có thể đảo ngược tình thế, chuyển bại thành thắng.
Thật không hiểu nổi.
Một góc khác của khán đài, một cô gái quay sang nhìn nam đệ tử cạnh đó, cất giọng trâm trọng.
Ta nhớ lúc nãy hình như ngươi có nói gì ấy nhỉ?
Cái gì mà nếu Bạch Ngọc Kinh thắng thì ngươi sẽ cởi hết quần áo rồi chạy quanh đấu trường này thì phải?
Ta cũng không yêu cầu nhiều đâu, ngươi chạy một vòng là đủ rồi.
Nàng làm ra vẻ đánh giá tên nam đệ tử kia một chút, nói tiếp.
Bộ dáng của ngươi cũng không đến nỗi quá khó coi, nếu như ngươi muốn chạy thêm vài vòng ta nghĩ chắc là mọi người cũng sẽ không bận tâm gì đâu.
Nét mặt nam đệ tử nọ đã tái mét đi từ lúc nào không hay.
Cởi hết quần áo và chạy quanh đấu trường.
Nếu như hắn thật sự thực hiện điều đó thì tuyệt đối bảo đảm hắn sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, thậm chí là được lưu truyền đến tận đời sau cũng có khi. Bởi vì đó là việc mà chưa từng có ai dám làm.
Không ai đủ can đảm để làm điều đó cả.
Nghĩ tới mình sẽ là người đầu tiên làm cái việc mà không ai dám làm kia, da đầu hắn bất giác trở nên tê dại, mồ hôi rịn ra thành giọt trên trán. Nếu không có ai thì có lẽ lúc này hắn đã tự vả vào miệng mình mấy phát rồi.
Đúng là họa từ miệng mà ra.
Chứng kiến Bạch Ngọc Kinh chẳng những không bị trúng chiêu Tam Long Lịch Thủy của Bạch Hạo mà còn có thể chuyển bại thành thắng, trong lòng Bạch Thiên Thủ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông lòng ra.
Thiên Thủ, đứa nhỏ Ngọc Kinh này thật là biết cách làm người khác bất ngờ.
Chu Các Chủ là người đầu tiên nhận xét.
Trung Viện Chủ cũng gật đầu lên tiếng.
Quả thật Thu Mộ không hề nghĩ người giành chiến thắng trong trận đấu này lại là Ngọc Kinh.
Ý thì nói tiếp.
Chỉ là...
Thu Mộ vẫn có chút khó hiểu là bằng cách nào nó lại có thể tránh được chiêu Tam Long Lịch Thủy của Bạch Hạo.
Ta cũng có cùng nghi hoặc như Trung Viện Chủ.
Tam Long Lịch Thủy tuy không phải là đại thần thông gì, nhưng nếu bàn về uy lực và tốc độ thì việc đánh trọng thương một tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ cũng không phải không thể.
Huống hồ Lịch Thủy Tiềm Long Thương Pháp lại còn là công pháp khắc chế Bắc Huyền Kinh.
Khi nãy, ngay lúc Tam Long Lịch Thủy sắp đánh vào người Ngọc Kinh, mặc dù do ảnh hưởng của Lam Quang nên không thấy rõ ràng, nhưng ta chắc hẳn là ta và mọi người ở đây đều loáng thoáng nhìn được Ngọc Kinh đã thoát ra trong đường tơ kẽ tóc.
Bằng một tốc độ khó có thể tin.